Chương 29, hủy diệt đại thánh, nghiền ép thái cổ hoàng tộc. Ta cho các ngươi ba cái canh giờ. Hiện tại vừa tốt vì giữa trưa thời điểm, nếu là hôm nay mặt trời lặn trước đó, chưa lấy được các ngươi đến thánh địa tin tức, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tô Ánh Thần nhẹ nói nói, ngay ngắn nghiêm nghị nhìn một cái không sót gì. Cái này đời tiên diễn thánh tử quá hung hãn, lại uy hiếp như vậy hoàng tộc, khẳng định là chủ chiến phái, những thứ này thái cổ hoàng tộc phải gặp tai ương. Liên nên như thế, thái cổ hoàng tộc những năm này càng không đem chúng ta nhân tộc để ở trong mắt, sợ là quên lúc trước là như thế nào bị đuổi tới biên hoang. Trong thành tất cả nhân tộc đều hưng phấn lên. Những năm này thái cổ hoàng tộc liên hợp, trong bóng tối không ngừng tầm bộ tộc ăn thịt người biên cảnh, đã sớm để rất nhiều thế lực trong lòng khó chịu. Bây giờ Tô Ánh Thần cường thế chen ép hai đại hoàng tộc, đối với nhân tộc tới nói, tự nhiên là một kiện thống khoái vô cùng sự tình. Vâng, thưa không xé rách. Tất Phương tộc đại thánh lôi cuốn lấy cái kia một luồng tàn hồn, cấp tốc hướng về Thiên Diễn Thánh địa phương hướng bay đi. Cái này một tòa đế thành vị trí cách Thiên Diễn Thánh địa khoảng cách không ngắn. Cho dù bọn họ thuộc cầm loại, tốc độ phi hành không chậm, cũng rất khó trước khi mặt trời lặn bay đến Thiên Diễn Thánh địa. Nếu là trên đường lại có trì hoãn, khẳng định là không còn kịp rồi. Ai, đều là uổng công a. Bây giờ lại đi Thiên Diễn Thánh địa thì có ích lợi gì, sớm sẽ trễ. Bách Linh các lao tổ giảng giặc nói ra. Thần thái tuy nhiên lộ ra 10 phần thương lão, nhưng ánh mắt lại vô cùng thanh tịnh, giống như nhìn thấu hồng trần thế sự trí giả, tràn đầy đại trí tuệ. Một bên Bạch Thanh Hạt thì hơi nghi hoặc một chút, không hiểu chính mình lao tổ vì sao đột nhiên toát ra hai câu này, ngạc nhiên nói, lao tổ lời này là có ý gì? Hai vị này hoàng tộc đại thánh không phải đi làm chất tử sao? Vì cái gì vẫn là đã chậm, cái này đã đầy đủ thương cân động cốt đi. Bạch Thanh Hà đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp đánh ra nghi vấn của mình. Hắn thấy, hai vị đại thánh đã là tương đối lớn đại giới, coi như Thiên Diễn Thánh địa muốn tiếp tục truy cứu đi xuống, cũng không có khả năng được cái gì đồ tốt. Dù sao tại trong hoàng tộc, ngoại trừ đế binh, cũng không có bảo vật gì so đại thánh càng thêm chân quý. Nghe vậy, Bạch Linh các lao tổ cười mắt Bạch Thanh Hà, há miệng chậm rãi nói ra, ngươi cho rằng Thiên Diễn Thánh tử mục đích là hai cái này thằng nhóc con? Bọn họ bất quá là Thiên Diễn Thánh địa đối thái cổ hoàng tộc động thủ lý do. Vài vạn năm đến đều không có loại cơ hội này, ai có thể nghĩ tới hôm nay chính bọn hắn nhảy lên muốn chết. Thú hồ nhìn Tô Ánh Thần hôm nay tác phong làm việc, muốn đến Tiên Diễn Thánh địa cũng không định tiếp tục cần nút. Thanh Sơn A, ngươi vẫn là nhìn quá ít, nhãn giới cùng bố cục bị hạn chế quá chết. Phải biết loại này bất hủ thế lực, một khi mở ra miệng to như chậu máu, không đem đối phương cắn thành tàn phế, là không thể nào từ bỏ ý đồ. Lại hãy chờ xem, ngươi có thể sẽ tận mắt chứng kiến một cái thái cổ hoàng tộc biến mất. Nghe vậy, Bạch Thanh Hà nội tâm bị chấn động mạnh, túi đầu trầm ngâm một hồi, mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Tô Ánh Thần nhìn như cho hai tộc cơ hội, kỳ thực vô cùng muốn đánh giết đối phương. Cử động lần này bất quá là cho Thiên Diễn Thánh địa tìm một cái động thủ lý do. Chỉ cần hai vị này đại thánh không cách nào đến Thiên Diễn Thánh địa, như vậy thì sẽ bị cài lên nhằm vào Thiên Diễn Thánh tử, bởi vì sợ chết mà chạy án hành vi phạm tội. Đến lúc đó Thiên Diễn Thánh địa liền có thể danh chính ngôn thuận quân lâm thái cổ hoàng tộc. Đến mức hai cái này đại thánh đến cùng đi đâu, người nào lại sẽ đi quan tâm? Bất quá là một cái lý do, một cái dẫn từ thôi. Trên thực tế, như loại này truyền thừa bất hủ, trừ phi có thể trấn áp hết thảy, nếu không bất luận làm chuyện gì đều coi trọng một cái lý do, muốn chiếm đạo lý, không phải vậy không cách nào thống hạ sát thủ. Đây cũng là thuộc về đại thế lực ở giữa quy tắc ngầm, dù sao bây giờ là hòa bình niên đại, muốn duy trì trật tự liền muốn có nhất định quy củ, tất cả mọi người nhất định phải tuân thủ, nếu không đại hoang đã sớm lộn xộn. Nhìn thấy Bạch Thanh Hà biểu lộ, Bạch Linh các lao tổ khẽ lắc đầu, khuôn mặt mỉm cười, vỗ nhẹ lên bờ vai của hắn, ngay sau đó ngự trọng tâm trường nói ra, Thanh Hà à, đại thế chi tranh sắp mở màn, bây giờ những thứ này bất quá là biển động tiến đến trước bọn sóng nhỏ. Làm Bách Linh các người cầm đầu một trong, ngươi có thể tuyệt đối không nên đứng sai đội, phải hiểu lập trường của mình. Bách Linh các sinh ý tuy nhiên làm lần đại hoàng, nhưng cũng muốn thường xuyên nhớ kỹ, chính mình là nhân tộc. Nói xong, lưu lại một mặt trầm tư Bạch Thanh Hà. Tốc một tiếng, đội nhập hư không, phút chốc không thấy bóng dáng. Cùng lúc đó, một chỗ trong khách sạn bên ngoài, rốt cục đến miết bàn cảnh hậu kỳ. Nếu là có thể đạt được vị kia đại tôn truyền thừa, ta thì có cơ hội đột phá đến xuất thần cảnh. Đến lúc đó thánh địa thi đấu, ta nhất định có thể đoạt được người đứng đầu. Dạng này Tịch Nhan liền sẽ đối với ta lau mắt mà nhìn, cảm mến tại ta. Lâm Phàm phong trần mệt mỏi, tùy ý ngồi tại trên một cái bàn, một bên gặm gà quay, một bên cùng phiêu hốt mà ra chiêu chi nói chuyện phiếm. Trầm thấp hung ác nham hiểm trên khuôn mặt nhiều hơn mấy phần thong dong cùng ánh sáng mặt trời. Hiển nhiên tự rời đi Thiên Diễn Thánh địa về sau, đạt được cơ duyên không phi, để hắn tìm về một chút tự tin cùng khoa trương. Như có thể thu hoạch được vị tia đại tôn lưu lại tất cả di bảo, cũng có thể giúp ngươi đột phá xuất thần cảnh, nếu không nhiều nhất để ngươi đến miết bàn cảnh cực đỉnh. Bất quá cũng đầy đủ, phối hợp thêm ta truyền cho bí pháp của ngươi, cho dù là thánh địa nội môn đệ tử, cũng không có mấy cái là đối thủ của ngươi. Nhưng phải tránh phất lờ, sư tử bộ thọ cũng dùng toàn lực, cần biết rõ núi cao còn có núi cao hơn đạo lý. Thiên Diễn Thánh địa so với cái khác truyền thừa bất hủ, trong đó ẩn tàng thiên tiêu yêu nghiệt đến không hết, chưa hẳn thì trên lệch ngươi. Chiêu Chi ngữ khí nhẹ nhàng chậm chậm nói, từ lần trước Hồng Mông Linh cảnh hành trình về sau, Lâm Phàm vận khí cũng không tệ, cho dù ngẫu nhiên có nguy hiểm chí mạng, cũng có thể nhiều lần biến nguy thành an. Dường như chuyển vận đồng dạng, mỗi lần đều có thể tìm tòi đến một số không tệ bảo vật, tuy nhiên tính cách còn là giống nhau tự cho mình siêu phàm, nhưng cùng vừa thêm vào Thiên Diễn Thánh địa lúc so sánh, ngược lại là thu liễm rất nhiều. Điều này cũng làm cho Chiêu Chi thấy được hy vọng. Nếu như tiếp tục án lấy loại tình huống này phát triển tiếp, chưa hẳn không thể hoàn thành nàng nguyện cảnh. Đệ tử minh bạch. Mời sư tôn yên tâm, đệ tử chắc chắn lúc thi đấu bên trong đoạt giải nhất, không phụ ngại kỳ vọng cao. Lâm Phàm ngữ khí rất nhẹ, lại len ken có lực. Ngươi có lòng này thuận tiện, ta cũng tin tưởng ngươi có thể làm đến. Chiêu Chi trên mặt nụ cười cổ vũ đến, nhưng trong lòng lại không để bụng. Làm trước kia thánh tôn cấp bậc tồn tại, nàng so với ai khác đều rõ ràng thiên diễn thánh địa đáng sợ. Nội bộ giấu có bao nhiêu tuyệt thế yêu nghiệt không ai nói rõ được. Có thể sừng sững đông hoang mấy trăm vạn năm không ngã, chỉ tưởng tượng thôi liền biết cường đại đến mức nào, nội bộ cạnh tranh là kịch liệt dường nào. Nói câu khó nghe, Chiêu Chi căn bản thì không cảm thấy Lâm Phàm có thể đoạt giải nhất, liền hy vọng đều xa vời. Nhưng nàng cũng rõ ràng Lâm Phàm loại kia lòng cao hơn trời, tự cho mình siêu phàm tính cách, hoàn toàn là khắc ở linh hồn chỗ sâu nhất. Chỉ có thể tiếp nhận cổ vũ, không thể tiếp nhận phê bình. Loại tính cách này, không bị một phen gặp chắc trở, ngã qua lăn lộn mấy vòng, là không thể nào sửa lại. Chương 30, toàn bộ cổ sử duy này một người. Cùng lúc đó, trong khách sạn đột nhiên tràn vào một đống thực khách, trong miệng tiếng nghị luận bên tai không dứt, đều là ánh mắt hưng phấn. Các ngươi nghe nói không? Thiên Diễn Thánh Tử lần này tại Đế Lộ thay chúng ta nhân tộc ra danh tiếng lớn. Nghe nói tại Đế Lộ trực tiếp chấn sát hai vị thái cổ hoàng tộc thần tử, một chiêu miểu sát. Đây chính là đột nhất cảnh trung kỳ tuyệt thế yêu nghiệt a. Ngoa tạo, thật hay giả? Tin tức có thể tin được không? Nếu thật sự là như thế, cái kia Thiên Diễn Thánh Tử thật có thể vấn đỉnh Đông Hoang đệ nhất thiên tiêu. Di ngừng ở đây. Nghe nói hai đại hoàng tộc còn không phục, mang theo hai cái sinh tử cảnh thiên tiêu qua đi tìm cái chết, đều bị một bàn tay chấn áp. Liên hai tộc đại thánh cảnh trưởng lão đều bị Tô Thánh Tử giết chết một cái, còn chuẩn bị tiến về Thiên Diễn Thánh địa thỉnh tội đâu. Đây cũng quá mạnh. Bất quá nghe nói Thiên Diễn Thánh Tử đoạn thời gian trước còn tại xuất thần cảnh hậu kỳ bồi hồi, hiện tại lại có thể trực tiếp chấn áp sinh tử cảnh cường giả, hắn là làm sao làm được? Nghe nói Thiên Diễn Thánh Tử thực lực bây giờ không kém gì Tôn giả cảnh. Không biết có hay không nghe nhầm đồn bậy thành phần, nhưng bên ngoài đều đem hắn cùng cơ thần tử, tiên kim chuyển thế thần cùng xưng là đại hoang tam đại thiếu niên chí tôn. Tô Ánh Thần tại Đế Lộ hành động, sớm đã bị người truyền ra. Làm Đông Hoang thiếu niên một đời nhân vật dẫn đầu, một lời một hành động của hắn vốn là làm người chỗ nhìn chăm chú, biết được hắn vô tình trấn sát thái cổ hoàng tộc tin tức. Tự nhiên khiến vô số người kích động phân chấn, bây giờ Đông Hoang nơi nào đều đang nghị luận đại sự này. Mà giờ khắc này nguyên bản còn đang hưởng thụ thức ăn ngon Lâm Phàm, nhất thời cảm giác trong miệng không có vị đạo. Tới thật là không phải lúc. Chiêu Chi trong lòng hơi hồi hộp một chút, sau đó âm thầm thở dài. Giờ phút này liền chính nàng cũng có chút ảo não, lúc trước vì cổ vũ Lâm Phàm, đem Tô Ánh Thần lập làm mục tiêu của hắn. Tăng thêm hắn vẫn cho rằng Triều Tịch Nhan là nhận lấy đến từ Tô Ánh Thần áp lực, mới đối với hắn lạnh lùng vô cùng. Hiện tại đối Tô Ánh Thần đoán nghiệm thế nhưng là nồng đậm cùng cực. Nghe đến mấy cái này tin tức, gần đây thật vất vả mãi một tia tâm cảnh, chỉ sợ muốn phút chốc vỡ nát. Sư tôn, Thiên Diễn Thánh Tử bây giờ là cảnh giới gì? Ta cái gì thời điểm mới có thể đánh bại hắn? Quả thật đúng là không sai. Vừa mới nghe được tin tức này, Lâm Phàm sắc mặt nhất thời đen lại, bước thiết hướng Chiêu Chi hỏi. Vì sao lão cùng một cái Thiên Diễn Thánh Tử không qua được đâu? Chiêu Chi trong lòng vô cùng phiền muộn, nhưng vẫn là hơi suy nghĩ một phen, mở miệng nói, ta không rõ ràng bây giờ Thiên Diễn Thánh Tử tu vi thật sự là cái gì, nhưng Kim Ô Thần Tử hẳn là còn ở độ nhất cảnh trung kỳ đến hậu kỳ bồi hồi. Bọn họ đều là yêu nghiệt cấp bậc nhân vật, muốn một chiêu chấn sát, tối thiểu phải có độ nhất cảnh cực đỉnh tu vi. Lại chiến lực khó có thể tưởng tượng, có thể ngang hàng sinh tử cảnh tu sĩ, vượt qua tất cả mọi người một cái cấp bậc. Cùng cảnh giới ngươi không phải là đối thủ của hắn. Chiêu Chi cân nhắc lời nói, vẫn là quyết định nói hiện thực một số, dạng này cũng có lợi cho Lâm Phàm trưởng thành. Gần nhất Lâm Phàm phá cảnh cùng chiến đấu quá mức thông thuận, nếu như không cho hắn mau chóng nhận thức đến thiếu sót của mình, tương lai cùng những thứ này yêu nghiệt tranh đấu, khả năng gặp nhiều thua thiệt. Nếu là tu vi của hắn không ngừng độn nhất cảnh đâu? Lâm Phàm ở trong lòng tiếp tục hỏi. Vậy đã nói rõ Tô Ánh Thần phá cảnh như uống nước, tương lai không người nào có thể đem siêu việt. Chiêu Chi thở dài, ánh mắt phức tạp nói ra. Ngắn ngủi mấy tháng, theo xuất thần cảnh một đường bao táp đến sinh tử cảnh, quả thực chưa từng nghe thấy. Hơn nữa còn thân phụ hỗn độn thể. Theo lý thuyết con đường tu luyện, càng đến hậu kỳ tu luyện càng chậm, cần càng nhiều tích lũy cùng lắng đọng. Nhưng hỗn độn thể hết lần này tới lần khác ngược lại, thiên kỳ tốc độ có thể cùng đồng dạng thần thể tương đương, thậm chí hơi có không bằng. Nhưng càng là tu luyện tới đằng sau, ngược lại tu hành tốc độ càng nhanh. Cái này mang ý nghĩa, lạc hậu hơn hắn người, đời này chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của hắn, không cách nào siêu việt. Ta không tin trên đời có như thế tuyệt đối sự tình. Ta nhất định có thể siêu việt hắn. Thậm chí thay vào đó, Lâm Phàm tự tin nói, hắn cũng không biết mình vì gì tự tin như vậy. Nhưng chính là ở sâu trong nội tâm tuân ra cảm giác, để hắn mười phần khẳng định, tương lai mình có thể siêu việt Tô Ánh Thần. Thiên Diễn Thánh Tử tu vi xác định, sinh tử cảnh bắt trọng, có thể địch nổi Tôn giả cảnh tu sĩ. Trước đó những tin tức kia đều là thật. Ngoa tạo, Thiên Diễn Thánh Tử cần phải còn không có đầy 20 tuổi a. Nghe nói vừa tốt 19 tuổi tròn, cái tuổi này ta còn tại nguyên thai cảnh tu hành đâu. Nhân gia thân phận gì, người thân phận gì? Cùng loại kia thiếu niên trí tôn so cái gì, toàn bộ Đông Hoang cũng không ai so ra mà vượt Thiên Diễn Thánh Tử. Người so với người đến chết, hàng so hàng đến ném a. Lâm Phàm nghe đến mấy cái này tin tức, thoáng có chút trầm mặc, sau đó hỏi, "Sư tôn, hiện tại Thiên Diễn Thánh Tử tại các đời là cái gì mức độ?" Chiêu Chi triệt để nghẹn lời, không biết trả lời thế nào Lâm Phàm vấn đề này. Thiên tiêu, yêu nghiệt, những thứ này đều không cách nào hình dung phần này tư chất. Thiếu niên trí tôn. Chiêu Chi chưa từng thấy 19 tuổi sánh ngang Tôn giả cảnh thiếu niên trí tôn, bởi vì cái này quá khó mà tin nổi, không phải sức người đi tới, dù là trời sinh thần nhân, đại đế chuyển thế cũng không cách nào so sánh. Sư tôn, mời cho đệ tử một cái lớn nhất câu trả lời chân thật. Gặp Chiêu Chi chậm chạp không có trả lời, Lâm Phàm ở trong lòng lo lắng thúc giục nói, toàn bộ cổ sử duy này một người. Chiêu Chi do dự mãi, vẫn là chậm rãi mở miệng nói, nàng tìm không đến bất luận cái gì từ ngữ để hình dung Tô Ánh Thần. Đã Lâm Phàm muốn nghe nói thật, muốn một đáp án, vậy cũng chỉ có thể nói cho hắn biết cái này lớn nhất sự thật tàn khốc. Thiếu niên đại đế cũng không sánh nổi hắn sao? Lâm Phàm sắc mặt tái nhợt, hắn mục tiêu cuối cùng liền là trở thành đại đế. Ở tại trong mắt, lợi hại nhất tu sĩ cũng là đại đế, vì vậy hắn một mực dùng thiếu niên đại đế tiêu chuẩn đến phân xét chính mình. Chiêu Chi khỏe miệng giật một cái, thoáng có chút thương hại nhìn về phía Lâm Phàm, mở miệng nói, "Thiếu niên đại đế, mặc dù không bằng hắn, cũng chênh lệch không xa, tại sàn sàn với nhau." Chiêu Chi cuối cùng vẫn là cũng không nói đến nói thật. Nàng không biết được Tô Ánh Thần tương lai như thế nào, thì chỉ nói bây giờ số tuổi này, đến 10 người thiếu niên đại đế, cột vào một khối đều không phải là Tô Ánh Thần đối thủ. Chỉ là loại lời này quá mức đả thương người, cho dù chỉ cấp ra một cái cùng thiếu niên đại đế sàn sàn với nhau đánh giá, Lâm Phàm đều bị hù dọa đánh mất tất cả khí lực. Sắc mặt từ trắng sáng biến thành hồng nhuận phân phớt, không ngừng tuần hoàn qua lại, hiển nhiên nội tâm gợn sóng nổi lên bốn phía, vô cùng không bình tĩnh. Chiêu Chi cũng không có cách nào. Thực sự không phải nàng không muốn nói càng nguyện chuyển chút, đây đã là nàng có thể cho Tô Ánh Thần thấp nhất đánh giá. Xuống chút nữa, chính nàng đều không có ý tứ mở miệng. Đỗ Nhi, không cần quá mức xoắn xuýt người khác ca ngợi cùng đánh giá. Các đời được xưng thiếu niên đại đế thần nhân nhiều vô số kể, nhưng không có mấy người có thể thực sự trở thành đại đế. Ngược lại là có chút bừa bãi vô danh tiểu nhân vật, sau cùng nhất phi trùng thiên. Ngươi cảm thấy cái này là vì sao? Chiêu Chi ngữ khí chậm rãi, đưa vào một loại đặc thù âm sắc. Đây là nàng từng học qua một loại nào đó nhằm vào thần hồn công pháp, có thể mê hoặc tâm trí người. Chương 31, ngóng nhìn bóng lưng của hắn, cho đến không thấy. Chiêu Chi giờ phút này cũng rất bất đắc dĩ. Bản thân linh hồn của nàng năng lượng thì còn thừa không nhiều, sử dụng loại công pháp này càng là tại hao phí bản nguyên. Nhưng bây giờ ngoại trừ này pháp, nàng thúc thủ vô sách. Nếu là không nghĩ biện pháp, Lâm Phàm đạo tâm chỉ sợ đều muốn phá toái. Không thể không nói, làm thánh tôn cảnh cường giả, Chiêu Chi kể bên người thủ đoạn vẫn là tương đối nhiều. Bị thần hồn chi thuật ảnh hưởng, Lâm Phàm quả nhiên bị hấp dẫn chú ý lực, ngẫm nghĩ một lát, nói ra, là bởi vì bọn hắn quá mức lóa mắt. Nhìn thấy Lâm Phàm chú ý lực bị hấp dẫn, Chiêu Chi nội tâm nhẹ nhàng thở ra, nàng thật có chút sợ hãi Lâm Phàm có chơi. Cũng may mắn Lâm Phàm đạo tâm không đủ cường đại, nếu không còn thật không cách nào ảnh hưởng đến tâm trí của hắn. Không sai, bọn họ quá chói mắt, càng chói mắt người thì có càng là hắc ám đối thủ. Bọn họ cường đại ảnh hưởng lấy tất cả mọi người, đồng thời cũng có vô tận đối thủ trong bóng đêm ngấp nghé bọn họ hết thảy. Bây giờ thế lực khắp nơi đều đang ngó chừng Tô Ánh Thần, một khi hắn có chút sơ hở, liền sẽ có vô số độc xà đến đây cắn xé hắn, khiến cho chết không có chỗ chôn. Đừng nhìn Tô Ánh Thần hiện tại uy phong lẫm liệt, qua chiến dịch này, hắn đã trở thành tất cả hoàng tộc số một địch nhân. Nếu là không có chấn áp hết thể thực lực, có thể hay không sống sót đều vẫn là không thể biết được. Bản tọa cũng đã từng là nhất phương bá chủ, thống lĩnh một thế lực khổng lồ, nhưng thì có ích lợi gì, còn không phải chỉ còn lại có một luồng tàn hồn, tại trong thiên địa này tham sống sợ chết. Tu hành nhanh cũng không có ích lợi gì, tại không có đủ thực lực trước, trọng yếu nhất chính là ẩn nhẫn. Quá trình tuy đẹp cũng chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn, cười đến cuối cùng mới là thật bên thắng. Cho nên, ngươi tuyệt đối không nên bị Tô Ánh Thần bây giờ vì thế chấn nhiếp. Hôm nay hắn chọc tới hai đại hoàng tộc, ngày sau liền sẽ có càng nhiều cựu địch. Cho dù hắn là thiên diễn thánh tử, cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể vượt đi qua. Ngươi bây giờ muốn làm, cũng là nỗ lực tu hành, lấy nộ tính của ngươi thiên tư, siêu qua tất cả người bất quá là vấn đề thời gian. Chiêu Chi giọng nói như trung đồng, đang không ngừng thi triển thần hồn chi thuật, theo thanh âm của nàng cùng nhau truyền vào Lâm Phàm trong đầu. Cùng lúc đó, Lâm Phàm hơi có chút hoảng hốt, trong đầu không ngừng phù bày ra chính mình trở thành đại đế về sau, ngạo thị thiên địa hình ảnh. Đối Chiêu Chi mà nói cũng càng thêm tin phục, hít sâu một hơi, nói ra, yên tâm đi sư tôn, ta nhất định sẽ trở thành đại đế, đem thiên diễn thánh tử dẫm tại dưới chân. Giờ phút này trong lòng của hắn không ngừng tuân ra vô cùng niềm tin, cũng đang không ngừng suy nghĩ Chiêu Chi lời đã nói ra, không có chút nào phát hiện thần hồn của mình có bị ảnh hưởng dấu vết. Nhìn thấy Lâm Phàm nhặt lại lòng tin, Chiêu Chi ánh mắt hơi sáng, không lo được thần hồn đã có chút mơ hồ, rèn sắc khi còn nóng nói, Đồ Nhi, ngươi phải nhớ kỹ, hiện tại chúng ta muốn làm, nhất định là ẩn nhẫn. Cái kia Táng Tiên đại đế, theo động tiên cảnh bắt đầu liền chưa từng có thắng nổi, thẳng đến đại thánh cảnh mới bắt đầu phát lực đuổi theo. Một đường chưa từng bại trận, sinh sinh theo đại thánh một mực giết đến đại đế chi cảnh, tắm rửa vô số thiên kiêu huyết dịch, đạp thi thành đế, từ đó nhìn xuống nhân gian thương sinh, nội tình chi thâm hậu nghe rợn cả người. Bản tọa hỏi ngươi, ngươi là muốn trước đắng sau ngọt, vẫn là trước ngọt sau đắng? Chiêu Chi thanh âm giống như sấm sét, mang theo một loại chấn nhiếp sức mạnh của tâm linh, khiến Lâm Phàm trong nháy mắt giật cả mình. Tự nhiên là trước đắng sau ngọt. Sư tôn yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng, sẽ không cô phụ ngài một phen dốc lòng dạy bảo. Lâm Phàm lập tức chắp tay ngồi đáp. Hắn cực độ tự cho mình siêu phàm, từ đầu đến cuối đều không có đem bất luận cái gì thiên tiêu yêu nghiệt để vào mắt. Tại hắn tự mình trong nhận thức biết, chính mình là thiếu niên đại đế, làm vô địch khắp thiên hạ. Vô luận người nào đến hỏi hắn, đều là giống nhau đáp án. Đỗ Nhi đã triệt để minh bạch ý của ngài. Tô Ánh Thần không tính là gì, chờ ta tương lai trở thành đại thánh, thậm chí thánh tôn, như vậy hết thảy đồ vật đem dễ như trở bàn tay. Chỉ cần ta ở trên con đường này đi đến sau cùng, tất cả mọi người sẽ chỉ nhận biết ta, Tô Ánh Thần bất quá là một mảnh lá xanh, một hạt bụi thôi. Lâm Phàm ánh mắt bắn ra vô tận quan mang, tự tin nói, ngươi có thể nghĩ như vậy, không hưởng công ta dốc lòng dạy bảo một trận. Chiêu Chi mặt ngoài mặt mỉm cười nói, lúc này nàng thần hồn suy yếu, so với trước đó càng là trong suốt không ít, như chút được gánh nặng đồng thời, lại khe khẽ thở dài. Lần này sử dụng bí pháp, trực tiếp đem nàng thần hồn chi lực suy yếu một nửa, đã triệt để đã mất đi thay đổi ký chủ khả năng. Lại ra tay hai lần, liền sẽ trực tiếp rơi vào trạng thái ngủ say. Đến lúc đó nếu là Lâm Phàm có cái gì ngoài ý muốn sơ suất, nàng liền cơ hội chạy trốn đều không có. Nhưng việc đã đến nước này, nếu là vừa rồi không xuất thủ, cũng không biết tiểu tử này sẽ mang theo chính mình đi chỗ nào, làm ra cái gì việc ngốc. Hiện tại nàng chỉ hy vọng Lâm Phàm có thể thức thời một chút, không muốn lại đi tìm cái gì Thiên Diễn Thánh Tử phiền phức, càng chớ trêu chọc Triệu Tịch Nhan. Thanh thanh thật thật lịch luyện tu hành là có thể. Đến mức mới vừa nói nhiều lời như vậy, Chiêu Chi tự nhiên đều là nhặt dễ nghe tới nói. Trong cổ sử tất cả đại đế, không gọi là ở tại bước vào tu luyện một khắc này liền ngạo thị quân hùng. Một đường hành kích các phương tiên tiêu, vô địch hai chữ xuyên qua này nhân sinh thủy trùng, không cần ẩn nhận chính mình, tiềm tàng thực lực bản thân. Không có chấn áp hết thể thực lực, làm sao có thể trở thành cái kia vô thượng đại đế? Nếu không có những thứ này kẻ xấu, làm sao có thể thành tựu những cái kia đại đế cả đời uy danh? Đồ Nhi a, tuy nhiên ngươi cũng có phần có thiên phú, nhưng làm sao có thể hơn được Thiên Diễn Thánh Tử? Đó là cao lơ lửng trên trời cao trăng sáng, đã định trước lập lòe cả đời, chiếu sáng vạn cổ đêm dài. Tuyệt đại bộ phận tiên tiêu yêu nghiệt cả đời chỉ có thể sống ở hắn phía dưới ánh sáng, ngưỡng mộ cùng kính sợ tại hắn. Sư tôn không phải không coi trọng ngươi, chỉ là Tô Ánh Thần quá mức không phải người, ta không xác định ngươi là có thể cùng mặt trời tranh nhau phát sáng trăng sáng, vẫn là ngắn ngủi ở trên bầu trời xẹt qua sao băng. Hy vọng ngươi không muốn cuối cùng cả đời tầm thường vô vi, giống vi sư đồng dạng, chỉ trong tinh không dừng lại trong giây lát, không bị thế nhân chố ghi khắc. Chiêu Chi ở trong lòng âm thầm nói ra, cùng Tô Ánh Thần sinh tại cùng một thời đại, tuyệt đối là chỗ có thiên kiêu yêu nghiệt bi ai. Loại này quan tuyệt cổ kim thiên phú, tại chư đế cùng tồn tại thời đại cũng không tìm tới một cái, tiên nhân chuyển thế cũng sẽ không so đây càng thêm khoa trương. Nếu là lấy loại tốc độ này tiếp tục tu luyện đi xuống, cái kia chính là trong lịch sử trẻ tuổi nhất một vị đại đế. Trong nội tâm nàng rõ ràng, đời này Lâm Phàm khả năng đều không thể đuổi kịp Tô Ánh Thần bước chân. Đây là nhất định muốn trở thành thậm chí siêu việt đại đế người, theo bị hắn vượt qua một khắc này bắt đầu, thì triệt để đã mất đi truy đuổi quyền lợi. Chỉ có thể nhìn hắn không ngừng đi lên phía trước, nóng nhìn bóng lưng của hắn, cho đến không thấy. Chương 32, tan nát cõi lòng tin tức, hối hận Triều Tịch Nhan. Thiên Diễn Thánh Địa. Tự Hồng Mông Linh cảnh hành trình sau khi kết thúc, Triều Tịch Nhan vẫn ở trong động phủ của chính mình. Chưa từng bước ra nửa bước, không ngừng tiêu hóa cái kia nửa bộ kinh thư. Oanh! Một đạo giống như sấm sét tiếng nổ tung vang lên, phụ cận đệ tử đều là ngửa đầu kinh hãi nhìn. Chỉ thấy Triều Tịch Nhan động phủ bên trong dâng lên vô biên tử khí, chậm rãi ngưng tụ, ở phía trên hình thành một đoàn vòng xoáy, không ngừng hội tụ bốn phương tám hướng linh khí, rót vào Triều Tịch Nhan trong thân thể. Bốn phía không ngừng có sấm sét vang dội, để động phủ bốn phía đệ tử không dám tới gần. Thật lâu, Triều Tịch Nhan đột nhiên mở ra hai con mắt, một đạo hồng mông tử quang bắn mạnh mà ra, trực tiếp thấu xuyên động phủ mặt đất, đâm ra hai cái sâu không thấy đáy chỗ trống. Xuất thần cảnh lục trọng, không hổ là xếp hạng trước năm thể chất, vẹn vẹn nửa bộ tăng lên thì như thế không ít. Cẩn thận cảm ứng tự thân tình huống, Triều Tịch Nhan không khỏi cảm thán nói: chỉ là mặt khác nửa bộ kinh thư bị một khuynh tiên chiếm đi, nếu không nhất định có thể thẳng tới xuất thần cảnh cửu trọng. Triều Tịch Nhan trong lòng tiếc hận, từ khi một khuynh tiên đoạt nửa bộ hồng mông tẩy thân kinh về sau thì triệt để không thấy bóng dáng. Nàng sau khi trở về cũng đi hắn tại Thiên Diễn Phong nơi ở bái phòng mấy lần, chỉ là đều không nhìn thấy tung tích của nàng, dường như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Cái này khiến trong nội tâm nàng mười phần khó chịu. Hồng mông tẩy thân kinh đối nàng tương lai phát triển quá là quan trọng, trực tiếp quan hệ đến nàng tương lai hạn mức cao nhất. Trời sinh kiếm tâm tiền kỳ tu luyện mãnh liệt vô cùng, nhưng càng đến hậu kỳ càng không bằng những cái kia thân thể. Nếu là đến thánh cảnh thì triệt để không có bất kỳ cái gì ưu thế. Bây giờ tuy nhiên có nửa bộ kinh văn, dựa vào nó miễn cưỡng bước vào đám yêu nghiệt hạm, nhưng muốn đuổi kịp Tô Ánh Thần lại còn thiếu rất nhiều. Nhất định phải nghĩ biện pháp đem còn lại nửa bản đem tới tay. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại thì đi một chuyến đi. Triều Tịch Nhan tự lẩm bẩm. Giờ phút này nàng thậm chí có chút kháng cự chán ghét một khuynh tiên. Trước kia không biết Tô Ánh Thần đối với mình tốt, còn chưa tính. Dù là một khuynh tiên nhắm vào mình, nàng cũng có thể nhìn như không thấy. Chỉ là bây giờ nhìn thấy tương lai, biết được Tô Ánh Thần đối với mình tốt, quyết định muốn đứng ở sau lưng hắn. Lại nhiều lần bị một khuynh tiên quấy nhiễu, lệnh bài bị cướp đoạt đi, liền kinh thư đều muốn bị hắn dưa phân một nửa, cảm giác chỉ cần gặp phải nàng thì không có chuyện gì tốt phát sinh. Nếu như có thể, nàng thậm chí đều không muốn gặp lại một khuynh tiên. Chỉ tiếc bây giờ còn có việc cầu người, không thể làm quyết tuyệt như vậy. Nhẹ nhàng nôn thở một hơi, Triều Tịch Nhan đứng thẳng mà lên, hướng lên trời diễn ngọn núi phương hướng bay đi. Ngâm, tiếng kiếm reo vang lên, một bóng người xinh đẹp tự không trung nhẹ nhàng rơi xuống. Triều Tịch Nhan ngự kiếm mà đi, tốc độ rất nhanh. Bất quá mấy cái khắc thời gian liền đi tới Thiên Diễn Phong chân núi. Ngay tại nàng chuẩn bị đến nhà, bãi phòng một khuynh tiên chỗ ở lúc, mấy đạo đệ tử tiếng nghị luận để cho nàng dừng bước, hấp dẫn lực chú ý của nàng. Các ngươi nghe nói không, hôm qua có đại sự kiện phát sinh. Thánh tử tại trên đế lộ liên tiếp chấn sát Kim Ô cùng Tất Phương hai đại thái cổ hoàng tộc thần tử, tốc độ chi mau lẹ, khiến cho mọi người đều chấn kinh, nghe nói hiện tại trên đế lộ đều đang đồn thánh tử uy danh a. Kim Ô thần tử, ta có nghe nói cảnh giới của hắn tại độn nhất cảnh trung hậu kỳ, tại hoàng tộc bên trong cũng là uy danh hiển hách, thế mà bị thánh tử tại chỗ chấn sát, lại nói đoạn thời gian trước thánh tử không phải mới xuất thần cảnh sao? Này, tin tức của ngươi quá rơi ở phía sau, quên lúc trước Thiên Diễn Phong phía trên đạo thông thiên quang trụ sao? Cái kia chính là thánh tử đột phá dị tượng. Hiện tại thánh tử cảnh giới đều đã đột phá sinh tử cảnh bắt trọng, đã sớm xưa đâu bằng nay, đừng nói Kim Ô thần tử, coi như cái kia dị tộc bên trong tứ phương thần tộc thần tử, cũng chưa hẳn là thánh tử đối thủ. Ngoa tạo, thánh tử khi nào cường đại như vậy rồi? Còn có tuyệt hơn, chết thần tử coi như xong, hai đại hoàng tộc còn không phục, phái hai tôn đại thánh tới lấy muốn thuyết pháp, mang theo hai cái sinh tử cảnh thiên kiêu khiêu khích thánh tử, kết quả vẫn là bị tại chỗ trấn sát, liền phản kháng chỗ chống đều không có. Liền cái kia hai tôn đại thánh đều bị mệnh lệnh đến đây thiên diện thánh địa thỉnh tội, quả thực là đại chuyển ta nhân tộc hung uy. Chỉ tiếc không có cách nào nhìn thấy thánh tử uy áp đại thánh chẳng diện. Đừng nói nữa, ta đã hối hận muốn chết. Cái này quá ba khí, thật không hổ là trong lòng ta tối cường giả. Chém giết hai đại thái cổ hoàng tộc thần tử, tu vi đột phá sinh tử cảnh bắt trọng, uy áp hai tôn đại thánh đến thiên diễn thánh địa thỉnh tội. Triều Tịch Nhan ánh mắt có chút hoảng hốt, hoài nghi mình có phải hay không xuất hiện nghe nhầm. Đây là nàng trong trí nhớ cái kia đối mặt chính mình sợ hãi rụt rè, thời thời khắc khắc muốn lấy tốt chính mình Tô Ánh Thần sao? Tuy nhiên Tô Ánh Thần thiên phú và thực lực vẫn luôn là có 102 đông hoàng tồn tại. Nếu không như thế nào lại tại cạnh tranh kịch liệt như thế thiên diễn thánh địa chiếm cứ cao như vậy địa vị. Nhưng bất luận lại thế nào nghịch thiên cùng yêu nghiệt, hắn cũng là chưa đầy 20 tuổi thiếu niên, lấy tuổi như vậy bước vào sinh tử cảnh bắt trọng, quả thực không thể tưởng tượng. Toàn bộ đại hoang cổ sử đều tìm không ra một cái 19 tuổi sinh tử cảnh bắt trọng tu sĩ, cái này hoàn toàn không phải nhân loại cái kia có tốc độ. Đáng tiếc cùng ta lại có quan hệ gì đâu? Triều Tịch Nhan cười khổ âm thanh. Hiện tại Tô Ánh Thần đã sớm không nguyện ý gặp nàng. Loại kia ánh mắt chán ghét nàng hoàn toàn có thể cảm thụ được. Hai người sớm đã là người xa lạ quan hệ. Nàng hiện tại chỉ chờ đợi tương lai ngày nào đó, chính mình có thể có giúp đỡ Tô Ánh Thần thời điểm. Cũng coi như hồi báo hắn kiếp trước kiếp này đối với mình tốt, đền bù một số chính mình nội tâm thua thiệt. Vẫn là đi tìm một khuynh thiên đi. Bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Triều Tịch Nhan nhẹ thở ra một hơi, đem một tia ủy khuất tâm tình không hề để tâm. Cất bước hướng về một khuynh thiên ở lại chết ngọn núi đi đến. Một sư tỷ, ngươi có nhà không? Có thể hay không đi ra gặp ta một mặt? Triều Tịch Nhan vận đủ linh khí, tại một khuynh thiên nơi ở khẽ đều. Âm như trung lớn, đem phụ cận cây thông liễu đều chấn động đến tốc tốc phát run. Triều tiên tử thế nhưng là tìm đến một tiên tử. Nếu là như vậy, vậy ngươi thật là tìm lộ chỗ. Một tiên tử cũng sớm đã dọn đi chủ phòng, cùng thánh tử ở cùng rồi. Một vị biết được nội tình nam tính đệ tử đứng ra nói ra. Hắn là bị Triều Tịch Nhan thanh âm hấp dẫn tới. Vừa rồi Triều Tịch Nhan thanh âm hấp dẫn không ít đi ngang qua nội môn tử đệ, đều biết nàng hai không thế nào đối phó. Vì vậy đều là ngó giáo giác về xem bắt quái. Thật hay giả, một sư tỷ thế mà đem đến chủ phong cùng thánh tử cùng ở. Người không biết sao, đều đã rời một thời gian thật dài, ngay tại các ngươi đi Hồng Mông Linh cảnh trước đó cái kia hai ngày. Cái này có cái gì đáng giá ngạc nhiên, thánh tử cùng một tiên tử vốn là sư minh muội, ở cùng một chỗ rất bình thường, nghe nói thánh chủ còn muốn tác hợp hắn hai đâu, chỉ bất quá giống như thánh tử một mực không có phương diện này ý tứ. Nghe nói một tiên tử là bị thánh tử cho an bài đến chết ngọn núi, sau đó liền đem nhập chủ phong lệnh bài cho Triệu tiên tử, bây giờ một tiên tử lại bị thánh tử tiếp trở về, ngươi nói có thể hay không? Chương 33, không lại ở nút. Chết để khai hỏa thánh địa uy danh. Cảm giác nghe đồn là thật, thánh tử thật từ bỏ Triệu tiên tử. Không thể nào, thánh tử một mực rất si tình, đây là toàn bộ thánh địa đều biết sự tình. Lăng Hữu Tình tiếp vô ý, khẳng định là từ bỏ, nếu không một tiên tử làm sao lại bị tiếp về chủ phong? Cái kia Triều tiên tử hiện tại nhưng làm sao bây giờ, khó chịu a. Đừng nói nữa, không nhìn thấy Triều tiên tử ở bên kia nghe sao? Một số người trông thấy lúc này mà không thay đổi Triều Tịch Nhan, vội vàng ngăn lại những người khác thảo luận. Mắt mù sao? Không nhìn thấy Triều Tịch Nhan thì tại cửa ra vào nghe ai cho là mình truyền âm nhập mật liền không sao rồi. Nhân ra cái kia nghe một điểm không ít, cái này không thuần thuần tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Thế mà, Triều Tịch Nhan cũng không để ý tới bọn họ. Nhìn qua một khuynh tiên đã từng nơi ở, ngơ ngác xuất thần sững sờ. Thật lâu sau đó, mới một lần nữa ngự kiếm, hóa thành một vệt cầu vồng đi thẳng nơi này. Đợi trở lại nàng chỗ ở về sau, mới thất tha thất thể viện các bạn, không ngừng miệng lớn hơi thở đến bình phục tâm tình của mình lúc này. Khí tức trên thân bởi vì tâm tình không bị khống chế mà đột nhiên bạo phát, trong nháy mắt phá toái bốn phía tất cả vật phẩm. Vì sao lại khó thụ như vậy? Ta đối Tô Ánh Thần cần phải chỉ có lòng cảm kích mới đúng. Triều Tịch Nhan lấy tay ra sức nắm lấy ngực của mình. Bên trong tựa hồ có ngàn vạn đầu con kiến đang bò được. Khó nói lên lời cảm giác bay thẳng đầu góc của nàng. Một khuynh tiên chuyển vào chủ phòng, đây chẳng phải là cùng Tô Ánh Thần. Nghĩ tới đây, Triều Tịch Nhan tim đau xót, sắc mặt càng là tái nhợt mấy phần. Một cô bất lực cùng cảm giác như đưa đám tự tâm đầu của tới. Trong đầu không ngừng lóe sáng lại lên đã từng Tô Ánh Thần đối với mình quan tâm cùng chiếu cố. So sánh lúc này Tô Ánh Thần thái độ, đột nhiên cảm giác được chính mình giống như đã mất đi cái gì vô cùng vật chân quý. Đó là nàng đã từng không quan tâm, coi như mây bay bảo vật. Đông Dương, Triều Tịch Nhan ánh mắt chua chua, đưa tay một vệt nhất thời cảm thấy một luồng ngập ngừng. Ta đến cùng là thế nào? Triều Tịch Nhan thì thảo, nàng không hiểu vì sao trong lòng sẽ có loại này tao cảm rất đột. Giờ phút này nàng chỉ cảm thấy vô cùng hối hận. Hối hận đã từng đối Tô Ánh Thần làm như không thấy. Thập lục tổ, ngài tìm ta. Tô Ánh Thần đẩy ra cửa điện, cước bộ nhẹ nhõm, thần sắc bình tĩnh đối với một vị tóc bạc mặt hồng hào lão giả nói ra. Ta hôm nay vừa xuất quan, liền nghe nói ngươi đem Khuynh Tiên tiếp về chủ phong ở lại sự tình. Thế nào, tiểu tử ngươi hồi tâm chuyển ý rồi? Tóc bạc mặt hồng hào lão giả xoay người, đối với Tô Ánh Thần trêu bừa. Vị lão giả này cũng là Tiên Diễn Thánh Địa lão tổ một trong. Bối phận so với Thiên Diễn Thánh chủ Phượng Triều Ca còn một lớn, một đám thái thượng trưởng lão gặp mặt đều phải hành lễ, không có ai biết hắn tên thật, chỉ biết là hắn tại tất cả còn sống lao tổ bên trong vì đời thứ 16, cho nên tất cả mọi người xưng hô này vì thập lục tổ. Ta cảm thấy Khuynh Tiên một người ở tại chết ngọn núi, ngày thường cũng không có người chiếu cố. Nghĩ đến sư tôn nhắc nhở, hổ thẹn trong lòng, liền đem nàng tiếp tới. Tô Ánh Thần bất đắc dĩ nói, hắn cùng thập lục tổ xem như bạn bằng niên. Vị này bối phận tuy nhiên rất lớn, lại hơi có chút giảm mà không tính, từ khi Phượng Triều Ca thu một Khuynh Tiên làm đồ đệ sau, thì cho hai người định thông gia từ bé. Từ nhỏ tác hợp hai người tại một khối, ngay trước hai cái thằng nhóc con mặt cũng không chút nào kiêng kỵ cái gì. Mỗi lần tới Thiên Diễn Phong, đều đem Phượng Triều Ca làm sức đầu mẹ chán, rất sợ Tô Ánh Thần cùng một Khuynh Tiên bị hắn cho mang đi chệ. Hừ hừ, tiểu tử ngươi đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được, ngươi cảm thấy chúng ta thánh địa vì cái gì dám gọi Thiên Diễn thánh địa? Nếu là liền ngươi giờ phút này Hồng Loan tinh động cũng nhìn không ra, cái này hơn nửa đời người đại diễn tiên điện xem như trắng tu đi. Thập Lục Tổ nhẹ hừ một tiếng, hai tay chống nạnh, một trương đồng mặt có chút đáng yêu, không biết được thân phận của hắn, sợ rằng sẽ đem xem như một cái thú vị nhà bên tiểu hải tử. Đây cũng là Tô Ánh Thần sẽ cùng hắn trở thành bạn vong niên nguyên nhân, lẫn nhau ở giữa không có ngăn cách, vị này Thập Lục Tổ cũng không có làm tiền bối giá đỡ. Tự nhiên để Tô Ánh Thần trung đụng rất dễ chịu. Trông thấy Thập Lục Tổ ánh mắt liếc trộm chính mình, biết do hắn tính tình, Tô Ánh Thần cười cười, chắp tay nói, Thập Lục Tổ tu vi thâm hậu, văn bối tự nhiên không có muốn gặp ngài. Bây giờ ta xác thực đã cùng Khuynh Tiên kết thành đạo lữ, đến tận đây vĩnh viễn không chia lìa. Hắn biết được vị này tính tình, bây giờ này tấm tư thái, bất quá là muốn để cho mình thẳng thắn một số, thuận tiện thật tốt khen hắn một trận. Này, ngươi có thể hồi tâm chuyển ý tốt nhất rồi. Khuynh Tiên chỗ nào so nữ hoa hoa kia kém, cũng không hiểu ngươi trước kia vì cái gì như vậy đầu gỗ. Theo ta nói cũng là Triều Ca không làm, muốn không ngươi hai sớm cái kia tại một hồi. Đúng rồi, cái kia họ Triều nữ hoa hoa đâu, ngươi an bài thế nào? Thập Lục Tổ nói thầm một trận, tựa hồ tựa như nhớ tới cái gì, tranh thủ thời gian nói bổ sung. Không có an bài thế nào, đã từng ta đối nàng toàn tâm toàn ý, mỗi ngày chỉ muốn nàng dùng tốt mặc ấm, không thấy có chút điểm hồi báo thì thôi, ngược lại còn đối với ta ngày càng lãnh đạm, ta tự nhận thiên phú phẩm đức tướng mạo đều là thượng thừa, lại không biết nàng vì sao như thế không chào đón ta. Đã như vậy, không bằng từ bỏ tốt, chỉ coi là một giấc mộng, hữu duyên vô phận đi. Tô Ánh Thần thản nhiên nói. Nguyên thân giữ vững được lâu như vậy cũng không đánh động Triều Tịch Nhan, hắn cũng không cảm thấy mình vừa xuyên biệt đến liền có thể để cho nàng ngã bảo, huống chi mình cũng không phải liếm cầu tính cách, dứt khoát từ bỏ sự tình. Thiếu một cái Triều Tịch Nhan thời gian vẫn là như cũ qua, cũng sẽ không có cái gì khác biệt. Ngươi có thể nghĩ thoáng tốt nhất, về sau có thể phải thật tốt đối đãi Khuynh Tiên. Thập Lục Tổ lại nói thầm một trận, sau đó sắc mặt hơi có chút trịnh trọng, nói ra, trừ cái đó ra vẫn còn có sự tình muốn nói với ngươi. Ngươi tại đế quan làm sự tình, rất không tệ, cái kia hai cái đại thánh ta tự mình xuất thủ đi trừ đi. Hoàng Kim đại thế đem một tới, ta Thiên Diễn Thánh Địa không thể tiếp tục cần nút. Lần này ngươi tại đế quan làm sự tình, để Thiên Diễn Thánh Địa bước ra bước đầu tiên. Đây là một cái cơ hội rất tốt, đến đón lấy chúng ta khẳng định phải đối cái nào đó thái cổ hoàng tộc động giao, mà ngươi ở bên ngoài, cần phải phá lệ cẩn thận. Ngoại giới hiện tại cũng đem ngươi cùng Cơ Gia thần tử đặt song song, chỉ sợ sẽ có kẻ thù nhịn không được, không để ý quy tắc xuất thủ nhằm vào ngươi, vì vậy nhất định muốn cam đoan an toàn của mình, ngươi phải hiểu được, ngươi không chỉ là Thiên Diễn Thánh tử, vẫn là Thiên Diễn Thánh Địa tương lai chỗ có hy vọng. Đế lộ phát sinh hết thảy tự nhiên không gạt được Thập Lục Tổ lỗ thai. Tô Ánh Thần làm hết thảy để hắn hết sức hài lòng. Bây giờ Thiên Diễn Thánh Địa vừa tốt cần đòi lý do, cần một cái thái cổ hoàng tộc khai đao, mà Tô Ánh Thần xử lý vừa đúng, cho thánh địa một cái khai chiến lý do. Không chỉ có như thế, còn để hoàng tộc hao tổn hai cái đại thánh. Có thể nói triệt để vang dội Thiên Diễn Thánh Địa thức tỉnh trận chiến đầu tiên, thuận tiện phát dương một phen thánh địa uy danh. Xử lý rất hoàn mỹ, tìm không đến bất luận cái gì thì vết. Chương 34, hành kích tất cả đối thủ. Không sợ những thứ này hạng giá áo túi cơm. Cái này ta rõ ràng. Chỉ là bất luận làm cái gì, ta bị để mắt tới chuyện sớm hay muộn, dù sao cũng không thấy ta cái gì cũng không làm thời điểm, nhìn ta chằm chằm người liền thiếu đi bao nhiêu. Cũng bị động phòng thủ, không bằng lấy tối cao điều phương thức chủ động xuất kích, huống hồ từ trước đại đế đều là hành kích tất cả đối thủ, ta tự nhiên cũng sẽ không sợ hai những thứ này hạng giá áo túi cơm. Tô Ánh Thần giọng nói nhẹ nhàng, vừa cười vừa nói, làm Đông Hoang đệ nhất thánh tử, định lấy cái danh này, mặc kệ hắn làm cái gì, đều sẽ làm người khác chú ý, dứt khoát cũng không cần nhượng hốc, dám đến tìm hắn để gây sự. Hết thảy trấn áp chính là, có lòng tin là chuyện tốt, nhưng cũng không thể khinh thường. Thực lực của ngươi tất cả mọi người để ở trong mắt, tự nhiên sẽ hiểu ngươi không sợ những cái kia chính diện thủ đoạn. Chỉ sợ có người trong bóng tối ra âm chiêu, thậm chí không biết xấu hổ để thế hệ trước tự mình xuống tràng. Nếu là có thế hệ trước tới tìm ngươi phiền phức, ngươi trực tiếp nói với ta đánh không chết hắn. Thập Lục Tổ thổi cần trừng mắt, hắn tuy nhiên tính cách như hải đồng dạng ngang bướng chút, nhưng đối Tô Ánh Thần lại là vô cùng tốt vô cùng tốt. Nguyên tắc bên trong cũng vẫn đứng tại Tô Ánh Thần sau lưng, uy hiếp một đám nhìn chằm chằm thế lực đối địch. Nếu không phải tiên giới trong bóng tối làm thủ đoạn, kiềm chế Thiên Diễn Thánh Địa nhất chúng cao tầng, Tô Ánh Thần cũng sẽ không tại tiểu thuyết trước trung kỳ thì thân vẫn. Thập Lục Tổ yên tâm, một đám da áo túi cơm thôi, làm sao có thể lấy tính mạng của ta? Sau này Thiên Diễn Thánh Địa chắc chắn đăng lâm cực đỉnh, trở thành vạn cổ đệ nhất thế lực, cực điểm huy hoàng. Ta cam đoan với ngươi. Tô Ánh Thần trong mắt có thần quang đống nhiên bạo phát, ngữ khí trịnh trọng nói. Cùng lúc đó, Triều Tịch Nhan vừa quay về chỗ ở không bao lâu, vừa thu thập xong tâm tình của mình, đã nhìn thấy lấy một thân đỏ tươi váy dài một Khuynh Tiên đứng ở nàng cửa, một mặt thanh lãnh nhìn lấy nàng. Triều sư muội, xin đem còn lại nửa bản kinh thư giao ra. Một Khuynh Tiên sắc mặt trầm trọng, có một cỗ không giận tự uy khí thế, phối hợp tự thân cái kia cỗ thuần muốn khí chất, nhất thời làm thiên địa đều thất sắc. Nàng một đường lên trầm tư suy nghĩ, cảm giác đem còn lại nửa bản kinh thư đặt ở Triều Tịch Nhan trong tay vẫn còn bất ổn thỏa, vì vậy chuyên tới để hướng hắn đòi hỏi. Một sư tỷ tới chậm một bước, cái kia nửa bản đã bị ta luyện hóa hết. Triều Tịch Nhan cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới một Khuynh Tiên sẽ xuất hiện tại chỗ ở của mình cửa. nhưng nàng cũng không có cái gì sắc mặt tốt, vừa nghĩ tới hắn cùng Tô Ánh Thần khả năng đã kết làm đạo lữ, Triều Tịch Nhan trong lòng cũng cảm giác có một đám lửa đang thiêu đốt, để cho nàng bực bội dị thường. Nghe vậy, một Khuynh Tiên sững sờ, lại là không nghĩ tới đối phương tốc độ nhanh như vậy, vốn cho là nàng sẽ đem kinh thư tồn tại chờ sau này đưa cho Lâm Phàm, bây giờ xem ra từ với mình tốt đoạn, chung quy là để tương lai xuất hiện sai lầm. Tuy nhiên nửa bản kinh thư không có nắm bắt tới tay, bất quá cứ như vậy, Lâm Phàm cũng triệt để đã mất đi uy hiếp Tô Ánh Thần khả năng, cũng coi như biến tướng đã đạt thành mục đích. Nghĩ đến đây, một Khuynh Tiên hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, chắp tay nói, đã như vậy, ta cũng không tiếp tục quấy rầy sư muội. Nói xong, quay đầu liền muốn rời khỏi nơi này. So với cùng Triều Tịch Nhan rằng co, nàng càng muốn hầu ở Tô Ánh Thần bên người. Dù sao vừa cùng mình tâm tâm niệm niệm ý chung nhân kết làm đạo lữ, tự nhiên là muốn thời thời khắc khắc dính tại một hối. Một sư tỷ xin dừng bước. Gặp một Khuynh Tiên dự định rời đi, Triều Tịch Nhan vội vàng mở miệng gọi lại nàng. Hồng Nông tẩy thân kinh đối với nàng mà nói rất trọng yếu, quan hệ đến nàng ngày sau hạn mức cao nhất. Triều Tịch Nhan phân rõ nặng nhẹ, biết dù là lại bực bội, giờ phút này cũng nhất định phải ngăn lại một Khuynh Tiên, đòi hỏi kinh văn. Nghe vậy, một Khuynh Tiên lại không quay đầu lại. Chuyến này kết quả để cho nàng rất hài lòng, tự nhiên không có cần gì phải đang chú ý Triều Tịch Nhan. Ầm ầm, nhìn thấy một Khuynh Tiên không có dừng lại dự định, Triều Tịch Nhan toàn thân phát sáng, một đạo quấn quanh lấy Hồng Mông Tử Quang Trưởng Phong trực tiếp hướng về phía trước bao phủ mà đi. Không gian đều đang chấn động, bị cỗ này tuyệt cường uy thế áp bách, ẩn ẩn có sụp đổ cảm giác. Tốc. Một Khuynh Tiên rốt cục quay đầu, xuề bàn tay ra, đối với gào thét rước lấy trưởng gió nhẹ nhàng bạch một cái. Đầy trời khí tức nhất thời tiêu tán vô tung, giữa thiên địa lại khôi phục một mảnh yên tĩnh. Độn nhất cảnh, nàng đã thức tỉnh thôn tiên tiên ma thể. Triều Tịch Nhan kinh hãi, trong nháy mắt nghĩ đến cái này khả năng. Dù sao tại Hồng Mông linh cảnh bên trong lúc, hai người thực lực còn tại sàn sàn với nhau. Bây giờ mới qua mấy cái ngày, một Khuynh Tiên lại trực tiếp vượt qua đến độn nhất cảnh. Không có gì ngoài thôn tiên tiên ma thể thức tỉnh, không còn những khả năng khác. Đã nàng cùng Tô Ánh Thần ở cùng một chỗ, vậy khẳng định là. Triều Tịch Nhan rất nhanh nghĩ đến cái này quan trọng, trong lòng đau xót. Tuy nhiên tâm lý có chuẩn bị, nhưng tránh thức được chứng thực về sau, nhưng lại là mặt khác một phen tâm tình. Triều sư muội vì sao theo đuổi không bỏ? Chẳng lẽ còn có chuyện quan trọng gì cần thương nghị? Một Khuynh Tiên ngữ khí chậm rãi, ánh mắt nhìn thẳng Triều Tịch Nhan, trong mắt có không nói ra được xa lánh cùng lạnh lùng. Một sư tỷ có thể hay không đem Hồng Mông tẩy thân kinh cùng ta trao đổi? Coi như ta thiếu sư tỷ một cái nhân tình, ngày sau tất có thâm tạng. Triều Tịch Nhan hít sâu một hơi, cưỡng ép để tâm tư của mình bình tĩnh trở lại, chắp tay nói ra. Hồng Mông tẩy thân kinh đã sớm không tại trên người ta. Một Khuynh Tiên thản nhiên nói, nàng sớm đem vật này giao cho Tô Ánh Thần, cũng không có lừa gạt đối phương, nhưng cụ thể thả ở đâu, nàng lại sẽ không cùng Triều Tịch Nhan nhiều lời. Nghe vậy, Triều Tịch Nhan sững sờ, nhưng không nghĩ sẽ nhận được loại này trả lời chắc chắn. Nàng tuy nhiên cùng một Khuynh Tiên giao tình không sâu, nhưng cũng hiểu biết này tính cách cũng không làm phiền nói dối. Ánh mắt trong nháy mắt thì mở đi mấy phần. Nếu là không có việc gì, ta liền đi trước. Một Khuynh Tiên ánh mắt không hề bận tâm, thản nhiên nói. Nàng không có gì hào hứng đùa ở lại chỗ này, bản thân thì cùng Triều Tịch Nhan không hợp nhau. Hiện tại không sao, nàng đều chẳng muốn lại nhiều nhìn đối phương liếc một chút. Chờ một chút. Triều Tịch Nhan thần sứ quỷ sai lên tiếng nói. Nói. Một Khuynh Tiên đã hơi không kiên nhẫn. Nếu không phải xem ở đồng môn sư tỷ muội phân thượng, đã sớm đi thẳng một mạch. Ngươi cùng Tô Thánh Tử đã thành đôi sao? Tuy nhiên đã bị vô số người chứng thực, nhưng nàng vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, vì vậy chính miệng hướng đối phương chứng thực. Tựa hồ không nghĩ tới Triều Tịch Nhan sẽ xách loại vấn đề này. Một Khuynh Tiên mẩn ngơ, thay đổi chi tiên tiền thanh lạnh biểu lộ, đẹp mắt trong đôi mắt bắn ra vô hạn ôn nhu. Ưm nàng dùng giọng mũi nhẹ nhàng lên tiếng, sau đó lấy ra thông hành thiên diễn chủ phong lệnh bài. Tại Triều Tịch Nhan trước mặt giằng giặc lung lay, trông thấy khối này đã từng độc thuộc tại lệnh bài của mình. Triều Tịch Nhan lại hơi hơi hoảng hốt một chút. Ánh mắt phức tạp khẽ thở dài một hơi, nội tâm vô cùng đắng chắc cùng hối hận. Thật lâu, Triều Tịch Nhan mới hồi phục tinh thần lại, thu liễm chính mình tất cả biểu lộ, mà không thay đổi nói ra, đã như vậy, cái kia sẽ không quấy rầy một sư tỷ. Tịch Nhan đi trước một bước, cáo tử. Nói xong, lấy ra thần kiếm, trực tiếp hóa thành một vệt cầu đồng, rời khỏi nơi này. Chương 35, chưa đầy 20 tuổi tôn giả cảnh. Triều Tịch Nhan cùng ta trong ấn tượng không giống nhau lắm. Nàng tựa hồ đối với sư minh có cảm tình, hơn nữa còn có chút thâm hậu, không có như vậy bằng lãnh vô tình. Đã như vậy, lúc trước vì sao muốn một mực cự tuyệt sư minh truy cầu đâu? Về Thiên Diễn Phong trên đường, một Khuynh Tiên không ngừng tự hỏi Triều Tịch Nhan biến hóa. Làm người từng trải, nàng rất bén nhạy phát giác được đối phương một màn kia thất vọng mất mát. Nguyên bản nàng coi là Triều Tịch Nhan đối Tô Ánh Thần là không có cảm giác chút nào. Thế mà, sự thật cũng không phải là như thế, Triều Tịch Nhan tương đương quan tâm Tô Ánh Thần. Đặc biệt là khi biết chính mình vào ở Thiên Diễn Phong về sau, tâm tình chập chững tương đương to lớn. Thậm chí vượt qua lúc trước kinh thư bị chính mình sợ đoạt thất vọng. Cái này đều chứng minh, Triều Tịch Nhan đáy lòng bên trong là có Tô Ánh Thần cái bóng, hơn nữa còn tương đương sâu sắc, tựa hồ bao hàm 10 phần tình cảm phức tạp. Không chỉ có như thế, một Khuynh Tiên còn theo đáy mắt của nàng thấy được một luồng ẩn tàng sâu đậm hối hận. Vì cái gì hối hận? Một Khuynh Tiên không rõ ràng, có lẽ là bởi vì không nắm chắc được Tô Ánh Thần như thế cái tuyệt thế yêu nghiệt. Được rồi, dù sao Hồng Mông tẩy thân kinh đã hoàn toàn biến mất tại trên thế giới, mục đích đã đến, chí ít Tô sư huynh sẽ không lại bị Lâm Phàm làm hại. Một Khuynh Tiên thở dài một hơi. Từ khi biết được cái kia tương lai về sau, nàng vẫn luôn lơm lớp lo sợ. Sợ ngày nào đó Lâm Phàm đạt được kinh thư, đến uy hiếp Tô Ánh Thần. Bây giờ hết thảy đều kết thúc, nàng rốt cục có thể yên lòng, thật tốt hưởng thụ cùng Tô Ánh Thần hai người sinh sống. Ngươi đi đi tìm Triệu Tịch Nhan rồi. Tô Ánh Thần nhìn lấy vừa về ngọn núi Mộ Khuynh Tiên nói ra. Chỉ là đi gặp cái mặt. Sư Minh chẳng lẽ tức giận? Mộ Khuynh Tiên thay đổi bên ngoài thanh lãnh biểu lộ. Dí dỏm đối Tô Ánh Thần trước mắt to. Cũng chỉ có ở trước mặt hắn, Mộ Khuynh Tiên mới có thể triển lãm vẻ mặt này. Ta vì sao muốn sinh khí? Chẳng qua là cảm thấy không cần thiết. Tô Ánh Thần trên mặt nụ cười, thản nhiên nói. Nói thật, hắn vẫn cảm thấy Triệu Tịch Nhan nữ nhân này náo tử không dễ dùng lắm. Hú hổ cùng nhân vật chính Lâm Phàm xoắn suýt cũng rất sâu. Quá nhiều gặp nhau nói không chừng sẽ ảnh hưởng chính mình đến tiếp sau bài nát. Tuy nhiên bởi vì chính mình xuyên biệt, dẫn đến nội dung cốt truyện có chênh lệch chút ít kém. Nhưng tại thiên đạo pháp tắc trói buộc dưới, vẫn như cũ sẽ có không ít khúc mắc. Có thể bất tiếp xúc thì tận lực bất tiếp xúc chút. Biết rồi. Vậy ta lần sau trốn tránh nàng chính là. Một Khuynh Tiên mỉm cười ngọt ngào nói. Kỳ thật, coi như Tô Ánh Thần không đề cập tới, nàng cũng sẽ không chủ động đi cùng Triệu Tịch Nhan có tiếp xúc. Nếu không phải sự tình ra có nguyên nhân, ai nguyện ý mỗi ngày đối mặt một cái băng sơn? Cũng không cần tận lực tránh đi nàng, thuận theo tự nhiên liền tốt. Tô Ánh Thần nhẹ nói nói. Sư Minh, ta muốn theo ngươi cùng một chỗ tu luyện. Một Khuynh Tiên mị nhãn như tơ, trừng trừng nhìn chằm chằm Tô Ánh Thần nói ra. Ngươi cái tiểu yêu tình, cũng không lo lắng một chút thân thể của ta. Tô Ánh Thần bất đắc dĩ nói. Cái này mấy ngày kế tiếp, chính mình vị tiểu sư muội này đòi lấy không chừng mực, quả thực muốn đem hắn ép làm đi. Thư hử, Sư Minh rõ ràng cũng nghĩ. Nói xong, sắc mặt hồng nhuận phớt phớt, trực tiếp bổ nhào Tô Ánh Thần, hai màu đen trắng kén lớn trong nháy mắt đưa ra, đem hai người vây kín mít. Thiên Diễn Phong bên trong, Tô Ánh Thần giống nhau thường ngày đồng dạng nằm tại ghế đu phía trên, trong tay vướt vướt viên kia theo bách linh các bên trong kiếm đến tiên phẩm giang rồng. Làm sao đem tiên kim lấy ra đây? Hắn có một ít buồn rầu. Tiên cấp đồ vật không thể phá vỡ, chí ít cần muốn đại đế cấp bậc thực lực mới có thể cưỡng ép phá vỡ. Hơn nữa còn sẽ tạo thành không thể nghịch hư hao. Tô Ánh Thần thân phụ cựu tiên huyền hỏa, ngay sau chứng đạo đại đế, có thể trực tiếp đem viên này giang rồng dung luyện rơi, tạo ra vũ khí coi như không bằng chân chính tiên minh, cũng sẽ viễn siêu đại đế để lại đế minh. Ông, đột nhiên, Tô Ánh Thần cảm nhận được từ đan điển chỗ dâng lên một cỗ tiếng oanh minh, cùng phong bạo vũ, điện quang lôi tề, giống như thiên địa sơ khai, vô tận thần uy lan tràn mà ra. Khó nói lên lời thần hoàn từ trong cơ thể nộ dâng lên, huyết nhục cùng gân cốt bên trong thần văn đang không ngừng phát sáng của mình, phù hiện ở bên ngoài thân, chiếu rọi ra các loại đại đạo phù văn, dẫn dắt răng rồng bên trong tiên kim. Đại đạo chi âm bên thai không dứt. Trong khoảnh khắc, một khối màu đỏ tiên kim bị chia lìa đi ra, răng rồng hoàn chỉnh không tổn hao gì, trong suốt trong suốt, không có chút nào hư hao. Không nghĩ tới cựu kiếp bất diệt thể còn có loại năng lực này. Ta cốt nhục bên trong đại đạo phù văn không tầm thường, ngày sau có lẽ còn có diệu dụng. Tô Ánh Thần đại hỉ. Nguyên bản hắn còn chuẩn bị đi mời thập lục tổ xuất thủ, thử một chút có thể hay không phá vỡ răng rồng. Không nghĩ cựu kiếp bất diệt thể cho hắn lớn như vậy kinh hỉ. Hô, hắn chậm rãi thở ra một hơi. Vận chuyển cựu kiếp bất diệt tiên kinh, trong tay tiên kim nhất thời dung nhập trong cơ thể. Vô tận ánh sáng bắn ra, thần mang nhảy lên đem cả ngọn núi bao phủ, thể nội hỗn độn khí quay trùng quanh tại tiên kim phụ cận không ngừng tràn ngập. Kinh khủng uy áp như hoàng sợ mặt trời, cuồn cuộn mà liên miên, như sóng to gió lớn hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, tràn ngập làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Liền trong tu hành một khuynh tiên đều bị bừng tỉnh. Nội tâm nhấc lên ngập trời sóng lớn. Sư Minh lại đột phá, tốc độ này cũng quá nhanh, nhìn uy thế này, chỉ sợ muốn tiến vào tôn giả cảnh. Lúc này một khuynh tiên cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Chưa tròn 20 tôn giả cảnh, toàn bộ đại hoang lịch sử đô tìm không đến, dù là chân tiên chuyển thế đều không thể so sánh nổi. Lấy Tô Ánh Thần loại thực lực này, dù là đặt ở một số đỉnh tiêm thế lực, cũng là trưởng lão cấp bậc tồn tại, mà lại làm việc thế yêu nghiệt. Đồng dạng tôn giả cảnh lục thất trọng đều không phải là đối thủ của hắn. Ầm ầm, theo sáng chói thần quang bạo phát, một đạo thâm thúy khí thế phóng hướng thiên cung, nối liền trời đất, sau đó chậm rãi tiêu tán. Vô tận uy áp nhất thời tiêu tán trong không. Thiên Diễn Phong cũng dần dần khôi phục bình tĩnh. Chúc mừng sư minh bước vào tôn giả cảnh. Nhìn thấy Tô Ánh Thần kết thúc đột phá, một khuynh tiên chậm rãi mà đến, trên mặt có vô cùng thần sắc mừng rỡ. Nhìn như thế, thậm chí so với chính mình đột phá còn cao hứng hơn mấy phần. Thiếu nữ Hoài Xuân, lúc này nàng một trái tim đã hoàn toàn treo ở Tô Ánh Thần trên thân. Sơ nhập tôn giả cảnh, tính không được cái gì. Tô Ánh Thần kiểm tra một chút thân thể của mình, xác định chính mình bây giờ tu vi, nói tóm lại vẫn tương đối hài lòng. Chỉ tiếc cái kia màu đỏ tiên kim chỉ có hòn đá nhỏ lớn như vậy, bị phong tại giang rồng bên trong để hắn không cách nào trưởng thành. Nếu không vô tận tuế nguyệt đến nay, tối thiểu cũng sẽ có lớn chừng bàn tay. Nếu là như vậy, vậy hắn hiện tại ít nhất là tôn giả cảnh tam trọng tồn tại. Chương 36, đến từ Triệu Tịch Nhan hỏi thăm. Quyết tuyệt Tô Ánh Thần. Chẳng lẽ sư minh còn không vừa lòng? Một khuynh tiên tò mò hỏi. Cũng không có, cùng trong dự liệu không sai biệt lắm, chỉ là cảnh giới cao thêm chút nữa sẽ tốt hơn. Tô Ánh Thần thẳng thắn nói. Tuy nhiên hắn lúc này tu vi khinh thường cùng thế hệ, nhưng mục tiêu của hắn đã sớm đặt ở người đời trước trên thân. Nếu là đối mặt thánh cảnh cường giả, tôn giả cảnh hoàn toàn không đáng chú ý. Sư minh, cảnh giới của ngươi đã rất cao. Sư muội ta mới đột nhất cảnh đỉnh phong đâu. Một khuynh tiên đều có chút bó tay rồi, không nghĩ tới chính mình vị sư minh này đối tự thân yêu cầu sẽ cao như vậy. Phải biết chưa tròn 20 tôn giả cảnh à, căn cơ còn như thế vững chắc, chuyến đi tuyệt đối sẽ hủ chết một đống người. Thú hồ nàng cũng coi như tuyệt thế yêu nghiệt cấp bậc thiên tiêu. Tại nàng triệt để giải trừ thôn tiên tiên ma thể phong ấn điều kiện tiên quyết, vẫn còn bị Tô Ánh Thần xa xa bỏ lại đằng sau. Có thể nghĩ Tô Ánh Thần đến cỡ nào không phải người. Báo thánh tử. Tô Ánh Thần ngự dụng tiểu đệ Vương Đảo quỳ tại cửa ra vào, cung kính hô.
Chuyện gì?
Tô Ánh Thần thản nhiên nói. Triều Tịch Nhan triều tiên tử cầu kiến thánh tử. Tô Ánh Thần sắc mặt không có chút rung động nào, tùy ý nói ra, không thấy, để cho nàng rời đi là được. Hắn đối với nữ nhân này không có hứng thú gì, ngoại trừ đẹp mắt bên ngoài cũng không có cái gì hấp dẫn hắn địa phương. Cửa quỳ Vương Đảo sửng sốt một chút, không nghĩ tới Tô Ánh Thần từ chối như thế quả quyết. Tuy nói gần nhất một mực có truyền ngôn nói Tô Thánh Tử triệt để từ bỏ Triều Tịch Nhan, nhưng ai biết Tô Ánh Thần có phải hay không đang giận? Dù sao bị cự tuyệt nhiều lần như vậy, một mực nhiệt tình mà bị hờ hững, chung quy có chút bất mãn cùng sinh khí. Bất quá thân là nội thị, hắn tự nhiên chỉ nghe Tô Ánh Thần. Hơi hơi trầm ngâm biết, liền vội vàng đi vào chủ phong cửa, chắp tay nói ra, Triều Tiên Tử mời trở về đi, Thánh Tử hôm nay không muốn gặp Tiên Tử. Quả nhiên, hắn không muốn gặp ta. Triều Tịch Nhan nhẹ phun một ngụm khí, loại tình huống này tại dự liệu của nàng bên trong. Phiền phức Vương sư đệ lại đi một chuyến, bẩm báo Tô Thánh Tử. Liên nói bản thân hôm nay sau cùng quấy rầy một phen, ngày sau tuyệt không lại đi quấy rầy. Triều Tịch Nhan thần sắc quyết tuyệt, chắp tay, thấp giọng nói ra: "Nếu là ở trước kia, đừng nói chủ động tới nơi này tìm Tô Ánh Thần. Coi như Tô Ánh Thần ở chỗ tìm nàng, nàng cũng không dành để ý. Chỉ là lúc này không giống ngày xưa. Mấy ngày trước đây một Khuynh Tiên nói nàng đem Hồng Mông Tẩy Thân Kinh tặng cho người khác." Triều Tịch Nhan càng nghĩ, lấy một Khuynh Tiên cự nhân xa ngàn dặm tính cách, chỉ có Tô Ánh Thần lại là cái này đối tượng. Mà khác nàng cũng muốn để Tô Ánh Thần giúp một chút, thôi diễn một chút Lâm Phàm phụ thân Lâm Thiên bây giờ người ở chỗ nào. Cho dù biết được tương lai Lâm Thiên nhất định sẽ xuất hiện, nhưng nàng đợi không được lâu như vậy. Giết thân mối thủ, nào có cái gì 10 năm không muộn. Nghe vậy, Vương Đào có chút tiến thối lưỡng nan. Dù sao Tô Ánh Thần đã nói qua để Triều Tịch Nhan đi, nếu là hắn còn đi lên bẩm báo thì không quá thích hợp. Triều Tiên Tử vẫn là mời trở về đi. Thánh tử hôm nay khả năng tâm tình cũng tốt, ngày khác trở lại chính là. Vương Đào bất đắc dĩ nói, cảm tính phía trên hắn rất muốn giúp Triều Tịch Nhan chuyện này, nhưng hắn cũng hiểu biết, chính mình bây giờ hết thảy đều là Tô Ánh Thần cho. Nếu là nhắm chúng hắn không vui, chính mình trong khoảnh khắc liền sẽ không có gì cả. Cho nên dù là lại không đành lòng, vẫn là cự tuyệt Triều Tịch Nhan thỉnh cầu. Thỉnh cầu Vương sư đệ giàn xếp. Triều Tịch Nhan nói tiếp, thái độ kiên quyết, rất nhiều cùng hắn giải hao tổn ở chỗ này dáng vẻ. Vương Đào, để cho nàng đi vào đi. Ngay tại hai người bất phân thắng bại, Vương Đào đau đầu lúc, Tô Ánh Thần thanh âm theo đỉnh núi mà xuống, truyền vào hai người trong tai. Hô. Vương Đào nhẹ phun một ngụm khí, nói ra, Triều Tiên Tử, Thánh Tử đã đồng ý. Nhanh mau vào đi. Vừa rồi hắn thật sự là nhức đầu cực kỳ, hai bên chính mình cũng không thể chơi vào, thật sự là khó làm. Đa tạ Vương sư đệ. Nói xong, Triều Tịch Nhan cũng không do dự, khống chế cầu đồng, trực tiếp hướng sơn ngọn núi bay đi. Mắt thấy Triều Tịch Nhan bóng lưng, Vương Đào không khỏi lắc đầu. Hắn thấy, nếu không phải Triều Tịch Nhan khư khư cố chấp, một mực cự tuyệt Tô Ánh Thần, như thế nào sẽ rơi vào hiện tại cái này cấp độ, liền gặp thứ nhất mặt đều khó càng thêm khó. Trung quy là tỉnh nộ quá muộn. Vương Đào nhẹ nhàng cảm thán nói, "Thiên Diễn Phong." Một vệt cầu vồng như sao băng, rơi thẳng vào trong đình viện. "Tìm ta chuyện gì?" Tô Ánh Thần đi thẳng vào vấn đề. Hắn kỳ thật không muốn gặp nữ nhân này, không biết sao vừa mới nghe được nàng bảo hôm nay là một lần cuối cùng, về sau không lại quấy rầy, dứt khoát liền thả nàng tiến đến, cũng tiết kiệm ngày sau gặp lại người này. "Thánh tử, hôm nay bái phòng có hai chuyện muốn nhờ, mặc kệ được hay không được, ngày sau tuyệt không lại quấy rầy." Triều Tịch Nhan chậm rãi mà đến, nhẹ nói nói, "Ừ ừ, nói đi." Tô Ánh Thần lên tiếng, ra hiệu Triều Tịch Nhan có thể nói ra mục đích của nàng. "Ta muốn thánh tử trong tay cái kia nửa bản Hồng Mông Tẩy Thân Kinh." Triều Tịch Nhan cũng là nói thẳng tính tình, mở miệng nói thẳng. "Nghe vậy, Tô Ánh Thần mặt người, sau đó thản nhiên nói, "Làm sao ngươi biết Hồng Mông Tẩy Thân Kinh tại ta tay phía trên? Người nào nói cho ngươi?" Vừa nói, một bên đem ánh mắt liếc về đứng ở một bên Mộ Khuynh Thiên. Cùng lúc đó, Mộ Khuynh Thiên cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không biết được đối phương là làm sao suy nghĩ ra được kinh thư bị nàng giao cho Tô Ánh Thần. "Là chính ta đoán, vẫn chưa có ai lộ ra. Còn mời thánh tử thành toàn." Triều Tịch Nhan chắp tay không lưng, thành khẩn nói ra, "Ngươi cảm thấy thế nào?" Tô Ánh Thần không có đệ nhất ở giữa đáp lời, mà chính là quay đầu nhìn về bên cạnh đứng lặng lấy một Khuynh Thiên. Dù sao thứ này là chiến lợi phẩm của nàng, bất kể như thế nào khẳng định phải hỏi đến ý kiến của nàng. "Nếu là tương lai ngươi thật không lại phiền nhiều sư minh, cái này nửa bản kinh thư cho ngươi lại có làm sao? Dù sao cái kia nửa vốn đã cho nàng hấp thu hết, còn lại nửa bản coi như bị Lâm Phàm lấy đi, cũng không nổi lên được cái gì lớn sóng gió." Huống hồ lúc trước nhìn Triều Tịch Nhan biểu lộ, đối Tô Ánh Thần cũng có rất sâu tình cảm, hẳn là sẽ không làm ra thương tổn chính mình sư minh sự tình đến, còn có thể giảm bớt một cái tình địch, cớ sao mà không làm. Nhìn thấy một Khuynh Tiên đáp ứng, Tô Ánh Thần cũng khẽ gật đầu, kinh thư chủ nhân đều nguyện ý, mình đương nhiên cũng sẽ không có ý kiến đến gì, chỉ là Hồng Mông thánh thể hắn còn không để vào mắt. "Chuyện thứ hai, nói xong ngươi liền có thể đi." Tô Ánh Thần trước hạ lệnh đuổi khách, không hề nể mặt mũi. Nghe vậy, Triều Tịch Nhan nghiêm trọng lộ ra một vẻ đắng chát. Trước kia nàng cự tuyệt Tô Ánh Thần cũng là làm như vậy giòn lưu loát, lại không chút phật lòng, không nghĩ tới chuyện giống vậy nhanh như vậy thì phát sinh ở trên người mình. Loại này trong lòng bị người nắm chặt cảm giác, để Triều Tịch Nhan sắc mặt trong nháy mắt hiu quặng trắng bạch mấy phần, liền hô hấp đều biến đến có chút khó khăn. Nguyên lai hắn mỗi lần đều là mang theo loại tâm tình này trở về sao? Triều Tịch Nhan trong lòng thì thào, sâu trong nội tâm nào đó sợi dây dường như ba động một chút, không lời nào có thể diễn tả được cái náy chi tình bộc phát ra. Phút chốc tràn ngập nàng toàn bộ trong lòng. Hít sâu một hơi, vùi đầu đem chính mình tất cả biểu lộ thu hồi, Triều Tịch Nhan thanh âm trầm dãi, nhẹ nhàng nói, chuyện thứ hai là hy vọng biết được Lâm Phạm phụ thân, Lâm Thiên tin tức. Chương 37, Tô Ánh Thần lộ ra. Long Thiền tự bên trong ngọa hổ tàng long. Cái này ta làm sao lại biết? Ta liền Lâm Phạm là ai cũng không nhận ra, càng không nói đến phụ thân của hắn người ở chỗ nào. Nghe vậy, Tô Ánh Thần ở sâu trong nội tâm dâng lên một tia nghi hoặc. Ta nhớ được nguyên tắc bên trong, Lâm Thiên là trung hậu kỳ mới xuất hiện một cái nhân vật. Tiên kỳ đối với hắn miêu tả vô cùng ít ỏi, mà lại tại Lâm Phạm trong nhận thức biết, muốn đi thế đã lâu trạng thái. Triều Tịch Nhan lúc này cần phải ngầm thừa nhận Lâm Thiên là người chết mới đúng. Làm sao lại chạy tới hỏi mình loại vấn đề này? Cái này quá không tầm thường. Dường như không cần đoán cũng biết giống như, cho Tô Ánh Thần một loại rất cảm giác kỳ quái. Ta theo một số con đường biết được, Lâm Thiên chính là giết ta song thân người. Thánh tử tinh tu đại diễn tiên điện. Nhất định có thể thôi toán ra cái kia Lâm Thiên vị trí. Triều Tịch Nhan chém đinh chặt sắt nói. Làm thiên diễn thánh tử, luận thôi diễn chi thuật. Ngoại trừ một đám thái thượng trưởng lão cùng thánh chủ bên ngoài, không người có thể đưa ra phải. Nếu là Tô Ánh Thần không đáp ứng, nàng liền không có những người khác có thể trông cậy vào. Triều sư muội, ngươi yêu cầu này thực sự quá mức chút. Tôi diễn tiên mệnh thế nhưng là rất tổn hại thọ nguyên sự tình. Huống hồ liền ngày sinh tháng đẻ đều không có, coi như thánh chủ tới cũng làm không được. Không đợi Tô Ánh Thần nói chuyện, một khuynh tiên đi đầu đứng ra nói ra. Lâm Phạm phụ thân Lâm Thiên, nàng tự nhiên đối người này có ấn tượng. Tại hậu kỳ mấy lần trợ giúp Lâm Phạm vượt qua cửa ải khó, tu vi cũng là thâm bất khả chắc. Tôi diễn loại này người vị trí cùng tin tức, rất dễ dàng lọt vào thiên đạo phản vệ, nghiêm trọng chút càng sẽ làm bị thương bản nguyên. Vì Triều Tịch Nhan làm loại sự tình này, dưới cái nhìn của nàng hoàn toàn không đáng giá. Ngươi là từ đâu nhi lấy được tin tức? Tô Ánh Thần thần sắc trịnh trọng mở miệng nói, sự kiện này quá ly kỳ, Lâm Thiên trấn sát Triều Tịch Nhan song thân là tại tiểu thuyết hậu kỳ mới bị tuân ra tới bí văn. Hiện tại biết chuyện này ít càng thêm ít. Nếu muốn biết được trận tướng, chỉ ít cần tinh thông thôi diễn công pháp định phong chuẩn đế xuất thủ, hoặc là đại đế tự mình xuống tràng, ngao du lịch sử trường hà đi tìm trận tướng. Nhưng rõ ràng cái này không thực tế. Đây là bí ẩn, người kia cảnh cáo ta không thể ngoại truyền. Nhìn thánh tử rộng lòng tha thứ, Triều Tịch Nhan một mặt tay nấy, nhẹ nói, Lâm Thiên ở đâu ta xác thực không biết được. Huống hồ không có ngày sinh tháng để xác thực không cách nào định vị tung tích dấu vết, chỉ có thể mơ hồ cảm ứng có lẽ cùng Long Thiền tự có chút quan hệ. Tô Ánh Thần hơi hồi tưởng nội dung cốt truyện, một chút tiết lộ một số tin tức. Đây cũng là đi qua hắn nghĩ sâu tính kỹ sau đó kết quả. Hắn hiện tại rất muốn biết đến cùng là ai lộ ra nhiều tin tức như vậy cho Triều Tịch Nhan. Lúc trước một huynh tiên cũng là trước thời gian tại nội dung cốt truyện biết được thể chất của mình. Loại này cảm giác kỳ dị để hắn hết sức tò mò. Huống hồ chỉ là lộ ra địa điểm, hẳn là sẽ không ảnh hưởng bảy nát khen thưởng. Long Thiền tự. Triều Tịch Nhan tự lẩm bẩm. Tại liên quan tới tương lai trong tấm hình, đây là Lâm Phàm cùng Lâm Thiên cha con lần đầu gặp mặt địa điểm, muốn đến nên là ẩn thân nơi đây, chờ đến cuối cùng tại lộ diện. Thánh tử có thể vẫn còn có tin tức. Hết rồi. Tô Ánh Thần có chút không kiên nhẫn khoát khoát tay. Ra hiệu Triều Tịch Nhan có thể rời đi nơi này, có thể nói cho Triều Tịch Nhan tin tức này đã là bước lên một chút mạo hiểm. Lại nói đi xuống, khẳng định sẽ ảnh hưởng nội dung cốt truyện phát triển. Vì Triều Tịch Nhan ảnh hưởng bảy nát khen thưởng, tại Tô Ánh Thần trong mắt là 100 cái không có lời mua bán. Ta hiểu được, cái kia sẽ không quấy rầy thánh tử. Triều Tịch Nhan thở nhẹ một hơi, biết rõ tiếp tục hỏi tiếp cũng không chiếm được cái gì đáp lại, chắp tay trực tiếp thẳng rời đi. Sư Minh thật giúp Triều sư muội thôi diễn tiên cơ. Một khuynh tiên trong mắt lóe lên một vẻ lo lắng. Lâm Thiên tu vi so Tô Ánh Thần cao hơn, mạnh như vậy được thôi diễn, tuyệt đối sẽ gây nên tiên cơ phản vệ. Nghe vậy, Tô Ánh Thần trên mặt đủ cười, không đổi không từ nói, tự nhiên không phải thật sự thôi diễn. Không có ngày sinh tháng đẻ, trên đời nhiều như vậy Lâm Thiên, ta làm sao có thể thôi diễn đến? Chỉ là thuận miệng nói địa danh thôi. Tô Ánh Thần tự nhiên không thể là vì Triều Tịch Nhan đi đo lường tính toán loại này cường giả thiên mệnh. Chỉ báo Lâm Thiên lần thứ nhất ra sân chùa miếu mà thôi. So với cái này, lúc này Tô Ánh Thần càng thêm quan tâm, thì là Triều Tịch Nhan từ chỗ nào đạt được liên quan tới Lâm Thiên tin tức. Sự kiện này có chút cổ quái, đến cùng là ai lộ ra tin tức? Chẳng lẽ thiên cơ các chủ xuất thủ? Không cần phải nha. Tô Ánh Thần chau mày, mang trên mặt nghi hoặc không hiểu biểu lộ. Nội dung cốt truyện chết đi quá lợi hại, hoàn toàn hướng về không thể báo trước phương hướng phát triển. Tựa hồ theo hắn đến, đưa tới một loạt hiệu ứng hồ điệp. Nữ chính tính cách người thiết lập cũng có biến hóa không nhỏ. Rõ ràng nhất cũng là Triều Tịch Nhan, không có nguyên tắc bên trong cái chủng loại kia băng sơn cao lạnh cảm giác. Nếu là thiên cơ các chủ xuất thủ, Triều Tịch Nhan căn bản không cần thiết lại tới hỏi thăm ta. Tô Ánh Thần ở trong lòng phủ định cái này đến cái khác đáp án. Tất cả mọi chuyện sau lưng như có một đôi bàn tay vô hình, đang thay đổi nội dung cốt truyện hướng đi, không ngừng cáo chi nữ chính nhóm muốn không nên sớm biết được tương lai, vẫn là muốn chú ý một chút sự kiện này mới được. Tô Ánh Thần tự lẩm bẩm. Long Thiền tự, trở lại chỗ ở Triều Tịch Nhan trong miệng nhỉ non cái tên này. Nàng tự nhiên sẽ hiểu đây là Lâm Thiên lần thứ nhất xuất hiện địa điểm. Kết hợp trí nhớ cùng Tô Ánh Thần tôi diễn, đại khái có thể phán đoán, Lâm Thiên nên là tiềm tàng tại trong chùa, nhu đồ lấy cái gì. Đây cũng không phải là một cái truyền thừa bất hủ. Luận thực lực liền đỉnh tiêm thế lực đều quá sức. Lâm Thiên tu vi không thấp, muốn tìm đến hắn không rất dễ dàng. Bất quá ngược lại là có thể theo Long Thiền tự vào tay. Triều Tịch Nhan ánh mắt dần dần biến đến kiên định. Tuy nhiên vẫn chưa theo Tô Ánh Thần trong miệng biết được Lâm Thiên thân phận, nhưng ít ra có đại khái mục tiêu, không cần giống con ruồi không đầu đồng dạng khắp nơi đi loạn. Thời gian qua khẽ hở, Thiên Diện Thánh Địa thi đấu cũng dần dần kéo lên màn mở đầu. Đây là thánh địa mỗi cách nhau 2 năm liền sẽ khai triển một lần hoạt động. mục đích thì là vì kiểm tra các đệ tử tu vi, khai quật một chút thiên phú chắc tuyệt thế hệ. Có thể nói tại Thiên Diễn Thánh Địa bên trong, đây là đi lên leo lên nhanh nhất đường lối. Nếu là đầy đủ tự tin, thậm chí có thể khiêu chiến thánh tử. Tại Thiên Diễn Thánh Địa mấy trăm vạn năm trong lịch sử, có vô số đệ tử theo ngoại môn thông qua thi đấu trực tiếp tấn thăng làm chân truyền, cũng có nào đó thay thánh tử bị đích truyền thay vào đó. Vì vậy, tất cả đệ tử đều nóng lòng muốn thử, vì hôm nay đều là làm vô số chuẩn bị, đều nghĩ đến tại hôm nay nhất phi trùng thiên. Chương 38, đến chết không đổi Lâm Phàm. Thánh địa thi đấu bắt đầu. Vô số đệ tử theo các phương trở về thánh địa, chính là vì tham gia trận này thịnh đại cuộc thi đấu trong môn phái. Cùng lúc đó, một vị phong trần mệt mỏi âm trầm thiếu niên theo trào lưu trong đám người xuyên thẳng qua. Nhìn qua Thiên Diễn Thánh Địa to lớn sân môn, tự lẩm bẩm nói ra, rốt cục về đến rồi. Lần này ta nhất định phải nhảy lên thành vì chân truyền đệ tử. Để tịch nhan xem trọng tại ta, cam tâm tình nguyện cùng ta kết làm đạo lữ. Mấy tháng lịch luyện, để Lâm Phàm cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, vừa xa khỏi chiêu chi đoán trước. Tuy nhiên nàng vẫn cảm thấy Lâm Phàm khí vận bất phàm, nhưng cũng không nghĩ sẽ không hợp thói thường đến đi ra ngoài đều là cơ duyên cấp độ. Ngắn ngủi mấy tháng, thì theo niết bàn cảnh nhất trọng, vọt thẳng đến xuất thần cảnh đỉnh phong. Cơ duyên nhiều, khiến chiêu chi loại này kiến thức rộng rãi lao tiền bối đều nhìn mà than thở. Nếu không phải Lâm Phàm chấp niệm quá sâu, chiêu chi đều muốn khuyên hắn từ bỏ thi đấu, rời đi xa xa Thiên Diễn Thánh Địa. Bởi vì nàng phát hiện, chỉ cần tại Thiên Diễn Thánh Địa bên trong, tiểu tử này náo tử thì không bình thường. Phản phất tại đối phó cùng khó chịu lấy cái gì, mặc kệ cơ duyên vẫn là khí vận, đều cùng bên ngoài lịch luyện ngày đêm khác biệt. Nghe nói Tịch Nhan một mực rất buồn rầu Thiên Diễn Thánh Tử dây dưa. Nếu là ta đem Thiên Diễn Thánh Tử đánh bại, nàng khẳng định sẽ cảm tạ cùng cảm mến tại ta. Lâm Phàm ánh mắt sáng ngời, trong mắt có thần quang thấu phát, lẩm bẩm. Hắn hiện tại một trái tim đều treo ở Triệu Tịch Nhan trên thân. Từ nơi sâu xa phảng phất có một thanh âm đang thúc giục gấp rút, để hắn nhất định muốn đạt được Triệu Tịch Nhan. Nếu không đem về bỏ lỡ rất trọng yếu một ít gì đó. Nghe vậy, Chiêu Chi đều không còn gì để nói. Ngữ khí mệt mỏi nói ra, ngươi cảnh giới bây giờ còn chưa đủ lấy đánh bại Thiên Diễn Thánh Tử. Đừng quên ta nói, muốn ẩn nhẫn. Bây giờ còn chưa đến ngươi triển lộ phong mang thời điểm. Lại tích xúc mấy ngày này, thực lực của ngươi sẽ mạnh hơn, đến lúc đó mới có đánh bại Thiên Diễn Thánh Tử cơ hội. Chiêu Chi tận tình khuyên bảo. Chính mình cái này đồ nhi bên ngoài lịch luyện lúc hết thảy bình thường. Làm sao vừa về tới Thiên Diễn Thánh Địa thì cùng Triệu Tịch Nhan cùng Thiên Diễn Thánh Tử không qua được. Huống hồ hắn đem Thiên Kiêu làm ngu ngốc yêu đương não sao. Triệu Tịch Nhan đối Thiên Diễn Thánh Tử đều sắc mặt không chút thay đổi. Làm sao có thể bởi vì ngươi đánh bại Tô Ánh Thần thì cảm mến ngươi? Nhiều nhất bất quá là theo một con ruồi biến thành khác một con ruồi, không có gì khác nhau. Ta biết sư tôn, đây chỉ là một giả tưởng, hiện tại ta sẽ không xúc động. Thiên Diễn Thánh Tử bất quá là ta một khối bàn đạp, tương lai ta tùy thời có thể đánh bại hắn. Lâm Phàm tự tin nói. Hiển nhiên gần đây tu vi tăng vọt để hắn lại nhặt lên vô tận lòng tin. Nguyên bản bị hiện thực san bằng góc cạnh lại lần nữa sắc bén. Thật sự là nghiệp chướng a. Chiêu Chi trong bóng tối thở dài. Sớm biết như thế, lúc trước nói cái gì cũng sẽ không để Lâm Phàm về Thiên Diễn Thánh Địa. Dưới cái nhìn của nàng, Lâm Phàm cũng là một viên bom hẹn giờ, một chút bị kích thích một chút liền sẽ nổ tung. Tiếp theo làm ra không có có đầu óc sự tình. Hiện tại Chiêu Chi chỉ hy vọng hắn không muốn tại thi đấu phía trên phạm ngu xuẩn, có thể an an ổn ổn vượt qua thánh địa thi đấu, nàng thì cảm ơn trời đất. Thánh địa thi đấu đúng hẹn tiến hành. Toàn bộ thánh địa vô cùng náo nhiệt, thỉnh thoảng có ngút trời thần quang cùng bàn tận mây xanh tiếng oanh minh. Để các phong không ít nhàn rỗi nhàm chán trưởng lão cùng chấp sự tiến về quan sát. Mà tại lần này thi đấu bên trong, Lâm Phàm xem như đánh ra nhất định danh khí. Một đường nghiền ép thức quá quan chẳng tướng, như một thất hành không xuất thế hắc mã, tự nhiên hấp dẫn không ít người người ánh mắt. Thậm chí có không ít trưởng lão động lên thu đồ đệ suy nghĩ. Cùng lúc đó, Tô Ánh Thần lại tại Thiên Diễn Phong phía trên, rảnh rỗi nhàm chán uống vào thần trà. Sư Minh, lần này thánh địa thi đấu ngươi không nhìn tới nhìn sao? Nghe nói có mấy cái đặc biệt mạnh hạt giống tuyển thủ. Một Khuynh Tiên đứng tại Tô Ánh Thần sau lưng, một bên cho hắn nắm bay, vừa thỉnh thoảng túi người pha trà, đem Tô Ánh Thần phục vụ vô cùng dễ chịu. Một đám xuất thần cảnh tu sĩ đấu pháp, có cái gì để mắt? Tô Ánh Thần ánh mắt híp lại, thưởng thụ lấy một Khuynh Tiên thủ pháp cao siêu, thản nhiên nói, loại này thánh địa thi đấu cũng là chuyên môn cho nhân vật chính trang bước sân khấu, không cần đi Tô Ánh Thần đều biết, lúc này Lâm Phàm khẳng định tại đại sát tứ phương, kia cái gì hạt giống tuyển thủ, tại cương còn có thể mạnh hơn loại này bật học thiên mệnh chi tử. Trong nguyên thư Lâm Phàm một đường bẻ gãy nghiền nát, đánh tới sau cùng trực tiếp điểm tên muốn khiêu chiến Tô Ánh Thần, mà nguyên chủ khi đó tu vi cũng bất quá độn nhất cảnh tam trọng, theo lý thuyết nhân vật chính xuất thần cảnh chắc chắn sẽ không là nguyên chủ đối thủ, chỉ là sau cùng Lâm Phàm trong giới chỉ tàn hồn trong bóng tối độ cho hắn bộ phận lực lượng, lúc này mới có thể cùng Tô Ánh Thần đánh cân sức ngang tài. Cũng là trận chiến đấu này triệt để vang dội Lâm Phàm danh hảo, đặt vững tương lai hắn cùng Tô Ánh Thần tranh đoạt thánh tử vị trí cơ sở. Về phần tại sao các phong trưởng lão chấp sự cũng không phát hiện Lâm Phàm dùng hắc, Tô Ánh Thần chỉ có thể đổ cho nhân vật chính vầng sáng, thiên đạo phù hộ, cưỡng ép hàng trí chờ một chút thuyết pháp. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất khẳng định là bởi vì trong sách nội dung cốt truyện cần. Nếu không nhân vật chính đều bị đánh mặt, cái kia tiểu thuyết còn biết cái gì? Dù sao chỉ cần là vai phụ, liền bị nhân vật chính giẫm tại dưới chân, điểm ấy không cần lý do cùng logic. Sư Minh thật không đi a? Vậy tự ta đi đi. Một Khuynh Tiên ánh mắt như nước trong veo không ngừng ngáy, dí dỏm nói. Không đi không đi. Tô Ánh Thần nằm tại ghế đu phía trên, thưởng thụ lấy tắm nắng, trực tiếp cự tuyệt nói. Nói đùa. Hiện tại ra sân, cái kia bảy nát khen thưởng liền không có. Chẳng qua hiện nay thực lực của mình so với ban đầu đến để thăng quá lớn, Lâm Phàm hẳn là sẽ không ngu đến mức tới khiêu chiến chính mình, không biết sẽ không ảnh hưởng bày nát khen thưởng. Đương nhiên, nếu như Lâm Phàm thực sự phạm tiện muốn tìm hắn một chút chính mình, vậy hắn cũng không để ý chân áp một lần nhân vật chính. Vậy được rồi, gặp Tô Ánh Thần cự tuyệt quả quyết, một huynh tiên cũng không có cơ cầu. Dù sao chính mình sư huynh đã là tôn giả cảnh cường giả, so với trong trí nhớ tu vi cường đại không biết bao nhiêu, xác thực không có đi cần thiết. Thánh địa thi đấu như hỏa như đồ tiến hành 6 ngày, hôm nay thì là ngày cuối cùng. Tất cả chân truyền danh ngạch sẽ tại này quyết ra. Nếu là đối tự thân có tự tin, có thể trực tiếp khiêu chiến thánh địa đệ tử lý truyền. Đương nhiên, cái này cần muốn lấy được người khác cho phép. Như là người khác không tiếp thụ, người coi như làm bữa đánh lăn cũng vô dụng. Cái kia Lâm Phàm thật mạnh, cũng không biết là nơi nào giết ra tới hắc mã, lại không người là hắn địch. Các ngươi có biết hay không tiểu tử này lai lịch? Hắn không phải liền là đoạn thời gian trước bị Triều Tiên tử mang nhập thánh địa cái kia cái mao đầu tiểu tử hả? Là cái kia bị huyễn cảnh một kích đánh bại tu sĩ. Không thể nào, lúc này mới bao lâu thời gian, tiến cảnh cũng quá nhanh. Ta nhớ đến lúc ấy hắn mới niết bàn cảnh nhất trọng, hiện tại thế mà đều nhanh đột phá đến độn nhất cảnh. Triều Tiên tử ánh mắt vẫn là độc đáo a, không biết hắn lần này có biện pháp nào không đoạt giải nhất. Quá sức, cái kia Từ Hoài Viễn cũng rất mạnh, nhìn không ra sâu cạn, còn không người trong tay hắn đi qua một chiêu. Tỷ thí còn chưa bắt đầu, trung quanh thì bạo phát vô số tiếng nghị luận, đều là đang thảo luận hôm nay ai có thể đoạt được người đứng đầu. Chương 39, tàn nhẫn Lâm Phàm. Triệt để im lặng chiêu chi, khẳng định là Từ Hoài Viễn, ta nghe nói bối cảnh của hắn rất bất phàm. Lâm Phàm không có bối cảnh, công pháp cùng bí pháp cũng không sánh nổi hắn, cũng liền dừng ở đây. Ta vẫn tương đối chờ mong Lâm Phàm đoạt giải nhất, ngoài dự liệu sự tình mới kích thích. Đúng đấy, nhiều năm như vậy hiếm thấy ra một con hắc mã, ta muốn thấy hắn vọt tới sau cùng. Mọi người nghị luận ầm ĩ đều là đang thảo luận hai vị này thiên tiêu, bởi vì trước mắt chỉ có hai cái này còn nhìn không ra sâu cạn. Những người khác trừ phi có cái gì kinh thiên át chủ bài, nếu không khẳng định là tranh bất quá bọn hắn. Trên thực tế, tại hôm qua sau cùng một trận thi đấu sau khi kết thúc, thì có người tại tự mình xếp đặt một trận đánh cược, cũng là đánh bạc Lâm Phàm cùng Từ Hoài Viễn vị nào có thể đoạt giải nhất. Đến bây giờ đã có không ít đệ tử tham gia, thậm chí còn có cái chấp sự khác cùng trưởng lao thêm vào. Bởi vậy đem cuộc tỷ thí này triệt để đẩy vào cao trào. Lâm Phàm đến rồi. Có mắt sắc đệ tử nhìn thấy nơi xa chậm rãi đi tới bóng người, lên tiếng kêu to. Trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Sư tôn, bọn họ cũng đang thảo luận ta. Quả nhiên ta mới là duy nhất tiêu điểm. Lâm Phàm lấy một thân trường bào màu đen, sắc mặt bởi vì bị tất cả mọi người nhìn chăm chú mà hưng phấn co rúm. Hắn tự hiện thân trước thì đang quan sát, đặc biệt chọn thảo luận kịch liệt nhất thời điểm ra sân, chính là vì gây nên tất cả mọi người chú ý, hưởng thụ loại này vạn chúng chú mục cảm giác. Đúng vậy, ta nhìn thấy. Chiêu Chi trên mặt nụ cười, nội tâm lại tại đầu đen rau muống. Chỉ là bị một số đệ tử nhìn chăm chú, liền để Lâm Phàm như vậy kích động cũng khó có thể cầm giữ. Nhớ năm đó chính mình làm thánh tôn, huyền khuynh thiên hạ. Thánh cảnh tu sĩ nhìn thấy chính mình cũng đến cong lưng, được vạn bối chi lễ, cùng cái kia so ra, đây bất quá là tiểu tràng diện thôi. Không thể không nói, theo khí độ cùng bố cục phương diện này, Lâm Phàm kém cái kia thiên diễn thánh tử xa rồi. Từ Hoài Viễn đến rồi, mau đến xem. Ông trời ơi, rất đẹp. Có nữ đệ tử điên cuồng thét lên, không kềm chế được. Bởi vì, chỉ là bởi vì Từ Hoài Viễn hình dạng đẹp trai cực kỳ bi thảm. Một thân đạo bào màu xanh, cho mái tóc đen dài theo gió phiêu tán, gương mặt mang theo một tia tà tiếu, trên mặt tuấn tú tìm không ra mảy may khuyết điểm, giống như một vị nhập thế tà quân, kích thích lòng của mọi người nhảy. Dáng dấp đẹp trai có làm được cái gì, dù sao cũng không sánh bằng thánh tử. Đúng vậy à, đáng tiếc thánh tử lần này không có tới quan sát, nếu không làm sao lại bị hắn đoạt danh tiếng. Thật là đáng tiếc, ta đều không mắt thấy qua thánh tử phong thái. Nam đệ tử sắc mặt không cam lòng, trông thấy gương mặt này cũng nhịn không được chua. Sau đó nghĩ đến Tô Ánh Thần, nội tâm lại thăng bằng một số. Chờ ta đánh bại hắn, các ngươi liền biết. Dáng dấp đẹp trai cái gì dùng đều không có. Nhìn gặp danh tiếng của mình bị cướp, Lâm Phàm giận dữ nói ra. Đẹp trai xác thực không có tác dụng gì, nhưng là có thể trở lên đẹp trai như vậy, chỉ sợ huyết mạch cùng truyền thừa cũng không đơn giản. Chiêu Chi đánh giá vài lần, tự mình nghĩ đến. Nàng kiến thức rộng rãi, trông thấy Từ Hoài Viễn thứ nhất mắt liền biết hắn tương đương bất phàm. Trên thực tế, tu sĩ tướng mạo chí ít đều là thanh tú đi lên, cơ bản không có loại kia vớ va vớ vẩn tồn tại. Nhưng Từ Hoài Viễn tướng mạo quá mức không hợp thói thường, liền Chiêu Chi to nhìn phía dưới đều không hiểu tim đập nhanh hơn. Loại tình huống này, nếu không phải công pháp nguyên nhân, cũng là thân phụ đặc thù thể chất. Nhưng mặc kệ là cái gì loại, kẻ này đều tương đương bất phàm, sẽ là Lâm Phàm kình địch. Thật lâu, chủ trì trưởng lao đi vào giữa sân, ngắm nhìn một phía, khẽ gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, canh giờ đã tới, thi đấu bắt đầu. Mở màn tương đương trực tiếp, thanh âm giống như trùng lớn, cấp tốc truyền khắp toàn bộ sân bãi. Không muốn chết đô chủ động đi xuống đi, phế vật không có tư cách đứng trên đài. Đối xử lạnh nhạt liếc nhìn trên đài mười mấy người, Lâm Phàm khinh thường mở miệng, trong mắt tràn đầy mệt thị. Tất cả mọi người là sững sờ, sau đó trên mặt nổi lên tức giận biểu lộ. Bọn họ đều không nghĩ tới Lâm Phàm thay đổi mấy ngày trước đây lãnh đạo, lúc này mới vừa mới bắt đầu thì kiêu căng như vậy, đúng là mảy may không có đem bọn hắn để ở trong mắt. Liên hôn giới bên trong Chiêu Chi nghe nói như thế, nội tâm đều lộn bộ một chút. Tiểu tử này lại mắc bệnh, ở loại địa phương này khiêu khích nhiều người tức giận, muốn được tất cả mọi người nhằm vào sao? Chiêu Chi triệt để bó tay rồi. Mấy ngày trước đây Lâm Phàm biểu hiện đều rất không tệ, nguyên bản còn tưởng rằng hắn thật cải biến tính cách, rốt cục trưởng thành lên. Không nghĩ tới vẫn là chó không đổi được nước cức. tại sao cùng một ngày bại lộ bản tính. Lâm sư đệ, ngươi lời nói này có chút mãn rồi. Để cho ta tới lĩnh giáo phía dưới ngươi cao chiêu. Một tên nam tính đệ tử chau mày, một mặt khó chịu nhìn lấy Lâm Phàm. Tu vi không yếu, vì xuất thần cảnh bắt trọng, cũng là một vị nội môn thiên tiêu cấp bậc nhân vật. Sư đệ nhưng muốn chuẩn bị xong. Nam tính đệ tử giận quát một tiếng, toàn thân phát sáng, nắm trưởng thành trảo, quanh thân có phủ văn dày đặc, mênh mông thần lực đổ xuống mà ra, giống như vỡ đê đồng dạng, trực tiếp hướng về Lâm Phàm bao phủ tới, thanh thế chi thật lớn, khiến tất cả người vây xem trong lòng run sợ, không biết tự lượng sức mình. Đoạ Thiên trưởng, Lâm Phàm lạnh hừ một tiếng, đem tự thân linh lực thôi phát đến cực hạn, nhất thời lũ ông giống như năng lượng trong nháy mắt đè qua đối phương thần lực, liền đại trận đều rung động ầm ầm, như muốn nứt mở. Tất cả mọi người phải sợ hãi, không nghĩ tới Lâm Phàm xuất thủ sẽ tàn nhẫn như vậy. Nhìn bộ dạng này lại là chuẩn bị một chiêu miểu sát đối phương. Hỏng. Đồ Nhi, lưu thủ. Triều Chi thấy thế, sắc mặt nhất thời quýnh lên, lập tức tại Lâm Phàm trong đầu quát tháo. Đáng tiếc thì đã trễ. Vang một tiếng, hai người trên không trung mãnh liệt va chạm, khơi dậy vô biên thần quang. Vô cùng kinh khủng gợn sóng tự chỗ giao giới nhộn nhạo lên, nhiếp nhân tâm phách, hướng bốn phương tám hướng bao phủ mà đi, sau đó lại bị đại trận đều hấp thu. Một lát sau, mênh mông thần quang tán đi, chỉ thấy lúc trước xuất thủ nam tính đệ tử vô cùng thê thảm có quắp ngã xuống đất, thân thể không ngừng co rút, cả cánh tay càng là vỡ ra. Chỉ còn một tia huyết nhục vương vẫn không dứt được, toàn thân tu vi đều bị phế, trừ phi có thần dược, nếu không nửa đời sau chỉ có thể kéo dài hơi tàn, liền người bình thường đều không thể làm được. Chỉ là luận võ luận bản, mọi người cùng là thánh địa môn đồ, cớ gì hạ này tử thủ? Từ Hoài Viễn gầm thét, thần sắc bất thiện nhìn lấy Lâm Phàm. Mặc dù không có nói rõ, nhưng thánh địa thi đấu điểm đến là dừng là cho tới nay quy tắc ngầm, thụ thương khẳng định sẽ có, nhưng giống Lâm Phàm như vậy ra tay liền đem người đánh thành tàn phế, lần so tài này hắn vẫn là một cái đầu phế vật không có tư cách đứng trên đài. Ta lúc trước thì nhắc nhở qua các ngươi, không có thực lực thì cút nhanh lên xuống đài. Lâm Phàm thần sắc kiêu căng, coi trời bằng vung. Mày may không nhìn thấy một đám người vây xem ánh mắt theo thưởng thức biến thành chán ghét. Liên quan chiến các phong trưởng lão đều như mày, lạnh lùng nhìn chăm chú lên trong sân kiêu căng thiếu niên. Chương 40, Chiêu Chi im lặng, hành tẩu đánh mặt máy móc. Đồ Nhi, ngươi làm quá mức. Dạng này bất lợi cho ngươi tương lai tại thánh địa phát triển. Chiêu Chi nghiêm túc mở miệng. Nàng một mực biết được Lâm Phàm tính tình bá đạo, xuống tới ra tay tàn nhẫn, không nể mặt mũi. Nhưng bây giờ đây là tại thánh địa thi đấu. Đối thủ cũng không phải là sinh tử cựu địch, nhiều đệ tử như vậy cùng trưởng lão một bên vây xem. Xuất thủ thì phế đi một cái nội môn đệ tử. Ngươi khiến người khác nghĩ như thế nào? Ngoại trừ lưu lại cái hung ác bạo lệ tiếng xấu, không chiếm được bất cứ thứ gì. Không sao sư tôn, một đám rác rưởi thôi. Thực lực của ta cường đại như thế, Thiên Diễn Thánh Địa làm sao có thể sẽ từ bỏ ta? Lâm Phàm tự tin vô cùng, trên mặt lộ ra bệ nghệ hết thảy thần sắc. Đứng chắc tay, bày làm ra một bộ có chút trang bức bộ dáng. Khinh thường nhìn lấy trên trận tất cả mọi người. Thấy thế, Chiêu Chi cũng không cần phải nhiều lời nữa. Bởi vì nàng biết không khuyên nổi cái này nổi điên thiếu niên, có lẽ thật cần phải đi tìm cái kế tiếp ký chủ. Chiêu Chi nội tâm yên lặng nói ra. Lần này Lâm Phàm hành động để cho nàng triệt để thất vọng, tu vi thấp có thể luyện, lịch duyệt thiếu có thể lợi, nào tử không dễ nghe lời nói là được. Đáng tiếc Lâm Phàm hết lần này tới lần khác một cái đều không đạt được, thậm chí còn ngược lại. Quả thực là không có não tử đến cực hạn. Như là tiếp tục nữa, có trời mới biết sẽ chọc cho đến dạng gì đại lao. Chính mình tìm đường chết không sao cả. Nàng cũng không muốn cùng lấy Lâm Phàm cùng một chỗ chịu chết. Các ngươi đi xuống trước đi. Từ Hoài Viễn thở hắt ra, đối với còn lại mười mấy vị đệ tử nói ra. Nghe vậy, tất cả mọi người nhẹ gật đầu. Bọn họ biết được chính mình không phải Lâm Phàm đối thủ. Lên sân khấu bất quá là ôm lấy chút lòng chờ mong vào vận may, muốn thừa dịp Từ Hoài Viễn cùng Lâm Phàm lưỡng bại câu thương. Ngồi thu ngư ông chi lợi, trộn mò lấy nhìn xem có thể hay không đoạt được người đứng đầu. Nhưng bây giờ nhìn Lâm Phàm ra tay tàn nhẫn như vậy, động một tí thương tổn tính mạng người, đương nhiên sẽ không lại đi dò xét, dù sao vết xe đổ vừa mới bị nhấc xuống dưới. Nếu là rơi vào tàn tật suốt đời, vậy liền được không bù mất. Giờ phút này, Lâm Phàm có chút tự ngạo nhìn lấy Từ Hoài Viễn, vẫn như cũng là một bộ coi trời bằng vùng thân sắc, thản nhiên nói, ra tay đi, nếu không thì không có cơ hội. Đổi lại người bình thường, đối mặt cùng chính mình thực lực tương cận đối thủ, đều sẽ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng Lâm Phàm là ai? Hành tẩu trang bức đại sư, vô tình đánh mặt máy móc. Loại này tại tất cả mọi người trước mặt trang bức cơ hội, hắn làm sao lại bỏ lỡ? Cùng lúc đó, Từ Hoài Viễn sắc mặt một đen, vốn cho là hắn đã đầy đủ cao điệu, không nghĩ tới đối phương so hắn còn có thể trang bức. Cái này khiến hắn làm sao có thể nhẫn? Muốn chết. Từ Hoài Viễn giận quát một tiếng, trực tiếp nén giận xuất thủ. Oanh! Từ Hoài Viễn sau lưng dâng lên một vầng trăng sáng, treo lơ lửng giữa trời mà lên, khiến cho toàn thân trắng muốt sáng long lanh, ánh mắt hừng hực, một mảnh ngập trời ánh trăng bật lên, hóa thành một đạo vòi rồng đem hắn vần quanh, giống như nguyệt chi thần tử. Trong khoảnh khắc mênh mông uy áp tràn ngập tại toàn bộ sân bãi phía trên, màu bạc phù văn không ngừng quét tán, bảo nguyện hành không, đem hắn bao phủ ở bên trong, song chân vừa bước trực tiếp hướng về Lâm Phàm trấn áp tới. Hạ nguyệt thần thể. Chiêu Chi thần sắc cứng lại. Đây là một loại cực kỳ khủng bố thể chất, có thể mượn nhờ nguyệt hoa chi lực, tại ban đêm thời thần thể uy lực sẽ tăng nhiều, như tại trăng tròn thời điểm, thực lực bản thân đem sẽ nhận được vô cùng cường đại tăng phúc, có cùng xếp hạng 20 vị trí đầu thể chất tranh phong tiềm lực. Chỉ tiếp thi đấu thời gian định tại 3 ngày, không cách nào phát huy ra Từ Hoài Viễn thể chất toàn bộ uy năng. Điều trùng tiểu kỹ. Lâm Phàm kinh thường cười lạnh một tiếng, chầm chậm nói ra, chỉ là trong mắt vẻ trịnh trọng dần dần dày, đối mặt Từ Hoài Viễn lôi đình một kích, hắn tự thân cũng không nhỏ áp lực, cũng không phải là ngoài miệng nói đơn giản như vậy. Thần văn chiếm hữu. Lâm Phàm hét lớn, chắp tay trước ngực, tứ chi đều đang phát sáng, cái này đến cái khác chữ cổ hiện lên ở trên thân thể hắn, vô biên thần lực bao phủ mà ra, tang thương cổ ý tràn ngập, nhiếp nhân tâm phách. Trong khoảnh khắc, Lâm Phàm dường như hóa thành một cái thái cổ hung thú, bá đạo vô cùng, tản ra ngập trời dã tính khí diễm, quần quần thần uy bao phủ mà ra, bao phủ toàn bộ thương cung, bên ngoài thân hiếm có chữ cổ phóng đại, giống như thái cổ thần sơn, hướng về từ hoài viện trấn sát mà đi, sát ý tràn ngập, áp tất cả mọi người không thở nổi. Đây là Lâm Phàm bên ngoài lịch luyện lúc, theo một cái đại năng trong động phủ lấy được một môn bí pháp, có thể vượt cấp giết địch, uy lực vô cùng. Ầm ầm. Rốt cục, bọn họ đụng vào nhau, tương giao chỗ bắn ra lóa mắt thần uy, thanh thế khổng lồ giống như ngũ lôi oanh đỉnh, vô cùng năng lượng bao phủ khắp nơi, phản phất muốn chôn vùi hết thảy. Liên đại trận đều đang không ngừng phát sáng, tại hai người xung kích lẫn nhau dưới, có dày cấm đang không ngừng ảm đạm, lung lay sắp đổ, dường như tùy thời đều muốn vỡ ra. Cái này Lâm Phàm tiềm lực bất phàm, nhưng sát tính thực sự quá nặng quá nặng. Nếu là không cố gắng đánh một phen, tương lai có thể sẽ trở thành tuyệt thế đại ma. Từ Hoài Viễn cũng không bình thường, chỉ là tiềm lực không địch lại Lâm Phàm, xem ra là muốn thua. Có trưởng lão nhìn chăm chú trong sân hai bóng người, mở miệng bình luận, đồng thời vung tay lên, vô cùng năng lượng tinh thuần rót vào nguyên bản muốn phá toái đại trận bên trong. Trong khoảnh khắc có đạo đạo thần hoàn giam cầm tại sân bãi bốn phía, triệt để ngăn cách trong sân chỗ có sóng chấn động, để hắn không cách nào ảnh hưởng đến phần ngoài vây xem đệ tử. Cái này Lâm Phàm thực lực so ra kém kiếp trước, xem ra hồng mông tẩy thân kinh mất đi để cước bộ của hắn chậm rất nhiều. Một Khuynh Tiên tại một chỗ núi trong đỉnh quan sát hai người đấu pháp, gần nhất nàng không ngừng tìm kiếm tự thân trong đầu xuất hiện tương lai hình ảnh nguyên nhân, lật khắp tất cả sách cổ, nhưng lại không thu hoạch được gì. Trầm tư suy nghĩ không được giải, chỉ có thể đem chính mình trong đầu những hình ảnh kia quy tội vì kiếp trước tốc tuệ. Theo mới bắt đầu, nàng vẫn nhìn chăm chú lên giữa sân giao thủ hai người. Ở kiếp trước, Lâm Phàm thực lực so với bây giờ mạnh hơn rất nhiều. Đối mặt Từ Hoài Viễn, cũng không có tốn bao nhiêu thời gian thì nghiền ép thức đánh bại, không chút huyền niệm đoạt được người đứng đầu. Mà hiện tại xem ra, Một Khuynh Tiên cũng chỉ có một suy nghĩ, không gì hơn cái này. Nếu là Lâm Phàm chỉ có loại trình độ này, cái kia tuyệt đối không có khả năng uy hiếp được Tô Ánh Thần. Giống loại trình độ này thiên tiêu, chân truyền đệ tử bên trong đều có mấy cái, càng không nói đến những cái kia các phong hoạch tâm thậm chí đệ tử đi truyền. Không nói nghiền ép Lâm Phàm, nhưng đánh bại hắn cũng là dư xài. Nếu như dựa theo tiềm lực phân chia, Lâm Phàm liền đỉnh cấp thiên kiêu đều quá sức, các yêu nghiệt cánh cửa đều còn cách một đoạn. Vẹn vẹn chỉ có loại tiêu chuẩn này, cái kia thì không có ý gì a. Một Khuynh Tiên tự lẩm bẩm. Vốn là nàng đối loại này thi đấu không có hứng thú gì, thời điểm này còn không bằng chờ lâu tại Tô Ánh Thần bên người. Chỉ là nghĩ đến Lâm Phàm cũng tới tham gia, liền muốn thay Tô Ánh Thần báo một phen kiếp trước bị nhục nhã mối thù. Kiếp trước tu vi không đủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Ánh Thần bị thua, lọt vào các đệ tử giễu cợt. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, Lâm Phàm cho chính mình sư huynh nhục nhã. Một Khuynh Tiên tự nhiên muốn gấp 10 gấp trăm lần hoàn trả cho đối phương. Nếu không khó tiêu nàng mối hận trong lòng. Chương 41, mọi người đều kinh hãi. Lâm Phàm tham vọng. Vậy anh. Trên lôi đài, hai người triệt để bạo phát, phù văn một mảnh hưng hực, cuồng bạo khí tức bao phủ khắp nơi, liền dưới chân lôi đài đều không thể thừa nhận hai người không ngừng đối hoành. Triệt để bạo vỡ đi ra, hóa thành một biển. Cùng lúc đó, thần huy bạo phát, hai người sau cùng trùng điệp tương giao một kích, phát ra một tiếng nổ rung trời, giống như là một đạo sấm sét nổ tung. Đồng thời cách mặt đất bay ngược mà ra. Chỉ bất quá từ Hoài Viễn khỏe miệng có một tia máu tươi chảy ra, mà Lâm Phàm thì là bàn tay khẽ run. Đi xuống đi, ngươi không có tư cách đứng tại trước mặt của ta. Lâm Phàm đứng chắc tay, ánh mắt khinh thường nhìn xuống từ Hoài Viễn. Tuy nhiên hắn hiện tại cũng không chịu nổi, nhưng trang bức cơ hội hắn chắc chắn sẽ không buông tha. Nếu là Tô Ánh Thần ở đây, khẳng định sẽ im lặng cùng cực. Tiểu tử này cũng quá sẽ trang bức, chỉ cần mở miệng cũng là khiêu khích, không đem người hạ thấp không đáng một đồng thể không bỏ qua. Thật là trang bức chi vương. Nếu không phải thiên đạo che chở, Lâm Phàm ở cái thế giới này xác suất lớn không sống tới trưởng thành. Hừ, ngươi cho rằng đã thắng chắc sao? Từ Hoài Viễn lao đi khỏe miệng máu tươi, lạnh hừ một tiếng. Cùng thì nội tâm cũng chấn kinh trong rừng bình thường cường đại. Vốn cho là lần so tài này đoạt giải nhất 10 phần chắc chín, không nghĩ ra tới như thế cái chướng ngại vật. Nhưng hắn vì thi đấu chuẩn bị rất lâu, dù là biết được không địch lại, cũng sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ. Lại đến. Từ Hoài Viễn gầm thét, trực tiếp phốc giết tới. Một đám ô hợp thế hệ thôi, nhận lấy cái chết. Lâm Phàm quắc khẽ, đưa tay chấn áp xuống. Ầm ầm. Hai người trong nháy mắt giao đánh nhau. Các loại bí thuật tầng tầng lớp lớp. Thiên địa này đều một mảnh hưng hực, vô số thần quang cùng nở ra thả, bóng ánh ánh trăng sáng cùng màu vàng kim thần văn cùng múa. Cả ngọn núi đều tại dị rào run run, giống như điệu long xoay người. Nếu không phải đại trận thủ hộ, phương biên vài dặm bên trong đều không thể đứng người. Mấy chục hiệp về sau, Từ Hoài Viễn rốt cục chống đỡ không nổi, theo Lâm Phàm bàn tay lớn vỗ xuống, trực tiếp bay ra lôi đài, hung hăng ngã ở xa xa trên mặt đất. Đợi nửa ngày, gặp Từ Hoài Viễn không tiếp tục chiến khí lực, trong môn chấp sự chậm rãi đi tới, trầm ngâm một lát, mới cao giọng nói ra, Từ Hoài Viễn đã mất sức tái chiến, lần so tài này người đứng đầu vì ngoại môn đệ tử Lâm Phàm. Nghe vậy, Lâm Phàm thần sắc buộc lộ ra ngạo nhân thần sắc, nhắm mắt lại chuẩn bị hưởng thụ dưới đài sôi trào kêu gọi thanh âm. Nhưng chờ đợi rất lâu, lại không nghe thấy trong dự liệu tiếng thét chói tai. Không khỏi ngạc nhiên, mở mắt nhìn lại, chỉ thấy dưới đài chúng đệ tử đều là mắt lạnh nhìn chính mình, không có chút nào lúc trước chính mình lên đài kích động cùng chờ mong. Cái này Lâm Phàm ra tay cũng quá nặng đi, đem người đều phế đi. Nghe nói vừa mới bị sư đệ kia không cứu nổi, chí ít đều là cả đời tàn tật, làm người bình thường đều tổn sức, đều là thánh địa môn đồ, quả thực hoàn toàn không để ý tới thể diện. May mà vừa mới sư đệ xuất thủ còn đặc biệt nhắc nhở Lâm Phàm, tranh hung đấu hung ác, không phải thánh địa chi phúc. Vô số người đều là ảo ảo nghị luận, trong miệng toát ra lại không phải chúc mừng Lâm Phàm đoạt giải nhất lời chúc mừng, mà là tại phê phán Lâm Phàm lúc trước cái kia động một tí phế nhân hành động. Không có chút nào những năm qua người đứng đầu đản sinh tâm tình kích động. Những thứ này con kiến hôi, không biết cái gì gọi là mạnh được yếu thua sao? Quả thực là một đám nhà ở bên trong đông hoa, phế vật cùng cực. Nghe được từng đợt dùng ngòi bút làm vũ khí, Lâm Phàm trên mặt nhất thời nổi gân xanh, tại nội tâm không ngừng nổ hống, một chút cũng không giữ được bình tĩnh. Quả thực ngu xuẩn. Chiêu Chi trong bóng tối nói ra, Thiên Diện Thánh Địa có thể tại rộng lớn vô biên đông hoang chiếm cứ đệ nhất thánh địa vị trí mấy trăm năm, trừ ra tự thân thực lực đủ cường đại bên ngoài, nội bộ đầy đủ đoàn kết cũng là tính quyết định nhân tố. Thánh địa đệ tử ở giữa cấm đoán tàn sát lẫn nhau, đây là Thiên Diễn Thánh Địa luật thép. Tuy nói ngẫu nhiên cũng sẽ có bá cao hiện tượng, nhưng đều sẽ bị chấp pháp đường nhanh chóng chấn áp. So với ngoại giới động một tí giết huynh giết cha tông môn, không biết tốt hơn bao nhiêu. Vì vậy mặc kệ địa vị gì môn đồ, đều đối Thiên Diễn Thánh Địa có rất mạnh lòng trung thành. Dù là thánh địa thi đấu cũng là vì cho mọi người một cái triển lãm chính mình sân khấu, không phải để ngươi đến quyết đấu sinh tử. Những năm qua cũng không phải là không có thực lực tương đương thất thủ giết người án lệ, lại không bóng người Lâm Phàm như vậy, xuất thủ tức là sát chiêu. Lần này hành động không khác nào là đạp Thiên Diễn Thánh Địa nửa sợi tơ hồng, bị mọi người đối xử lạnh nhạt đối đãi. Tại Chiêu Chi trong mắt, tại bình thường bất quá. Tiếp đó, cho mời Chư Phong trưởng lao chứng kiến. Vì lần so tài này ba hạng đầu ban phát khen thưởng. Theo chấp sự thanh âm rơi xuống, tất cả trưởng lao hào hào xuất hiện. Nhưng quỷ dị chính là, không chỉ có dưới đài không có tiếng hoan hô, liền đài trên chờ đợi lĩnh thưởng mọi người cũng là một mặt nghiêm trọng. Làm người thua, Từ Hoài Viễn cùng một vị khác đệ tử tự nhiên tâm tình không tốt. Mục tiêu của bọn hắn đều là đoạt được người đứng đầu, bây giờ lại bị người hoành đao đoái, tâm tình chuyện đương nhiên kém cỏi. Mà Lâm Phàm thì là bởi vì không bị mọi người chào đón, tâm tình vô cùng bực bội phiền muộn. Lúc này không có bạo phát đi ra, cũng đã là gần đây lịch luyện tiến triển. Trước hai người trao giải cũng rất thuận lợi, không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Thẳng đến Lâm Phàm. "Lâm Phàm, đây là ngươi đoạt được người đứng đầu khen thưởng, nhận lấy đi." Thiên Kiếm Phong trưởng lao đi vào Lâm Phàm trước người, thản nhiên nói. Ngữ khí không có không gợn sóng, không có chút nào chập trùng. Thánh địa thi đấu thông lệ cũng là ba hạng đầu khen thưởng từ trưởng lao đến ban phát. Cho dù hắn đối với Lâm Phàm tính cách hết sức không vừa lòng, cũng không thể tránh được, bởi vì năm nay vừa tốt đến phiên hắn. Cùng lúc đó, Lâm Phàm trong ngực lửa giận cháy hừng hực. Trưởng lão đối với hắn như vậy bình thản thái độ trở thành đè sập hắn ở sâu trong nội tâm tự cho mình siêu phàm sau cùng một quả cỏ. Giờ phút này hắn chỉ cảm thấy toàn thế giới đều tại nhằm vào hắn. Trong lòng có ngàn vạn loại khó chịu cùng nhau bạo phát. Nhưng trông như chỉ là đoạt giải nhất còn chưa đủ. Đám rác rưởi này vẫn là xem thường ta. Cái kia ta hôm nay liền đem bọn ngươi thánh tử đánh bại, trở thành thánh tử mới. Trưởng lão cũng tốt, môn đồ cũng tốt, ta muốn để toàn bộ các ngươi quỳ gối dưới chân của ta, cúi đầu xưng thần. Lâm Phàm trong lòng tức giận không thôi, hận muốn điên cuồng. Hắn đem tất cả biểu lộ đều thu hồi, hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra, "Trưởng lão, đệ tử có một chuyện không rõ, có thể hay không làm đệ tử bài ưu giải hoặc?" "Ngươi nói đi." Thiên Kiếm Phong trưởng lão sắc mặt bình tĩnh, tùy ý nói ra, "Nếu không phải xem ở Lâm Phàm đoạt được người đứng đầu phân thượng, hắn đã sớm đi thẳng một mạch, đâu còn sẽ lưu lại cho Lâm Phàm giải hoặc." So với trưởng lão nhìn như không thấy, một mực đi theo tại Lâm Phàm bên người Chiêu Chi thì mẫn cảm không ít. Ánh mắt nhỏ quét, liền trông thấy hắn bình tĩnh trong thần sắc một luồng điên cuồng. Nhịp tim đập trong nháy mắt ngừng nửa nhịp. Một cố dự cảm cực kỳ không ổn tự ở sâu trong nội tâm không ngừng tuôn ra, khiến hô hấp của nàng đều loạn mấy phần. "Trưởng lão, ta muốn biết, ngày sau ta có hay không có cơ hội khiêu chiến thánh tử? Nếu là đánh bại thánh tử, có thể hay không thay vào đó trở thành thánh tử mới?" Chương 42, Cuồng Ngạo Lâm Phàm, đến từ trưởng lão khinh thường. Lời này vừa nói ra, nguyên bản một ngạt tiên tĩnh quảng trường trong nháy mắt sôi trào lên. Vô luận là trưởng lão vẫn là đệ tử, mặc kệ là ngoại môn vẫn là nội môn, thậm chí sống chết mặc bay chân truyền hệ tâm, đều mở to hai mắt nhìn. Thần sắc đều là thật không thể tin. Hoài nghi lỗ thai của mình có phải hay không có chút vấn đề. Xong đời. Chiêu Chi hô hấp cứng lại. Cảm giác trong lòng có cố khí, không thể đi lên sợ mặt, làm nàng khó chịu vô cùng. Cái này đổ nhi là phế đi. Chiêu Chi bất đắc dĩ thở dài. Đã sớm nói với hắn, muốn ẩn nhẫn, không muốn tại trước công chúng khiêu khích nhiều người tức giận. Lúc trước đáp ứng thật tốt. Bây giờ lại lặp đi lặp lại nhiều lần đi chạm đến Thiên Diễn Thánh Địa phòng tuyến cuối cùng. Thật sự là không có náo tử. Cùng lúc đó, dưới đài triệt để sôi trào, vô số người đều đang thì thầm nói chuyện. Đều là không thể tin nhìn lấy Lâm Phàm. Có sát mặt người mê mang, có người trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, nhưng càng nhiều hơn chính là nhìn về phía tên điên ánh mắt. Liên Thiên Kiếm nhọn trưởng lão đều ở một trong ngáy mắt. Sau đó nghi hoặc nhìn Lâm Phàm, xác nhận nói, ngươi xác định là muốn khiêu chiến thánh tử. Là ta Thiên Diễn Thánh Địa Tô Ánh Thần Tô Thánh Tử. Giờ phút này liền hắn cũng không khỏi hoài nghi mình phải chăng xuất hiện nghe nhầm. Bởi vì cái này căn bản là lời nói vô căn cứ. Vâng. Đệ tử muốn cùng Tô Thánh Tử dùng võ luận đạo, nếu là hơi thắng thánh tử, hy vọng có thể thay vào đó. Lâm Phàm chắp tay cúi đầu, trong mắt vẻ điên cuồng dần dần dày, ẩn ẩn có nhập ma hiện ra. Tất cả mọi người không có chú ý tới điểm ấy, chỉ có Chiêu Chi trong lòng một lộ bộ. Xong, đồ nhi này của ta là muốn nhập ma dáng vẻ. Nếu là lần này không thể đánh bại Thiên Diễn Thánh Tử, về sau hắn đem sẽ trở thành lòng hắn ma. Đạo đồ nguy rồi. Chiêu Chi trong lòng cũng là có khổ khó nói. nàng làm sao cũng không nghĩ tới Lâm Phàm tâm tính như thế chi kém, chỉ là bị người chỗ không nhìn, liền muốn nhập ma. Quả thực không hợp thói thường đến nhà, nói ra đều muốn bị người cười đến rụng răng. Ta không nghe lầm chứ? Lâm Phàm nói hắn muốn thay thế thánh tử, còn muốn dùng võ luận đạo. Luận cái dám nói, thánh tử trước đây liền đã sinh tử cảnh bắt trọng, người này mới xuất thần cảnh, kém cả một cái đại cảnh giới. Hắn làm sao xứng cùng thánh tử luận đạo? Thì đúng vậy à, thánh tử là đỉnh cấp yêu nghiệt, tán phát một luồng khí tức đoán chừng đều có thể nghiền nát Lâm Phàm. Chẳng lẽ coi là được thi đấu người đứng đầu thì vô địch khắp thiên hạ? Thánh tử há lại thường nhân có thể phỏng đoán? Ý nghĩ hao huyền, ta đến giáo huấn một chút hắn. Không đợi trưởng lão mở miệng, dưới đấy thì có người lớn tiếng quát lớn Lâm Phàm. Đại bộ phận đều là chân truyền cùng hạch tâm đệ tử. Tô Ánh Thần thế nhưng là bọn họ đời này đều đang truy đuổi mục tiêu. Hiện tại có người há miệng thì muốn khiêu chiến thần tượng của bọn hắn. Quả thực thì là nói các ngươi đều là phế vật, không xứng để vào hắn Lâm Phàm trong mắt. Yên lặng. Thiên Kiếm Phong trưởng lão giống như chuông lớn thanh âm vang tận mây xanh, sau đó thản nhiên nói, muốn khiêu chiến thánh tử tự nhiên có thể, khôn sống muốn chết, nếu là ngươi có thể đánh bại thánh tử, tự nhiên có thể kế thừa vị trí này. Nhưng ngươi bây giờ bất quá xuất thần cảnh, mà thánh tử đã muốn đi vào tôn giả chi cảnh. Ngươi xác định có thể thắng được qua thánh tử? Trưởng lão trong giọng nói mang theo một chút khinh thường. Lúc trước hắn chỉ cảm thấy Lâm Phàm tính cách tàn nhẫn, bây giờ xem ra liền não tử đều có một vài vấn đề, xuất thần cảnh chọn chiến sinh tử cảnh cực đỉnh. Vẫn là Tô Ánh Thần loại này tuyệt thế yêu nghiệt, ngoại trừ muốn chết hắn căn bản nghĩ không ra loại thứ hai khả năng. Đối mặt với tất cả mọi người mỉa mai cùng khinh thường, Lâm Phàm lửa giận trong lòng càng sâu, nhẫn lại lấy nói ra, đệ tử biết được thánh tử cường đại, minh bạch bây giờ không phải thánh tử đối thủ. Nhưng nếu là dùng võ luận đạo, tự nhiên là đến cùng cảnh giới tỷ thí. Nghe đồn Tô thánh tử thực lực độc bộ khắp thiên hạ, không khéo, đệ tử cũng cho rằng tự thân tại cùng cảnh bên trong không có địch thủ. Vì vậy muốn mời thánh tử chỉ giáo một phen. Lâm Phàm càng nói càng hăng say, trên mặt vẻ điên cuồng càng thêm nồng đậm. Đồng thời tại nội tâm đối với Chiêu Chi nói ra, sư tôn, như cùng tiên diễn thánh tử luận võ, có thể hay không tạm thời mượn cùng đệ tử bộ phận thực lực. Trong khoảnh khắc, Chiêu Chi liền minh bạch Lâm Phàm ý nghĩ, còn không tính ngu xuẩn đến cực hạn. Chiêu Chi trong lòng hơi buông lỏng một hơi. Chính mình tiếp trước vì thánh tôn, linh hồn bản chất cực kỳ cường đại, vì vậy có thể đem bộ phận thực lực tạm thời cấp cho Lâm Phàm. Như tại chỗ không có cùng là thánh tôn cảnh cường giả, căn bản nhìn không ra Lâm Phàm dị thường, sẽ chỉ trong khi sử dụng một ít bí pháp, mà đây bất quá là chỉ là nội ngoại môn thi đấu, đương nhiên sẽ không hấp dẫn thánh tôn cường giả ánh mắt. Tuy nhiên dù vậy, Lâm Phàm cũng không có khả năng thắng được qua Tô Ánh Thần, nhưng chỉ cần kiên trì một đoạn thời gian, tạo nên cân sức ngang tài giả tượng, liền có thể làm cho tất cả mọi người cao liếc hắn một cái, chết để nổi danh Thiên Diễn Thánh Địa, đồng thời suy yếu Tô Ánh Thần tại Thiên Diễn Thánh Địa hy vọng, trong ngày sau thay thế Thiên Diễn Thánh Tử đánh xuống cơ sở. Coi như Thiên Diễn Thánh Tử không ứng chiến cũng không sao, hắn Lâm Phàm cũng rất tốt ra một phen tiếng tăm, chí ít sẽ trở thành tiêu điểm bàn luận của mọi người. Thỏa mãn tự thân vô cùng cần thiết lấp đầy lòng hư vinh. Không thể không nói, kế hoạch này sát thực vẹn toàn đôi bên, dù sao thắng trực tiếp phát nhanh, chỉ cần không thua quá thảm là được. Ngươi muốn cùng thánh tử cùng cảnh luận võ? Thiên Kiếm Phong trưởng lão lượn quanh có thâm ý nhìn lấy Lâm Phàm. Làm sống không biết bao nhiêu năm lão yêu quái, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra hắn tiểu tính toán. Nhưng hắn y nguyên chưa phát giác Lâm Phàm có thể thắng được Tô Ánh Thần. Vừa rồi Lâm Phàm biểu hiện hắn nhìn ở trong mắt, trừ phi ẩn giấu đi vô cùng lớn thực lực, nếu không không thể nào là Tô Ánh Thần đối thủ. Lấy Tô Ánh Thần miểu sát hoàng tộc thần tử thực lực, yêu nghiệt cấp bậc tu sĩ cũng sống không qua một chiêu. Lâm Phàm bây giờ liền đỉnh cấp thiên tiêu đều miễn cưỡng, làm sao cũng chạy không thoát bị miểu sát mệnh. Đúng. Hy vọng thánh tử cùng các vị trưởng lão thành toàn. Lâm Phàm quỳ một chân trên đất, chắp tay đối với tất cả chính nhìn chăm chú nơi đây trưởng lão nói ra. Ngươi cần phải biết, dạng này khiêu chiến thánh tử, cho dù bị tại chỗ chân sát, chúng ta cũng sẽ không ra tay cứu rút. Có trưởng lão lên tiếng quát chói tai. Tô Ánh Thần tại trong môn địa vị so với bọn hắn đều cao. Khiêu chiến thánh tử thì phải làm cho tốt nỗ lực đánh mạng chuẩn bị. Dù sao quý là một môn thánh tử, cũng không phải cái gì một đám ô hợp, như ai cũng có thể khiêu chiến, chuyến đi thánh địa vi danh ở đâu. Muốn vị trí này thì phải làm cho tốt tương ứng giác ngộ, nếu không không bàn gì nữa. Ta nghĩ thông suốt, lần này hết thảy hậu quả đều do chính mình phụ trách, nếu là bị thánh tử trực tiếp chân sát, cũng sẽ không có mảy may lời oán giận. Lâm Phàm thời khắc này thần sắc có chút tự ngạo, hắn một mực tin tưởng vững chắc chính mình là thiếu niên đại đế, bản thân thì không kém gì bất luận kẻ nào. Nếu là có Chiêu Chi trong bóng tối tương trợ, áp chế cùng cảnh giới Tô Ánh Thần căn bản không nói chơi. Chương 43, ta không dành phản ứng loại này phế vật. Việc này chúng ta không cách nào làm quyết đoán, cần hỏi đến thánh tử ý kiến. Một vị khác trưởng lão lên tiếng nói ra. Tại Thiên Diễn Thánh Địa bên trong, Tô Ánh Thần thực tế địa vị cao hơn bọn họ trên nửa cấp, cũng không phải là phổ thông đệ tử đồng dạng có thể tùy ý mệnh lệnh. Liên thánh chủ cùng câu thông nói chuyện với nhau, đều là lấy thương lượng hình thức tiến hành, càng không nói đến bọn họ những trưởng lão này. Nếu là Tô Ánh Thần tâm tình cũng tốt, hoàn toàn có thể không để ý đến bọn họ. Mời chư vị trưởng lão dàn xếp một phen. Lâm Mỗ vô cùng cảm kích. Lâm Phàm ánh mắt kiên định, khăng khăng yêu cầu cùng Tô Ánh Thần nhất chiến. Thế đứng tại Lâm Phàm trước mặt Thiên Kiếm Phong dài lão bạch mi hơi nhíu, tâm lý không thích Lâm Phàm cái này hùng hổ dọa người cách làm, nhưng giờ phút này vô số đệ tử vây xem, lại không đoạn có nghe nói tin tức hạch tâm cùng chân truyền chạy đến, cũng không tiện trực tiếp cự tuyệt, dừng một chút, mà phía sau sắc trầm thấp nói ra, ta có thể đem việc này truyền đạt cho thánh tử. Nếu như thánh tử cự tuyệt, cũng là chuyện đương nhiên. Ngươi không thể lại hung hăng càn quấy. Thiên Kiếm Phong trưởng lão quát nhẹ, nhất thời có vô tận uy áp phóng tới Lâm Phàm, tràn đầy cảnh cáo ý vị. Mà đối mặt với mênh mông khí tức, Lâm Phàm cắn răng, cố nén cốt cách đau đớn, nội tâm không ngừng chửi mắng cùng nhắc tới, đáng chết trưởng lão, một cái hai cái đều xem thường ta. Chờ ta đánh bại Tô Ánh Thần, lên làm thánh tử, tất đem thanh toán các ngươi tất cả mọi người. Nhìn thấy Thiên Kiếm Phong trưởng lão như thế nhắm vào mình, Lâm Phàm tự nhiên rõ ràng đối phương chỉ coi mình là chuyện tiểu lâm, là đánh nội tâm xem thường hắn. Nhưng bây giờ có việc cầu người, tự nhiên không có khả năng tới chống đỡ đụng đối phương. Hít một hơi thật sâu, Lâm Phàm quyết định một chút chịu thua một chút, mà không đổi sắc chắp tay nói, đệ tử tránh khỏi. Đa tạ trưởng lão thành toàn. Lâm Phàm cũng không đần, trên thực tế còn tương đương thông minh. Trong sách người thiết lập cũng là tương đương có trí tuệ. Chỉ bất quá tính tình xúc động, ưa thích người trước hiển thánh, thích trang bức. Vì vậy cùng thành thục ổn trọng thế hệ trước so sánh, tựa như cái không có não tử thiếu niên đồng dạng. Tiểu tử này thẳng âm a, lại muốn cùng thánh tử cùng cảnh giới luận võ. Đúng đấy, muốn ta nói, thánh tử thì không cần phải phản ứng đến hắn. Đúng vậy à, cùng những cái kia thái cổ hoàng tộc giao chiến, nhân gia mới sẽ không nói gì với ngươi cùng cảnh giới hay không. Thánh tử liền hoàng tộc thần tử đều có thể phút chốc chấn sát, cái này Lâm Phàm tốt xấu cũng phải có tương đương chiến tích à. Coi như cùng Kim Ô thần tử so sánh, hắn đều kém xa tích áp. Một đám đệ tử mỗi người nói một điều, thảo luận cái gì đều có, nhưng thuần mỗi sắc không coi trọng Lâm Phàm. Trong mắt bọn hắn, Tô Ánh Thần cũng là tiên diễn thánh địa tương lai thần minh. Dù là cùng cảnh giới tỷ thí, Lâm Phàm cũng chỉ có bị miểu sát phần, không có khả năng có bất kỳ ngoài ý muốn. Thiên Diễn Phong bên trong, chính hơi nắng Tô Ánh Thần nhận được đến từ cựu trưởng lão truyền âm, ngáp một cái, tùy ý trả lời, để hắn xéo đi, ta rất bận rộn, không dành phản ứng loại này phế vật. Tô Ánh Thần không hề nể mặt mũi, nội tâm thậm chí còn cảm thấy có chút im lặng. Những thứ này nhân vật chính cũng quá đề cao bản thân, chỉ là một cái nội môn người đứng đầu thì muốn khiêu chiến thánh địa thánh tử, thật sự cho rằng toàn thế giới đều tại vòng quanh hắn xoay tròn sao? Muốn trang bức quả thực là muốn điên rồi. Nếu là nhiều đến mấy cái dạng này người, chính mình ngày sau cũng không cần tu luyện, cả ngày cùng người tỉ thí liền tốt. Cũng liền nguyên tắc bên trong Tô Ánh Thần bị cưỡng ép hạn chế, nếu không làm sao lại đáp ứng như thế không hợp thói thường yêu cầu. Hợp lấy vừa rời Tân Thủ thôn liền muốn đánh quan cơ sở bột, quả thực ý nghĩ hao huyền. Huống hồ nếu là mình đáp ứng, há không phải là không có bảy nát khen thưởng. Cái này nội dung cốt truyện thế nhưng là trong nguyên thư trọng yếu chuyển hướng, khen thưởng khẳng định vô cùng phong phú, đủ để cho tự thân thực lực lại phía trên một bậc thang. Vì vậy cho dù lấy Tô Ánh Thần thực lực có thể tùy ý trấn áp Lâm Phàm, dù là cùng cảnh giới cũng giống vậy, nhưng có thể không xuất thủ thì không xuất thủ, tận lực cam đoan khen thưởng hoàn chỉnh. Thánh tử cự tuyệt. Cựu trưởng lão đứng dậy, ngữ khí thản nhiên nói, nay thần sắc không có chút nào ngoài ý muốn, chẳng bằng nói nếu như Tô Ánh Thần tiếp nhận, bọn họ mới có thể kinh ngạc. Dù sao thánh tử một mực đối ngọn đều là các loại bất hủ thế lực chuyên nhân, làm sao có thời giờ đặt ở Lâm Phàm loại này tiểu nhân vật trên thân. Thánh tử chẳng lẽ sợ hãi, nội tâm không dám cùng ta cùng cảnh giới nhất chiến? Nghe vậy, Lâm Phàm trong mắt vẻ điên cuồng càng thêm nồng đậm, khoe miệng không tự giác phủ lên một tia cười lạnh. Nội tâm nhận định Tô Ánh Thần cũng là khiếp đảm cùng hắn cùng cảnh giới đấu pháp. Tại Lâm Phàm ý nghĩ bên trong, chỉ cần hắn xét yêu cầu, tất cả mọi người nhất định phải tiếp nhận. Chỉ cần né tránh, cái kia chính là sợ. Không có chút nào đạo lý có thể giảng. Ý miệng, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Cựu trưởng lão toàn thân khí thế bạo phát, nổi giận quát nói, thánh tử trăm công nghìn việc, nào có thời gian để ý tới những chuyện nhỏ nhặt này. Ngươi chớ có lại không biết tốt xấu, nhanh lĩnh thưởng sau đó rời đi a. Một đám trưởng lão vốn cũng không vui Lâm Phàm tàn nhẫn tính tình, bây giờ gặp hắn còn tại này hung hăng càn quấy, càng là cực kỳ không kiên nhẫn. Đặc biệt là cựu trưởng lão, sắc mặt đen đáng sợ, rất nhiều chuẩn bị xuất thủ đuổi người xu thế. Thánh tử đối thủ vẫn luôn là hoàng tộc truyền nhân, thần triều thần tử. Ngươi Lâm Phàm tính là gì, tranh thủ thời gian lĩnh thưởng sau đó xéo đi. Đúng đấy, người nào đều muốn khiêu chiến Tô thánh tử, quả thực không biết tự lượng sức mình. Cuồng vọng tự đại, trước cân nhắc một chút chính mình bao nhiêu cân lượng. Cút nhanh lên. Lâm Phàm hành động triệt để bại hoại hắn tại thánh địa người đi đường duyên. Vô số đệ tử đều tại để hắn xéo đi. Nói một cái đưa tay đánh giết tuyệt thế yêu nghiệt nhân vật sợ hai chính mình thánh địa nội môn người đứng đầu, quả thực cũng là chuyện cười lớn. Nếu không phải sợ, như thế nào không tiếp thụ khiêu chiến của ta? Thật có các ngươi nói mạnh như vậy, đưa tay trấn áp ta chính là. Làm gì trốn trốn tránh tránh, không dám gặp người. Thời khắc này Lâm Phàm triệt để đã mất đi lý trí. Hắn đánh đáy lòng nhận định Tô Ánh Thần sợ hãi chính mình, sợ hãi bị hắn trô đánh bại. Cảm thấy chỉ cần kích hắn đi ra, chính mình liền có thể một lần hành động đoạt được thánh tử vị trí. Từ đó cá vượt long môn, trời cao mặc chim bay. Lời này vừa nói ra, dưới đài vẻ mặt của mọi người càng nhiều một tầng chán ghét. Có thật nhiều chân truyền nhịn không được rút kiếm ra khỏi vỏ, muốn tự mình lên sân khấu thanh tẩy Lâm Phàm. Ngay tại lúc này, một vệt màu đỏ rực lưu quang trên không trung xẹt qua một đầu đường cong, vững vàng rơi vào trên lôi đài. Lập tức một huynh tiên thanh lãnh thanh âm truyền ra, vừa cười vừa nói, sư minh không so với ngươi thử, ta ngược lại là có thể cùng ngươi tranh đấu một phen. Nếu là có thể thắng qua ta, tự nhiên có tư cách nhập sư minh pháp nhãn. Một huynh tiên trên mặt mang cười, nhưng trong mắt lại lạnh lùng vô cùng. Tuy nhiên không biết vì sao Tô Ánh Thần không có như tiền thế một dạng đáp ứng Lâm Phàm xin chiến, nhưng vừa vặn cho nàng xuất thủ giáo huấn Lâm Phàm cơ hội. Đây cũng là nàng lần này xem lễ duy một mục đích, tại tất cả mọi người trước mặt triệt để đánh bại Lâm Phàm. Kiếp trước đối với Tô Ánh Thần nhục nhã, hôm nay nàng muốn gấp 10 gấp trăm lần thêm tại Lâm Phàm trên thân. Chương 44, trong lòng mọi người tiên tử không chịu nổi một kích Lâm Phàm. Làm thánh chủ đệ tử, vô số người cảm nhận bên trong tiên tử, một khuynh tiên xuất hiện tự nhiên dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Cho dù cùng là thánh địa môn nhân, nhưng muốn thấy phương dung cũng cực kỳ không dễ, không phải trọng yếu trường hợp nàng gần như không sẽ lộ diện. Đây là một Khuynh Tiên. Lâm Phàm trong mắt lóe lên một vẻ kinh diễm chi sắc. Trước kia Lâm Phàm tuy có nghe nói qua tên tuổi của nàng, lại một mực không để bụng. Triều Tịch Nhan tại sự cảm nhận của hắn đã là dung mạo đỉnh phong. Hắn không tưởng tượng ra được có người nào có thể sánh được Triều Tịch Nhan. Nhưng hôm nay một Khuynh Tiên đứng ở trước mặt hắn, lại làm cho hắn phát hiện chính mình nhỏ hẹp, loại này cùng Triều Tịch Nhan hoàn toàn khác biệt khí chất, để hắn nhất thời kinh động như gặp thiên nhân. Nếu không phải nghe đồn một Khuynh Tiên đã cùng Thiên Diễn Thánh Tử kết làm đạo lữ, Lâm Phàm nhất định sẽ tranh thủ một phen. Không phải Thánh Tử đích thân đến, ta sẽ không xuất thủ. Lâm Phàm sắc mặt tâm trầm, mặt đen lên nói ra. Một Khuynh Tiên tại trong thánh địa càng địa thấp, tuy nhiên cũng là Thiên Diễn Thánh Chủ môn đồ, nhưng tên không nổi danh, vô luận là thực lực cùng danh vọng đều không kịp Tô Ánh Thần tới cao. Vì đánh bại nàng mà đi lãng phí chiêu chi linh hồn chi lực, hoàn toàn không có lời. Huống hồ coi như thật đánh bại một Khuynh Tiên, cũng vô pháp ứng đối theo nhau mà tới Tô Ánh Thần. Chiêu chi có thể hay không lại lần nữa cho hắn mượn lực lượng cũng là không thể biết được. Tuy nhiên hắn tự hỏi không thua tại bất luận kẻ nào, nhưng lại không nghĩ đánh không chuẩn bị trận chiến. Nếu là sợ, tự động rời đi là được. Sư Minh đối thủ không khỏi là yêu nghiệt tầng thứ thiên tiêu. Ngày xưa cùng là yêu nghiệt kim ố thần tử đều bị sư Minh tùy tiện chấn sát. Muốn khiêu chiến sư Minh, tự nhiên phải có tương tự chiến tích. Không khéo ta vừa tốt đạp ở yêu nghiệt cánh cửa phía trên, nếu là có thể đánh bại ta, tự nhiên có tư cách tiến vào sư Minh trong mắt. Đến lúc đó không cần phiền phức trưởng lao thông báo, nói không chừng hắn sẽ chủ động tới tìm ngươi đâu. Nếu như ngay cả đánh bại lòng tin của ta đều không có, vẫn là sớm làm rời đi thôi, chớ muốn tiếp tục mất mặt xấu hổ, tăng thêm trò cười. Một Khuynh Tiên ngữ khí thanh lãnh, không nhanh không chậm nói. Tuy nhiên hai người chưa từng gặp mặt, nhưng thông qua kiếp trước túc tuệ trí nhớ, tự nhiên mười phần hiểu rõ Lâm Phàm tính cách, biết nên như thế nào đi kích thích thần kinh của hắn. Một tiên tử nói có lý, nếu ngươi cũng không dám đón lấy một tiên tử khiêu chiến, nói gì đi đánh bại thánh tử. Huống hồ một tiên tử tại trong môn địa vị gần với Tô thánh tử, bây giờ đã là tự hạ thân phận ứng chiến ngươi, chớ có không biết tốt xấu. Một mực thờ ơ lạnh nhạt từ Hoài Viễn đột nhiên lên tiếng. Vừa rồi Lâm Phàm một mực ở trước mặt hắn trăng bức, đã sớm để hắn cực kỳ khó chịu. Hiện tại có cơ hội hung hăng đánh mặt của hắn, Từ Hoài Viễn làm sao có thể sẽ buông tha. Lúc này tại Lâm Phàm khó khăn nhất thời điểm bổ thêm một đao. Đúng đấy, trong miệng nói đánh bại thánh tử, lại ngay cả một tiên tử khiêu chiến cũng không dám đón lấy, thật là tức cười. Hắn nói như vậy là xem thường một tiên tử sao? Liên hoàng tộc thần tử đều sẽ không như thế làm. Muốn ta nhìn trước qua Hạch Tâm đệ tử cửa này lại nói, há miệng thì muốn khiêu chiến thánh chủ đệ tử. Chuyến đi người khác còn cho là chúng ta thánh địa tiên tiêu đều chết sạch đâu. Chớ nói thánh tử không đáp ứng gặp ngươi, liền xem như chúng ta cũng không có khả năng đáp ứng. Ta nhìn hắn cũng là từ đầu đến đuôi tiểu nhân, nói không chừng chuẩn bị gì đồ vật muốn đánh lén thánh tử. Ngươi tiểu nói này còn thật có đạo lý, nếu không vì sao không phải thánh tử không xuất thủ? Quả thực là từ đầu đến đuôi tiểu nhân. Lăn xuống đến, lăn ra ngoài. Lâm Phàm cố chấp để đông đảo đệ tử đều phẫn nộ. Chủ yếu một Khuynh Tiên là Phượng Triều Ca Duy hai đệ tử, thiên phú tài tình bèn bèn kém Tô Ánh Thần một bậc. Phối hợp tựa thiên tiên tướng mạo, tại trong thánh địa có đến không hết fan. Lúc này nàng chủ động ứng chiến, Lâm Phàm còn không biết tốt xấu cự tuyệt. Quả thực là cho thể diện mà không cần. Huống hồ Lâm Phàm hành động sát thực cái gì? Một Khuynh Tiên cũng không phải cái gì một đám ô hợp, tại Đông Hoang cũng là xếp hàng đầu yêu nghiệt. Dù là một số hoàng tộc thần tử đều không phải là đối thủ của nàng. Nếu là hắn có tự tin đánh bại Tô Ánh Thần, cái kia có lý do gì không nên chiến một Khuynh Tiên? Phải biết cái trước so với cái sau, chỉ mạnh không yếu. Việc đã đến nước này, ngươi tự mình lựa chọn đi. Thánh tử đã nói, ngươi không xứng hắn lãng phí thời gian xuất thủ. Cựu trưởng lao sắc mặt cực kỳ không kiên nhẫn. Không nghĩ tới một cái nho nhỏ thánh địa thi đấu lại dẫn phát nhiều như vậy yêu tiêu thần. Một tên phổ thông nội môn người đứng đầu đều muốn một Khuynh Tiên xuất thủ giải quyết. Quả thực là đọa đệ nhất thánh địa uy danh. Tốt, hôm nay ta thì cùng một tiên tử luận bàn một phen. Lâm Phàm sắc mặt u ám nói, tình cảnh này không cho phép hắn nói nửa chữ không. Hiện tại hắn đã là đâm lao phải theo lao, như không cách nào đánh bại một Khuynh Tiên, cái kia lúc trước khiêu chiến thánh tử thuyết pháp liền thành chê cười. Đừng nói đông đảo đệ tử chế giễu hắn, dù là Lâm Phàm chính mình lòng hư vinh cũng không cho phép loại tình huống này phát sinh. Đã như vậy, cái kia liền bắt đầu luận bó đi. Cựu trưởng lão thở dài một ngụm, sự kiện này trì hoãn lâu như vậy, rốt cục muốn xuất một kết quả. Nếu là lại không giải quyết, chính mình chỉ sợ đều muốn trở thành thánh địa cao tầng trà dư tử hậu đàm tiếu. Sau đó không lâu, hai người đứng ở một chỗ hoàn hảo trên lôi đài. Ngươi bây giờ là xuất thần cảnh đỉnh phong, vậy ta đem tu vi áp chế đến xuất thần cảnh ngũ trọng. Nếu không ta sợ xuất thủ quá nặng, đưa ngươi chém giết tại chỗ. Hôm nay là ta thánh địa ngày đại hỷ, không nên thấy máu. Một Khuynh Tiên thản nhiên nói. Không cần, cứ việc xuất thủ chính là. Lâm Phàm trên mặt gân xanh không ngừng nổi lên. Không có nghĩ đến cái này, một Khuynh Tiên so với hắn còn cuồng vọng, thế mà nhìn như vậy không nổi hắn. Cho tới bây giờ đều là hắn Lâm Phàm vượt cảnh giết địch, chưa từng bị người như thế hiếp đáp qua. Luận võ bắt đầu. Ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người mắt không chớp nhìn chăm chú lên giữa sân hai bóng người. Một kích bại người. Lâm Phàm gầm thét. Lúc này mượn chiêu chi bộ phận linh hồn chi lực, hướng về một Khuynh Tiên bay thẳng mà đi. Tốc độ so lúc trước nhanh lên không biết gấp bao nhiêu lần. Tiểu tử này quả nhiên giấu nghề, quá âm hiểm. Phi. Dưới trận mọi người giật mình, không nghĩ tới Lâm Phàm thế mà còn ẩn giấu một tay, không khỏi đều lo lắng lên một Khuynh Tiên đến. Lạc Tiên trưởng. Một Khuynh Tiên mặt không đổi sắc, vẻ mặt nghiêm túc một trường vung ra. Ầm ầm. Mênh mông khí tức trong khoảnh khắc tràn ngập khắp nơi, vô tận ngân quang hóa thành bàn tay khổng lồ, như một vùng biển mênh mông giống như đánh ra mà tới, giờ phút này một Khuynh Tiên tựa như một tôn chiến trường tiên tử, đầu đầy mái tóc tung hoành bay lượn, trực tiếp đem nơi này đánh nổ. Thân ở dưới lòng bàn tay Lâm Phàm chỉ cảm thấy có thần sơn áp đỉnh. Dù là có chiêu chi tăng phúc, cũng vô lực ngăn cản cổ này cường đại lực lượng. Chỉ là trong nháy mắt, Lâm Phàm tất cả phòng ngự đều là bị kích phá. Mọi người chỉ nghe thấy vang một tiếng, Lâm Phàm bị ngân quang cự trưởng trực tiếp đánh bay, hung hăng rơi vào ngoài lôi đài trên mặt đất, đập ra vô cùng hố sâu to lớn. A, thì cái này a. Giờ phút này vô số đệ tử đều trợn tròn mắt. Bọn họ hoàn toàn không ngờ tới Lâm Phàm vậy mà như vậy không chịu nổi một kích, coi như một Khuynh Tiên đều hơi sững sờ. Liên năng đều không nghĩ tới, lại dễ dàng như vậy đánh bại Lâm Phàm. Chương 45, triệt để điên cuồng. Tô Ánh Thần xuất thủ, không biết tự lượng sức mình. Quả thực là tôm tép ngại nhép. Một Khuynh Tiên thần sắc bình thản, trông thấy Lâm Phàm rác rưởi như vậy, nhất thời liền đục nhã hăng hái của hắn cũng không có. Cùng lúc đó, phần lớn đệ tử cũng yên lặng uy mắng, cái này hoàn toàn ngoài bọn họ dự liệu của tất cả mọi người. Một chiêu, một Khuynh Tiên vẹn vẹn ra một chiêu, Lâm Phàm liền bị trực tiếp đánh bay. Biểu hiện này, liền rất nhiều hạch tâm đệ tử cũng không bằng. Người nào cho hắn dũng khí đi khiêu chiến thánh tử, cũng là một Khuynh Tiên đều bất ngờ. Tiếp trước Lâm Phàm dựa vào giới bên trong tàn hồn lực lượng, có thể cùng Tô Ánh Thần giằng co. Tại ý nghĩ của nàng bên trong, Lâm Phàm thực lực hôm nay dù là không bằng trước thế, nhưng giới bên trong vị kia thánh tôn tàn hồn thực lực thế nhưng là thực sự cường đại, không có bị suy yếu mảy may. Vì vậy một Khuynh Tiên cũng không có nương tay, trực tiếp bạo phát sức mạnh mạnh mẽ nhất. Không ngờ rằng Lâm Phàm không chịu được như thế, một chiêu thì bị thua. Chỉ là một Khuynh Tiên không để ý đến. Tiếp trước Lâm Phàm vì Hồng Mông thánh thể, thể chất nội tình cùng hiện tại hoàn toàn không thể so sánh nổi. Có thể tiếp nhận lực lượng cũng là ngày đêm khác biệt. Trên thực tế, Chiêu Chi cũng rất bất đắc dĩ. Nàng không phải là không muốn đi giúp Lâm Phàm, nhưng nàng cái này Đồ Nhi nội tình thật sự là yếu kém muốn chết. Nếu như nàng không quan tâm tăng phúc lực lượng, chỉ sợ đều không cần một Khuynh Tiên động thủ, Lâm Phàm chính mình liền sẽ đi đầu đỡ ra. Không thú vị, nếu ngươi chỉ có như vậy trình độ, đừng nói là cùng cảnh luận võ. Sư Minh lấy niết bàn cảnh thực lực đều có thể không chút huyền niệm nghiền ép ngươi. Một Khuynh Tiên lắc đầu. Nguyên bản còn tưởng rằng Lâm Phàm tự tin như vậy là ở nơi nào đạt được nghịch tiên cơ duyên, kết quả chỉ là một cái tôm tép ngại nhép. Gặp đại cục đã định, một Khuynh Tiên tùy ý phất phất tay, trực tiếp thì muốn rời đi. Không biết tự lượng sức mình, con kiến hôi cũng muốn lay thương thiên. Từ Hoài Viễn cười lạnh, không lưu tình chút nào dễu cợt nói, mà mọi người vây xem tất cả đều lấy lại tinh thần. Đối với bị khảm vào nham thạch Lâm Phàm bạo phát vô cùng kịch liệt nghị luận, ta còn tưởng rằng có một trận kinh thiên động địa đại chiến đâu. Đúng vậy a, vừa rồi ta nội tâm thế mà còn có vẻ mong đợi, một chiêu thì bị thua, chật chật. Hạch tâm đệ tử đều không đến mức như thế, thì cái này còn dám rêu rao chính mình cùng cảnh vô địch, ném quá mất mặt đi. Khoác lác ai sẽ không a? Người phía trên ngươi cũng được. Tất cả mọi người đang cười nhạo Lâm Phàm. Dù sao lúc trước trang bức thực sự quá lớn, vừa lên đến thì nói cái gì cùng cảnh vô địch, lại không có thể tại một Khuynh Tiên trong tay đi qua một chiêu, thực sự làm cho người bật cười. Muốn trang bức có thể, nhưng muốn có đủ thực lực, nếu không thì sẽ trở thành trò cười của tất cả mọi người. Cùng lúc đó, Lâm Phàm dãy rủa lấy theo phủ đầy vết rách trong hố sâu bò lên, miệng lớn thở hổn hển. Hắn tự nhiên nghe được phụ cận tất cả mọi người chào phúng cùng chửi rủa, vô biên chế giễu để Lâm Phàm hốc mắt triệt để xuống huyết. Trong lòng của hắn, một mực đem chính mình so sánh thiên mệnh chi tử, tương lai đã định chức vô địch khắp thiên hạ đại đế. Theo bước vào tu luyện bắt đầu, hắn thì lòng cao hơn trời, mục đích hư không tất cả mọi người. Bây giờ lại tại trước mắt bao người bị nghiền ép thức đánh bại, trở thành nổi tiếng toàn bộ thánh địa thằng hề. Cái này khiến Lâm Phàm như thế nào chịu được? Hắn đứng thẳng mà lên, điên cuồng ý chí trong nháy mắt chiếm cứ thượng phòng, vận chuyển lên lực lượng toàn thân, trong mắt tất cả đều là cuồng loạn thần sắc. Giống như điên cuồng, giống như phóng tới một Khuynh Tiên, chết đi cho ta. Lâm Phàm triệt để điên cuồng. Hắn vốn là đạo tâm không kiên, nội tâm cực độ khát vọng người khác ca ngợi. Bây giờ bị ác như vậy đánh mặt, tự nhiên vô pháp tiếp nhận. Giờ phút này hắn đã không thèm đếm xỉa, cái gì đều không muốn quản, một lòng chỉ muốn lấy lại danh dự. Nguy rồi, Lâm Phàm muốn làm gì, chẳng lẽ là muốn đánh lén một tiên tử? Hắn đã triệt để điên rồi. Nhanh ngăn lại hắn. Không được, cách quá xa. Thật sự là bị ổi, thế mà được như vậy bị ổi sự tình. Mọi người dưới đài gặp Lâm Phàm nổi điên tựa như phóng tới một Khuynh Tiên. Trong nháy mắt cũng cảm giác đại sự không ổn. Không biết sao vừa rồi tất cả mọi người đưa ra một khoảng cách, lúc này muốn ra tay ngăn lại Lâm Phàm cũng không kịp. Làm cản. Đông Dương, một đạo vô cùng cường đại thần niệm phút chốc bao phủ mà ra. Tô Ánh Thần như kinh lôi thanh âm ở không trung nổ vang. Chỉ thấy bầu trời biển mây bên trong xuyên ra một cái màu vàng kim kình thiên cự trưởng, trực tiếp đánh phía Lâm Phàm. Trong khoảnh khắc mặt trời đều bị che đậy, sáng chói thần huy lấp lóe, để cả tòa lôi đài đều sập, đá vụn bắn tung trời, vô tận thần uy đem nơi đầy bao phủ. Tôn giả cảnh. Đồ Nhi đi mau. Cảm nhận được cỗ này đến từ bầu trời khí thế bằng bạc, Chiêu Chi sắc mặt vô cùng lo lắng, nếu là bị hắn bố trúng, Lâm Phàm chuẩn là một cái thân tử đạo tiêu xuống tràng. Tuy nhiên Lâm Phàm để cho nàng rất thất vọng, nhưng cũng không thể thì cái này cũng chết ở chỗ này. Nhất thời cũng không chiếu cố được tự thân suy yếu, mênh mông linh hồn chi lực dâng lên mà ra, lôi cuốn lấy sớm đã đỡ đẫn Lâm Phàm trực tiếp phóng tới thánh địa bên ngoài. Là thánh tử xuất thủ. Ông trời của ta, không phải nói thánh tử là sinh tử cảnh bắt trọng sao? Tại sao ta cảm giác hoàn toàn không ngừng, đây quả thật là sinh tử cảnh có thể có uy thế sao? Ngươi ngu ngốc cả, đây là pháp thiên tượng địa thần thông, thánh tử đi vào tôn giả cảnh. Ngoa tạo, thánh tử năm nay đều không đầy 20 đi. 20 tuổi tôn giả cảnh, các đời đều không từng xuất hiện. không ai lại đi quan tâm Lâm Phàm. Tất cả mọi người sôi trào, ánh mắt đều là tụ tập tại ẩm vang rơi xuống bàn tay lớn màu vàng nóng phía trên. Đinh, chúc mừng ký chủ bày nát thành công, thu hoạch được tôn giả cảnh tứ trọng tu vi. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Vừa rồi tế ra ngập trời bàn tay khổng lồ tô ánh thần chậm rãi thu về bàn tay, trong mắt phát ra một vẻ vui mừng. Hắn đoán không lầm, chỉ cần thánh địa thi đấu vừa kết thúc, vô luận tự mình ra tay hay không, đều sẽ không ảnh hưởng hắn bày nát khen thưởng. Tuy nhiên hắn đối trận này thi đấu không hứng thú, bất quá một khuynh tiên tự mình xuất thủ, hắn thế nào cũng phải muốn chú ý một chút. Nếu không phải như thế, hắn cũng không có cách nào trước tiên xuất thủ. Một khuynh tiên vậy mà có thể nghịch cảnh giới miểu sát Lâm Phàm, xem ra là thẳng tiếp xuống tay độc ác, không cho Lâm Phàm một cơ hội nhỏ nhoi. Cứ việc không biết được vì sao Lâm Phàm như thế yếu gà, nhưng Tô Ánh Thần đại khái cũng có thể đoán được. Bây giờ một khuynh tiên cùng mình kết làm đạo lữ, sớm giải trừ thôn tiên tiên ma thể phong ấn, đặc biệt là chính mình còn thân phụ hai loại tuyệt thế thần thể, càng làm cho một khuynh tiên các phương diện đều hơn xa tại trong sách thiết lập, khiến cho ở vào tuyệt thế yêu nghiệt tầng thứ. Lại thêm Lâm Phàm không có ở bí cảnh ở bên trong lấy được hồng mông tẩy thân kinh, nội tình cùng trong nguyên tư tự nhiên ngày đêm khác biệt, coi như tiếp nhận vị kia trọng đồng thánh tôn chiến lược tăng phúc, chỉ sợ tác dụng cũng không có trong nguyên tư khổng lồ như vậy. Đến một lần vừa đi, giữa hai người liền cách một đạo danh trời, có thể nói Lâm Phàm bị thua tại bình thường bất quá. Dù là hắn thực lực mạnh hơn một cái cấp độ, đoán chừng cũng không phải một khuynh tiên đối thủ, chỉ là sẽ không thua như thế xấu xí thôi. Chương 46, chó mất chủ, tôn giả cảnh tứ trọng, khen thưởng đang ở trước mắt, nào có không nhận lấy đạo lý. Tô Ánh Thần nhàn nhạt cười nói, nguyên bản hắn còn muốn điệu thấp điểm, không biết sao hệ thống cho một cái trang bức cơ hội, vậy hắn đương nhiên sẽ không khách khí, coi như cho cái thế giới này thiên mệnh chi tử một điểm làm tinh thức học dùng động đi. Đột phá. Tô Ánh Thần hít sâu một hơi, trực tiếp tiếp nhận khen thưởng. Ầm ầm, theo thanh âm của hắn rơi xuống, cuồn cuộn năng lượng tự hư không vô tận bên trong mãnh liệt bỏ ra. Trong chốc lát, một cỗ bá tuyệt thiên địa khí thế theo thiên diễn phong khuyết tán mà ra, nhất thời tràn ngập toàn bộ thiên diễn thánh địa. Cùng lúc đó, tại thánh địa thi đấu hiện trường mọi người thấy Tiêu Tán tự trưởng đang ngồi cảm thán Tô Ánh Thần cường đại lúc, một khí thế bàng bạc còn như sơn hà giống như áp bách mà đến, cương mãnh mà phách liệt, lại có từng sợi hà thủy xuất hiện, an lành lại thần thánh, hai loại cảm giác khác thường không ngừng tràn ngập tại nhiều đệ tử trong lòng, hóa thành một loại lĩnh vực, phảng phất tại xé rách lấy linh hồn của bọn hắn, làm bọn hắn đau đầu muốn nức. Mà xa xa thiên diễn phong phía trên, có đại đạo chi âm bên thai không dứt, sáng chói thần quang sông thẳng lên trời, xuyên qua thương khung, đem nguyên một mảnh biển mây nhuộm màu. Các đệ tử đều rung động, uy thế này quá mức khủng bố, á bọn họ không thở nổi. Chúc mừng thánh tử đột phá tôn giả cảnh tứ trọng, thánh tử thiên phú tuyệt đỉnh, quả thật ta thánh địa may mắn. Cựu trưởng lão âm thanh kích động tràn ngập tại toàn bộ thánh địa trên không, vung tay lên, từng đạo thần hoàn treo ở không trung, sáng chói chói mắt, nhu hòa lúc như thần nguyệt, có vô hình sức mạnh to lớn dập dờn mà ra, vương xuống ánh sáng xanh, hóa thành một tòa lò luyện, bao phủ cả tòa thiên diễn phong. Làm thánh cảnh đại năng, thi triển thủ đoạn này không giống cảnh không cách nào đột phá. Trong ngoài thành hai cái không gian, lẫn nhau không can dự. Chỉ ít tại lò luyện phá toái trước, không có người có thể quấy rầy đến Tô Ánh Thần. Thánh tử đây là tại đột phá. Nghe trưởng lao nói tựa như là tôn giả cảnh tứ trọng. Thánh tử rời đi đế lộ lúc bất tài sinh tử cảnh bắt trọng à, bây giờ cũng mới qua mấy tháng thời gian. Đây chính là thiên cổ đệ nhất hỗn độn thể à, thật là đáng sợ. Không, căn cứ tiên sử ghi chép, hỗn độn thể cũng không sánh nổi thánh tử loại này tu luyện tốc độ. Lâm Phàm còn muốn thay thế thánh tử, quả thực tại làm xuân thu lại mộng, không biết cái gọi là. Đúng rồi, Lâm Phàm người đâu? Ai biết, khả năng xấu hổ không chịu nổi, trốn đi không dám gặp người đi. Giờ phút này các đệ tử tuy nhiên đều chấn động vô cùng, nhưng càng nhiều hơn là kiêu ngạo chi tình. Kiêu ngạo chính mình vì thiên diễn thánh địa đệ tử, có như thế một cái vô địch khắp thiên hạ người cầm đầu. Đến mức Lâm Phàm, một đầu chó mất chủ, lại có ai quan tâm tung tích của hắn? Mà một bên khác, bị chiêu chi lôi cuốn lấy chạy ra thiên diễn thánh địa Lâm Phàm, thần sắc vẫn như cũ ngốc trệ, ngơ ngác nhìn trời diễn trên đỉnh mới cái kia đạo thông thiên quan trụ, nội tâm vô cùng đắng chát. Sư tôn, cái kia màu vàng kim bàn tay lớn là Tô Ánh Thần sao? Lâm Phàm mặt xám như cho, nhẹ giọng mở miệng hướng về chiêu chi hỏi. Đúng thế, thiên diễn thánh địa sẽ không có cái khác tôn giả cảnh đệ tử. Chiêu chi trầm ngâm một lát, như thật nói ra. Lâm Phàm lại không phải người ngu, chỉ là tính cách xúc động, ưa thích trang bức, phàm là không cân nhắc lời này đang hỏi ra trước mồm, nội tâm của hắn thì đã có đáp án. Nghe vậy, Lâm Phàm tự rêu cười một tiếng. Tôn giả cảnh a, cho dù là tại cường đại nhất bất hủ thế lực bên trong, tôn giả cảnh cũng là trụ cột vững vàng đồng dạng tồn tại, là rất nhiều thanh niên tài tuấn cả một đời không cách nào đột phá hàng rào. Phần lớn tu sĩ cả đời đều cắm ở cái này cửa khẩu, cho dù là thiên tiêu cũng phải gần trăm tuổi mới có thể đạt tới cảnh giới này, mà Tô Ánh Thần hiện tại còn chưa đầy 20 tuổi, liên đã triệt để thủy biến, hoàn thành trung cực nhảy lên, chính thức bước vào thế hệ trước hàng ngũ, mà chính mình còn tại xuất thần cảnh không ngừng dãy rủa. Cái này khiến Lâm Phàm triệt để mê mang, liên chính hắn đều cảm thấy đã từng nói thay thế thánh tử là cỡ nào buồn cười. Sư tôn, ta còn có cơ hội không? Giờ phút này Lâm Phàm trên mặt hăng hái chi sắc đã hoàn toàn biến mất, ánh mắt không có tiêu cự, chính như hắn nội tâm đồng dạng, mênh mông thiên địa lại không biết ở đâu là đường. Bị một khuynh tiên một chiêu đánh bại, tiếp lấy lại bị Tô Ánh Thần đuổi giống đầu chó hoang. Luân phiên đả kích, đã sớm để cái kia viên cao ngạo nói tâm vết thương chồng chất. Ai? Chiêu chi khẽ than thở một tiếng, nhìn thấy Lâm Phàm vẻ mặt như vậy, nàng thậm chí cũng không dám đem Tô Ánh Thần chính lần nữa đột phá tin tức nói cho Lâm Phàm, đành phải an ủi, có, nhưng điều kiện tiên quyết là người không thể buông tha. Tu đạo một đường, không đến cuối cùng một khắc đều không thể biết được hiệu chết vào tay ai. Vi sư đã từng là cao quý thánh tôn, bây giờ cũng bất quá còn lại một luồng tàn hồn. Trời không tuyệt đường người, dù là cơ hội lại xa vời, đều tồn tại thành công khả năng. Chiêu Chi Nghĩa chính ngôn từ nói ra. Kỳ thật nàng cũng rất muốn nói cho Lâm Phàm, không có cơ hội, sớm làm từ bỏ đi. Nhưng lúc này nhục thể của nàng còn không có tin tức, nếu là Lâm Phàm từ bỏ, chính mình cũng không có nhiều thời gian tốt sống. Có thể Tô Ánh Thần quá mạnh, vừa rồi một chữ kia, đều muốn đem ta thần hồn làm vỡ nát. Ta có thể đuổi theo cước bộ của hắn sao? Lúc này Lâm Phàm vô cùng tự ti, tài lữ địa pháp, hắn không có một cái so ra mà vượt Tô Ánh Thần. Muốn lừa gạt mình, đều không có thể lừa gạt lý do. Tin tưởng vi sư, tu luyện càng đến hậu kỳ chênh lệch càng nhỏ. Tô Ánh Thần chỉ bất quá tạm thời dẫn trước, ngày sau còn nhiều cơ hội đường rẽ vượt qua. Chiêu Chi nhẹ giọng an ủi, sư tôn ngươi đây là tại lừa gạt ta sao? Trên đời đều biết Tô Ánh Thần chính là thiên cổ không một hỗn độn thể, càng đi về phía sau tu luyện liền sẽ càng nhanh, ta sẽ chỉ bị hắn càng bung càng xa. Bọn họ hiếp đáp ta coi như xong, vì cái gì liền ngài cũng muốn gạt ta? Lâm Phàm hốc mắt tràn ngập tơ máu, vô năng giận dữ hét. Chiêu Chi bất đắc dĩ thở dài, nàng sao có thể không biết những thứ này môn môn đạo đạo? Nếu không phải muốn an ủi Lâm Phàm, nàng làm sao lại nói loại lời này? Trên thực tế, Chiêu Chi đối với Lâm Phàm cũng không phải không có chút nào hy vọng, chỉ là Tô Ánh Thần quá mức không phải người, dùng yêu nghiệt đều không cách nào hình dung hắn. Loại này người tương lai nhất định là vô thượng đại đế. Nếu là hắn bản thân, tương lai sẽ nhận được chỗ tốt vô pháp tưởng tượng. Nếu như bất hạnh trở thành địch nhân của hắn, như vậy thì là cả đời ác mộng. Ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đi đến đỉnh phong. Đừng nói đuổi theo, liền nhìn theo bóng lưng đều không thể làm đến. Vi sư chưa từng lừa gạt ngươi. Chiêu Chi hít một hơi thật sâu, ép buộc chính mình giữ vững tinh thần. Cho dù nàng phát ra từ nội tâm cho rằng Lâm Phàm không có cơ hội, cũng không thể vào lúc này biểu hiện ra ngoài. Nếu không Lâm Phàm sẽ như vậy đoạ lạc, đạo tâm triệt để phá toái. Đến lúc đó đừng nói cùng Tô Ánh Thần tranh phong, có thể giữ được hay không tu vi tánh mạng đều là hai chuyện. Chương 47, chư tinh hiển hóa tại thanh thiên. Vô địch dị tượng. Bây giờ ngươi đắc tội Thiên Diễn Thánh Tử, chỉ sợ trong thời gian ngắn không cách nào lại trở lại Thiên Diễn Thánh Địa. Bất quá cũng đúng lúc, ngươi nếu muốn đuổi theo cái kia Thiên Diễn Thánh Tử, quang tiềm tu khẳng định không được, phải đi tìm kiếm đầy đủ nghịch thiên cơ duyên. Đương nhiên, loại cơ duyên này khẳng định nương theo lấy cực độ nguy hiểm, lúc nào cũng có thể thân vẫn đạo tiêu, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chiêu Chi trầm giọng nói ra, bất kể như thế nào, nàng cũng sẽ không lại thả Lâm Phàm về Thiên Diễn Thánh Địa. Mỗi lần vừa trở về chính mình cái này đồ nhi thì không bình thường, thỉnh thoảng thì sẽ thần kinh chất lên. Huống hồ Tô Ánh Thần đã trở thành tâm ma của hắn, giờ phút này có thể tránh thì tránh, nếu là gặp lại, Lâm Phàm chỉ sợ cũng muốn triệt để phế đi. Cùng lúc đó, Thiên Diễn Phong phía trên, hương hực hà ánh sáng chiếu rọi trời trong, các loại thần huy không ngừng mãnh liệt mà ra, xông phá mây xanh. Tứ phương tinh khí càng ngày càng đậm, hóa thành từng đạo quần quần sông lớn, trên không trung hội tụ thành một đoàn vòi rồng, liên miên không dứt chui vào trong lò luyện, mà Thiên Diễn Phong lòng đất thần mạch cũng theo phát sáng, lại càng tràn đầy, mang theo rồi rào linh tính tinh hoa, xông vào trong lò, cả hai huyền như nước với lửa giao dung, mơ hồ trong đó hóa thành âm dương nhị khí, không ngừng tẩm bổ Tô Ánh Thần nhục thân. Đến không hết kỳ chân thủy thú biến ảo mà ra. Trong lúc nhất thời long hổ hợp đều, gió ngâm cửu thiên, càng có biến ảo tiên dược ngang qua bầu trời, chiếm cứ tại đỉnh lô phía trên. Loại cảnh tượng này khiến các đệ tử động dung, quá mức phi phàm. Mười mấy ngày trôi qua, thánh tử còn tại đột phá sao? Không có cái gì ngoài ý muốn đi. Có đệ tử lo lắng, cái này quá không giống bình thường tôn giả cảnh đột phá tối đa cũng thì mấy canh giờ. Nào có Tô Ánh Thần như vậy khoa trương. Sẽ không, tôn giả cảnh là cả cái hệ thống tu luyện đường danh giới, cùng sinh tử cảnh khác biệt, tôn giả bắt đầu nhất bộ nhất trọng thiên, mỗi lần đột phá đều là biến hóa nghiêng trời lệch đất, nội tình càng là hùng hậu, đột phá chỗ tiêu tốn thì gian lại càng dài, cái này liên tiếp hơn 10 ngày dị tượng, không nói sau này không còn ai, chí ít cũng là xưa nay chưa từng có, hơn nữa nhìn tình huống này, khả năng thánh tử cũng không phải là vẹn vẹn đột phá nhất cảnh a. Còn có loại thuyết pháp này, không phải vậy ngươi cho rằng giống như chúng ta, hai mắt nhắm lại vừa mở liền trực tiếp phá cảnh sao? Nói cũng đúng, bất quá đây cũng quá qua khoa trương. Thật không biết đời này ta có hay không có cơ hội thể nghiệm tôn giả cảnh phong quang. Thánh tử như vậy tuổi tác, thì đạt đến ta cả đời mục tiêu, làm cho người rất hí hư. Không muốn cùng thánh tử so, toàn bộ đại hoang cũng chỉ có một cái Thiên Diễn thánh tử. Cũng thế, chúng ta tự nhiên nỗ lực tu luyện, chớ có hỏi tiền đồ. Tương lai ra ngoài không cho thánh tử mất mặt liền tốt. Mười mấy ngày đến, Thiên Diễn Phong chân núi thời thời khắc khắc chất đầy người, đều bị dị tượng hấp dẫn, đều muốn biết Tô Ánh Thần đến tột cùng bao lâu mới có thể xuất quan. Thậm chí còn có mới vào cửa đệ tử đem nơi đây coi là hành hương chỗ, thường xuyên tới đây lễ bái hành hương. Sau mười mấy ngày, Thiên Diễn Phong bên trong, âm dương chi khí quanh quẩn tại Tô Ánh Thần quanh thân, cùng thể nội lóe ra hỗn độn khí không đoạn giao dung, mang theo mùi thơm ngát, rửa sạch bụi mù, để hắn biến ảo khôn lường như thần ngự thánh, không dính vào khói lửa nhân gian khí, càng phát ra thánh khiết. Trên thân cốt cách cũng đang không ngừng tỏa ánh sáng, trên đó đại đạo dày văn hiện lên, trong suốt, đây là thiên đạo hiển hóa trên thế gian áo nghĩa, bây giờ trở thành Tô Ánh Thần nội tình một trong, đang bị từ từ lý giải cùng luyện hóa. Cái này khiến hắn giống như trở thành đạo tắc hóa thân, bệ nghệ thiên hạ, nhìn xuống chúng sinh. Bây giờ Tô Ánh Thần triệt để bước vào tôn giả cảnh tứ trọng, đã triệt để cùng cái gọi là thiếu niên tiên tiêu phân rõ giới hạn. Vô luận là hoàng tộc thần tử, vẫn là thần triều truyền nhân, đều không thể cùng Tô Ánh Thần đánh đồng. Có thể cùng hắn làm đối thủ, chỉ có một đời trước nhân vật. Thậm chí, tại một đời trước bên trong, đều không có mấy người là đối thủ của hắn. Ầm ầm. Đông Dương, Vô cùng vô tận hỗn độn khí tự Tô Ánh Thần trong thân thể bộc phát ra, kéo dài bầu trời xanh bạn dặm, tiếp dẫn tinh thần, vô biên nguyên khí mãnh liệt. Đây là hỗn độn thể tại phát huy, tại tiến hành sau cùng thăng hoa. Làm là thứ nhất thể chất, lấy hỗn độn vì danh, tự nhiên có khí thôn sơn hà, dung nạp bách xuyên chi ý. Nếu không phải như thế, hắn cũng vô pháp kiêm nạp cửu kiếp bất diệt tiên thể, sớm đã bị cả hai tranh chấp cho biến thành tàn phế. Cùng lúc đó, toàn bộ Đông Hoang đều nhìn thấy một loại đáng sợ thiên địa dị tượng, rõ ràng là ban ngày, có thể chòm sao đều là hiện, chiếu rọi tại thành thiên phía trên. Mỗi ngôi sao lớn đều có ánh sáng bó rủ xuống, giống như thác nước thần giống như, tráng lệ kinh người, đều chui vào Tô Ánh Thần trong thân thể. Loại cảnh tượng này ngày thường sao gặp được? Càn khôn sáng sủa, mặt trời treo cao, lại có chư tinh hiển hóa với thiên, hội tụ vô biên thần lực, rơi vào thiên diễn phong. Khắp thế gian đều kinh ngạc. Giờ khắc này toàn bộ Đông Hoang đều rung động, bọn họ không biết thiên diễn thánh địa chuyện gì xảy ra, chỉ biết là tinh hà thác nước thần là rơi vào chỗ đó. Phình một tiếng, Tô Ánh Thần đột nhiên mở mắt, vô cùng mênh mông hỗn độn khí tràn ngập hai con mắt, sau đó chậm rãi tiêu tán. Tôn giả cảnh tứ trọng, một chút kiểm tra một chút thân thể, Tô Ánh Thần trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Bây giờ hắn đã triệt để bước vào thế hệ trước hàng ngũ, xa xa đem cùng thế hệ hất ra, thế hệ tuổi trẻ lại khó ngộ đối thủ. Nếu là vận dụng cửu kiếp bất diệt tiên kinh bên trong ghi lại bí pháp, chỉ sợ đại tôn cảnh ngũ lục trọng tu sĩ cũng vô pháp cầm xuống ta. Nếu như vận dụng cửu thiên huyền hỏa, còn có đánh bại hắn khả năng. Tô Ánh Thần túi đầu trầm tư, không ngừng cân nhắc mình lúc này chiến lực. Cửu thiên huyền hỏa cùng cửu kiếp bất diệt tiên kinh đều thuộc về tiên cấp, nếu là toàn bộ triển khai, cụ thể thực lực liền hắn mình cũng không cách nào tính ra. Bây giờ hắn thân phụ hai đại thần thể, đều là thế gian đỉnh cấp, dựa theo hỗn độn thể có thể dung nạp cửu kiếp bất diệt thể đặc tính, chí ít cũng là tiên cấp thậm chí tiên cấp phía trên thể chất. Làm thánh tử, hắn vốn là vô cùng cường đại, vượt cảnh giết địch như lấy đồ trong túi. Cùng với những cái khác cái gọi là tiên tiêu yêu nghiệt khác biệt, đến đạt tôn giả cảnh về sau, bọn họ thì không cách nào tiếp tục như dĩ vãng giống như vượt đại cảnh giới giết địch. Bởi vì có thể đạt tới cấp độ này, không gọi là thiên chi tiêu tử. Vì vậy có thể nghịch phạt cao hơn chính mình phía trên một hai trọng cảnh giới tu sĩ liền đã ghê bớm. Nhưng Tô Ánh Thần là ngoại lệ. Cho dù là tiến vào tôn giả cảnh, chiến lực của hắn vẫn như cũ ngạo thị quần hùng, tại các loại thể chất cùng tiền kinh gia chỉ dưới, sẽ ngang đại tôn cảnh chỉ thường thôi. Tiểu tử ngươi, lại đột phá. Thật là có thể a. Cũng không lâu lắm, Thập Lục Tổ Nện bước lục thân bất nhận tốc độ phách lối đi tới. Trong mắt buộc lộ ra vẻ tò mò, không ngừng nhìn từ trên xuống dưới Tô Ánh Thần, trong mắt tràn đầy cao hứng cùng vui mừng. May mắn đột phá tôn giả cảnh tứ trọng. Tô Ánh Thần vừa cười vừa nói, cũng không tệ lắm, có bản tổ lúc tuổi còn trẻ một nửa trình độ, tiếp tục cố gắng. Thập Lục Tổ đầu ngựa lên cao, hừ hừ nói, chương 48, dấu tài, sắp trở về Phượng Triều ca. Như lúc này tới là cái khác lão tổ, tự nhiên sẽ mười phần kích động, dù sao xưa nay chưa từng có trẻ tuổi như vậy tôn giả cảnh tứ trọng, quả thực là tiềm lực vô hạn. Chỉ cần Tô Ánh Thần bất tử, tương lai Thiên Diễn Thánh Địa nhất định là đại hoang thế lực cường đại nhất. Nhưng Thập Lục Tổ cả đời đều mạnh hơn, dù là đã từng phạm tội bị thập nhị tổ hung ác đánh một trận cũng không chịu thua. Huống hồ hắn cùng Tô Ánh Thần vẫn là bạn bông niên. Cứ việc đối tại hắn có thành tựu như thế này hết sức vui mừng, nhưng vẫn như cũ muốn mạnh miệng một chút. Văn Bối tự nhiên không cách nào cùng Thập Lục Tổ so sánh. Tại Văn Bối tuổi như vậy, ngài sớm liền trở thành đại tôn cảnh cao thủ đi. Tô Ánh Thần cười nói, trong giọng nói mang theo một chút chế nhạo ý tứ. Thập Lục Tổ tính cách hắn tự nhiên sẽ hiểu. Bất quá hai người quan hệ không ít, không có rõ ràng như vậy trưởng đấu phân chia. Vì vậy mở một ít trò đùa cũng không có quan hệ. Nghe vậy, Thập Lục Tổ không khỏi mặt mo đỏ ửng. Làm không biết sống bao nhiêu năm tháng nhân tình, hắn chỗ nào nghe không hiểu Tô Ánh Thần trong lời nói có hàm ý. Tại Tô Ánh Thần như vậy tuổi tác, hắn cũng bất quá miễn cưỡng sở đến sinh tử cảnh cánh cửa thôi. Muốn là hắn thật có phần này thiên tư, Thiên Diễn Thánh Địa đâu còn dùng ẩn nút lâu như vậy. Lấy tính cách của hắn, đã sớm đánh lên mỗi cái thái cổ hoàng tộc lao ra. Hừ hừ, bản tổ này sẽ là tu vi gì tạm thời không nói cho ngươi, bất quá thực lực so với ngươi bây giờ chỉ mạnh không yếu, cùng cảnh giới đối địch, ngươi khẳng định không phải là đối thủ của ta. Thật tốt tu luyện, tranh thủ đuổi kịp bước chân của ta. Thập Lục Tổ nhẹ hừ một tiếng, đem đầu nhếch lên, hai tay chống nạnh nói, hắn luôn luôn thua người không thua trận, làm lao tổ tông sao có thể tại tự nhà trước mặt tiểu bối yếu đi vi phong. Nếu là thừa nhận chính mình cùng cảnh không bằng Tô Ánh Thần, trong mắt hắn đây chính là mất đi mặt to. Nghe vậy, Tô Ánh Thần chỉ là khẽ lắc đầu, cười chắp tay nói ra, tự nhiên không phụ lao tổ kỳ vọng cao, đến lúc đó cũng mời lao tổ cực kỳ chỉ giáo một phen, chỉ điểm vãn bối chỗ thiếu sót. Thập Lục Tổ thích sĩ diện, đây là thánh địa đều biết sự tình, Tô Ánh Thần đương nhiên sẽ không cùng hắn tranh luận cái gì. Huống hồ tự tiểu Thập Lục Tổ thì đối với hắn cùng một khuynh tiên vô cùng tốt vô cùng tốt. Giờ phút này hắn thì mượn sườn núi xuống lửa, cho đủ Thập Lục Tổ mặt mũi. Gặp Tô Ánh Thần như thế bên trên nói, tóc bạc mặt hồng hào Thập Lục Tổ nhất thời mặt mày hớn hở lên, một trận dương dương tự đắc, không ngừng nói chính mình lúc tuổi còn trẻ phong lưu chuyện cũ, giống như là đang hát kịch đồng dạng. Nói sinh động, cũng không biết có hay không khuyết đại thành phần. Thật là một cái ông cụ non a. Tô Ánh Thần một bên nghe, một bên đang yên lặng tại nội tâm nói ra, cũng chính là Thập Lục Tổ. Nếu là biến thành người khác tới, Tô Ánh Thần mới không tâm tư lãng phí thời gian tại cái này nghe hắn khoác lác. Cũng không biết Thập Lục Tổ lốt bốt bao lâu, chỉ thấy ngữ khí của hắn dần dần hoãn, tựa hồ là nhớ tới mục đích của chuyến này, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, mới nghiêm mặt nói ra, bản tổ vĩ đại sự tích về sau đang cùng ngươi một đường tới, hôm nay đến Thiên Diễn phòng là có kiện sự tình phải nói cho ngươi. Chiều ca hôm qua truyền về tin tức, nói tiếp qua hơn tháng thì muốn trở về. Hắc hắc, nếu như nhìn đến ngươi đã bước vào tôn giả cảnh, nàng hẳn là sẽ bị dọa nhảy dựng a. Thập Lục Tổ như tên trộm cười nói, lộ ra mười phần giả mà không kính. Sư tôn rốt cục muốn trở về đến sao, lần này thế mà nhanh như vậy. Tô Ánh Thần làm bộ chấn kinh. Trên thực tế hắn đã sớm biết cái này tiện nghi sư tôn muốn về thánh địa. Lần này đế quan dễ dàng như vậy thì thả người. Tô Ánh Thần ngay sau đó biết mà còn hỏi. Chỗ lấy gọi Phượng Triều ca tiện nghi sư tôn, tự nhiên là bởi vì cái này sư tôn căn bản thì không hoàn thành trách nhiệm. Liên chỉ có hai vị đệ tử đều không sao cả gặp qua mặt nàng. Quanh năm suốt tháng buôn ba bên ngoài, đối hai người hoàn toàn là thả rông thức giáo dục. Dù lại nói của nàng, thiên tài chỗ lấy là thiên tài, thì là bởi vì cái gì đều một điểm thì thông, hoàn toàn không cần người chỉ điểm, tu hành toàn bộ nhờ đốn ngộ. Sau đó vứt xuống mấy cái bản đế kinh, thì thật không quan tâm. Cái này một lần để nguyên chủ mười phần bất đắc dĩ, dù sao bái người sư phụ, không chỉ điểm mình còn chưa tính, còn để cho mình quản lý thiên diễn phong, chiếu cố tiểu sư muội, quả thực là có nỗi khổ không nói được. Đương nhiên, đối với Phượng Triều ca loại này hành động, hắn hoàn toàn có thể lý giải. Làm Đông Hoang đệ nhất thánh chủ, Phượng Triều ca tự nhiên là trấn thủ đế quan nhân vật trọng yếu, mà đế quan là đại hoang đạo thứ nhất phòng tuyến, cũng là trọng yếu nhất một đạo phòng tuyến. Trên thực tế, trăm vạn năm trước, đại hoang cũng không phải là như thế hòa bình, lúc đó nhân tộc cùng thái cổ hoàng tộc còn không quyết ra thắng bại, mỗi người tại cướp đoạt đại hoang lãnh địa, cả vùng khói lửa nổi lên bốn phía, nhân tộc cùng hoàng tộc ở giữa lẫn nhau chém giết, thường xuyên có dị thú mạnh mẽ nô dịch nhân tộc, đem nhân loại nuôi nhốt lên, coi như đồ ăn. Càng có nhập ma tu sĩ, thành lập ma tông, dùng người sống luyện chế khối lỗi, hiến tế một thành bách tính cùng sinh linh, chiếm lấy khí huyết để mà phá cảnh. Mỗi ngày đều có đến không hết sinh linh chết oan chết uổng, đó là nhuốm máu thời đại, toàn bộ sinh linh đều hoảng sợ không chịu nổi một ngày, liền thánh tôn đều chỉ có thể miễn cưỡng giữ được tính mạng. Thẳng đến một vị nhân tộc đại đế hoành không xuất thế, mới xuất lĩnh nhân tộc đem thái cổ hoàng tộc triệt để đuổi ra khỏi đại hoang, đồng thời cũng chém chết tất cả ma tông tu sĩ. Cũng tự mình dùng đại đế chi pháp luyện ra đế quan, dùng để chống đỡ chưa từ bỏ ý định thái cổ hoàng tộc. Nhưng bây giờ trăm vạn năm đã qua, đế quan dần dần đã mất đi đã từng như thế, vì để tránh cho thái cổ hoàng tộc ngóc đầu trở lại, tự nhiên cần phải có người tọa trấn đế quan. Hơn phân nửa là bởi vì những cái kia xuất sinh ổn định chút đi. Muốn ta nói, liền trực tiếp đánh ra đế quan, một mực trông coi cũng không phải chuyện này. Liền nên giống đã từng vị kia đại đế một dạng, giết tới bọn họ sợ hãi cùng sợ hãi. Thập Lục Tổ giận dữ nói ra. Là chủ chiến phái, hắn đối thái cổ hoàng tộc cảm nhận một mực không tốt. Huống hồ những năm này thái cổ hoàng tộc càng phát hung hăng ngang ngược, ẩn ẩn có đắp qua nhân tộc tình thế. Nếu không phải muốn chiếu cố thiên diễn thánh địa, hắn đã sớm đơn thương độc mã giết tiến vào hoàng tộc trong đại bản doanh. Tô Ánh Thần sắc mặt nhạt, âm thầm khẽ thở dài. Hắn rõ ràng thái cổ hoàng tộc có thể không có chút nào sẽ ổn định. Hai phe tranh đấu mấy chục và năm, lúc trước cũng chỉ có tại đối mặt ma tông lúc lại cùng chung mối thù. Bây giờ ma tông ngóc đầu trở lại, từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm lại không người biết được. Thái cổ hoàng tộc cũng tại tích xúc thực lực, dấu tài. Tuy nhiên lúc này đế quan mặt ngoài không có chút rung động nào, so với trước kia càng thêm bình tĩnh. Nhưng sau lưng sớm đã quần quần sóng ngầm, trình độ hung hiểm tăng vọt. Đa sư tôn đều trở về, tự nhiên là giết hết hoàng tộc khí diễm. Tô Ánh Thần vừa cười vừa nói, không nói cái này. Thập Lục Tổ lời nói xoay chuyển, nói tiếp, thần thoại bí cảnh muốn mở ra, có nghe đồn khả năng này là hắn một lần cuối cùng mở ra môn hộ. Lần này ngươi muốn hành sự cẩn thận. Nghe nói sẽ có một ít cổ đại phong ấn giả xuất thế, tranh đoạt sau cùng cơ duyên. Chương 49, bất quá một đám kẻ hèn nhát thôi. Lần này hoành kích bọn họ tất cả. Thần thoại bí cảnh, từ xưa tồn tại một chỗ thần bí môn hộ, có người nói là loạn cổ thời đại vô số chân tiên tu luyện tràng. Mỗi 5000 năm mở ra một lần, thu nạp đương đại mạnh nhất một nhóm thiên kiêu tiến về. Nghe đồn lớn bao nhiêu đế cũng là ở đây đạt được cơ duyên. Sau cùng nhất phi trùng thiên, vô địch tại toàn bộ cổ sử. Như lần này thật sự là thần thoại bí cảnh một lần cuối cùng mở ra. Như vậy cạnh tranh đem sẽ vô cùng kịch liệt. Bởi vì tại vô cùng tuế nguyệt trước thì có truyền thuyết. Ở tại một lần cuối cùng mở ra lúc, sẽ có thành tiên cơ duyên hiện hiện. Vô số cổ đại quái thai không tiếc phong ấn chính mình mấy chục vạn năm. Chính là vì chờ đợi thế này thành tiên cơ duyên. Trên thực tế, những thứ này quái thai không khỏi là mỗi người thời đại nhân vật chính, chí ít đều là bảo vệ ba tranh một tồn tại. Đi qua năm tháng dài đằng đẵng lắng đọng, nội tình thâm hậu đáng sợ. Nếu không phải thời đại này ra ba cái vô thượng yêu nghiệt, khả năng đều không thể cùng bọn hắn chống lại. Bất quá tại kiến thức Tô Ánh Thần yêu nghiệt về sau, Thập Lục Tổ ngược lại là cực kỳ có lòng tin. Lao tổ yên tâm, bất quá là một đám muốn đầu cơ trục lợi phế vật thôi, lần này ta nhất định sẽ quét ngang thần thoại bí cảnh, đem cái gọi là cổ đại quái thai toàn diện trấn áp. Tô Ánh Thần thần sắc nhàn nhạt, ngữ khí để lộ ra một cố không thể nghi ngờ. Tại nguyên trong vở kịch, Tô Ánh Thần bởi vì tại thánh địa thi đấu bị Lâm Phàm nhục nhã, một mực lòng có khúc mắc, dẫn đến tại thần thoại bí cảnh bên trong phát huy thất thường, lọt vào cổ đại quái thai hoành kích. Sớm rời sân, mà Lâm Phàm thì đại sát tứ phương, không ngừng chấn sát các tộc yêu nghiệt cùng quái thai, dương danh thần thoại bí cảnh, thậm chí lấy được trong đó không phía trên cơ duyên. Vì đến tiếp sau triệt để thay thế Tô Ánh Thần chôn xuống hạt giống, nhưng bây giờ Tô Ánh Thần đã thay thế nguyên chủ, đương nhiên sẽ không để loại tình huống này phát sinh. Không tệ, người trẻ tuổi nên có cái này nguồn sung lực. Có ngươi câu nói này, ta cũng yên lòng. Thập Lục Tổ vừa cười vừa nói, sau đó lại cùng Tô Ánh Thần lẩm bẩm một hồi trời, thần sắc vui mừng rời đi Thiên Diễn Phong. Thần thoại bí cảnh a, làm như thế nào bảy nát đây? Tô Ánh Thần ngồi tại ghế đu phía trên, ngón tay gõ nhẹ tay vịt, sau khi tự hỏi tục đường làm như thế nào đi. Bảy nát khẳng định là muốn bảy nát. Cái này phó bản là nội dung chính tuyến một trong, khen thưởng khẳng định không tầm thường. nhưng cũng không thể để thập lục tổ bọn họ thất vọng. Mặc dù mình không quan trọng, nhưng Thiên Diễn Thánh Địa lại hết sức coi trọng bên trong truyền thừa, làm thánh tử, như là cố ý không đi làm sao cũng không quá tốt. Huống hồ cái kia đạo cơ duyên, dù là chính mình cũng cần, mang về cho các vị lao tổ nghiên cứu cũng không tệ. Mà lại nếu như mình không đi, để Lâm Phàm đại sát tứ phương, nói không chừng sẽ ảnh hưởng chính mình hy vọng. Đi trước thần thoại bí cảnh dạo chơi, nếu như nhất định phải xuất thủ, liền đem chỗ có thiên kiêu đều trấn áp một lần. Tô Ánh Thần suy tư rất lâu, làm ra quyết định sau cùng. Hắn tuy nhiên nữa thích bảy nát, nhưng không phải là vì bảy nát mà bảy nát, là hệ thống phục vụ tại hắn. Không phải hắn cho hệ thống làm khôi lỗi. Nếu như sau cùng tránh không được muốn xuất thủ, thì là một món lớn. Trực tiếp chấn áp chỗ có thiên tiêu, đem thanh danh của mình cùng hy vọng triệt để phát dương ra ngoài. Đến lúc đó đem tiểu sư muội cùng một chỗ mang đến. Đến lúc đó tu vi của nàng hẳn là cũng sẽ tới đạt sinh tử cảnh cực đỉnh, ứng phó những cái kia thiên tiêu quái thai dư xài. Mà lại cái kia đạo tiên duyên, đối nàng tăng lên cũng không nhỏ. Tô Ánh Thần sờ lên cằm, thì thào nói ra. Nếu như một khuynh tiên có thể quét ngang thần thoại bí cảnh, vậy hắn thì không cần xuất thủ. Cũng coi là biến tướng bại nát. Bất quá tiện nghi sư tôn muốn trở về a. Tô Ánh Thần thì thào. Đối với vị này mỹ nhân sư tôn, hắn cũng là cực kỳ bất đắc dĩ. Trong nguyên thư, Phượng Triều ca tốt uống rượu, mỗi lần trở về đều là uống cái say mềm, còn muốn cho Tô Ánh Thần tự mình chiếu cố. Mỗi lần đều đem Tô Ánh Thần dày vò không được. Tuy nhiên một mực thả rông hai người đệ tử, nhưng cảm tình lại cực kỳ thâm hậu, không thể gặp hai người chịu một chút ủy khuất. Bản thân cũng cực kỳ thoải mái bao che khuyết điểm, không muốn làm sự tình coi như lão tổ đích thân đến thuyết phục đều vô dụng. Chọc tới nàng, cũng bất chấp tất cả, trước đánh một trầu lại nói. Cũng là bởi vì tính cách như thế, nguyên tắc bên trong Lâm Phàm thừa dịp nàng không tại lấy được thánh tử vị trí về sau, lại bị nàng cho đuổi xuống dưới. Sau cùng càng là vì cho Tô Ánh Thần báo thủ, lôi kéo toàn bộ Tiên Diễn Thánh Địa cùng tiên giới cự đầu thế lực khai chiến. Kết quả tự nhiên khiến vô số người thổn thức. Truyền thừa mấy trăm vạn năm Đông Hoang đệ nhất thánh địa cũng theo đó kết thúc. Sư tôn, lần này ta mang ngươi san bằng tiên giới. Tô Ánh Thần đứng thẳng mà lên, chắp tay sau lưng ánh mắt nhìn qua thanh thiên, nhẹ giọng lại có lực nói: "Chúc mừng sư huynh bước vào tôn giả cảnh tứ trọng." Coi như Tô Ánh Thần nằm tại ghế đu phía trên phơi nắng lúc, một huynh tiên tự không trung chậm rãi bay xuống ở trong viện, vẻ mặt tươi cười nhìn lấy Tô Ánh Thần. "Sư huynh ngươi phá cảnh nhanh như vậy, ta làm sao cùng phía trên ngươi nha? Đừng nói ta, toàn bộ đại hoang đều không người so ra mà vượt sư huynh như vậy yêu nghiệt. Sư tôn muốn là trở về, nên nói ta không nỗ lực tu luyện. Rõ ràng là sư huynh một mực tại lười biếng được không?" Một huynh tiên bĩu môi, bất mãn lẩm bẩm nói: "Đây cũng không phải là nàng tại bắn tên không đích. Từ khi nàng cầm tới lệnh bài và ở Thiên Diễn chủ phong về sau, mỗi ngày chuyện trọng yếu nhất cũng là tu luyện, cơ hồ không có ngừng. Vì cái gì coi như đuổi theo Tô Ánh Thần bước chân? Xem xét lại Tô Ánh Thần, cả ngày ngoại trừ ngủ cũng là phơi nắng, nhàn thì dưỡng chút hoa hoa thảo thảo, chơi đùa chút vật kỳ quái. Dù sao cái gì đều làm, cũng là không tu luyện. Dù vậy, tu vi của hắn vẫn là vụt 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 dâng đi lên, cùng dập đầu dược một dạng. Đây quả thực để một khuynh tiên hoài nghi nhân sinh. Nhất thời không biết là chính mình thiên phú quá kém, vẫn là chính mình sư huynh quá mức quái thai." Nghe vậy, Tô Ánh Thần không thể nín được cười cười, vươn tay vuốt vuốt một khuynh tiên đầu, nhẹ nói: "Không thể tự cao tự đại, đại hoang thiên kiêu nhiều vô số kể, nếu là khinh thường người trong thiên hạ, sớm muộn phải bị thua thiệt. Nho nhỏ tôn giả cảnh thôi, tính không được cái gì. Không đề cập tới hai vị kia danh tiếng cực thịnh, thiên tư vô địch yêu nghiệt. Liền nói những cái kia đem sắp xuất thế cổ đại quái thai, mỗi cái đều cực kỳ bất phàm, vì một thời đại nhân vật chính." Nói đến đây liền Tô Ánh Thần cũng không khỏi đến cảm thán. Nếu không tại sao nói thế này vì hoàng kim đại thế đâu, thiên kiêu yêu nghiệt cùng mọc lên như nấm một dạng khắp nơi nảy mầm. Những cái kia quái thai tùy tiện kéo một cái đều không kém gì đời trước Thiên Diễn Thánh tử. Càng có cơ gia thần tử cùng tiên kim chuyển thế bực này thiên tư che đậy vạn cổ tồn tại. Phổ thông tiên tiêu sinh ở thời đại này, quả thực là địa ngục độ khó khăn bắt đầu. A, nguyên lai hai người kia lợi hại như vậy sao? Một huynh tiên có chút chấn kinh. Không nghĩ tới Tô Ánh Thần đối với hắn đặt song song hai vị yêu nghiệt đánh giá cao như vậy. Thế nào, ngươi sợ hãi? Tô Ánh Thần vừa cười vừa nói. Không sợ, cho dù bọn họ lợi hại hơn nữa, cũng phải thắng ta mới có thể khiêu chiến sư mình. Một huynh tiên cho mình động viên. Mục tiêu của nàng vẫn luôn là làm Tô Ánh Thần hậu thuẫn, không cho phép có bất kỳ người thương tổn đến hắn. Bây giờ hiểu rõ những thứ này, sẽ chỉ làm nàng càng thêm nỗ lực tu luyện. Cho dù không thể đuổi kịp Tô Ánh Thần, cũng muốn thay hắn giải quyết một số hạng giá áo túi cơm. Chương 50, cơ gia thần thành. Cổ đại quái thai tức sắp xuất thế. Yên tâm đi, ngươi tương lai thành thì sẽ không thấp hơn bất luận kẻ nào. Ngươi muốn đối với mình có lòng tin. Tô Ánh Thần vừa cười vừa nói. Làm tiên giới đều hiếm có thôn tiên tiên ma thể, một huynh tiên tư chất kỳ cao vô so. Bây giờ tức thì bị Tô Ánh Thần lấy xong thần thể cứ thế mà cất cao hạn mức cao nhất. Nói là độc bộ thiên hạ đều không chút nào khoa trương. Nếu là tiến hành bồi dưỡng, làm sao cũng sẽ không lạc hậu chính mình quá nhiều. Ta đương nhiên có lòng tin. Bất quá tôn giả cảnh nào có ngươi nói như vậy không chịu nổi. Sư muội ta còn chưa tới tôn giả cảnh đâu. Một huynh tiên bất mãn nhẹ hừ một tiếng. Hắn cảm thấy mình cái này sư huynh quá vợ xèo lẹt. Dù là lại thiên kiêu nhân vật, tôn giả cảnh cũng là một đạo rất khó vượt qua khảm. Đến không hết thiếu niên thiên kiêu ở đây thất bại chìm vào cát, nhìn qua đạo này danh trời than thở. Cũng chính là Tô Ánh Thần, biến thành người khác tuyệt đối sẽ bị nói thành trang bất phạm. Cho nên ngươi phải thêm gấp tu luyện. Qua một thời gian ngắn thần thoại bí cảnh muốn mở ra, ta dự định mang ngươi cùng đi. Nếu là đến lúc đó ngươi không có sinh tử cảnh cực đỉnh, vậy ta thì tự mình đi đến. Tô Ánh Thần hơi có một chút nghiêm túc nói. Hắn biết rõ có thật nhiều chân chính yêu nghiệt còn chưa xuất thế. Bây giờ những thứ này cái gọi là thần tử thánh nữ, đến lúc đó bất quá là một đám ô hợp, có thể kiên trì đến sau cùng đều không mấy cái. Nếu như bây giờ không siêng năng tu luyện, đằng sau rất khó đuổi theo thời đại tốc độ, rất nhiều cơ duyên đều không có cách nào cùng bọn hắn tranh đoạt. Ta biết, bất quá ta muốn biết cái kia cơ gia thần tử là tu vi gì. Dạng này ta cũng có cái so sánh đối tượng. Một huynh tiên nói nghiêm túc, liên quan tới tương lai trong tấm hình cũng không có liên quan tới hai người tin tức cả kẽ. Nàng hiện tại đã triệt để đổi cái mạch suy nghĩ, dù sao đời này khẳng định là đuổi không kịp Tô Ánh Thần. Nhưng chỉ cần so Tô Ánh Thần đối thủ càng mạnh là có thể. Sau cùng hiệu quả cũng giống như nhau. Nghe vậy, Tô Ánh Thần trầm tư một chút, sau đó mở miệng nói, cơ gia thần tử cùng tiền kim chuyển thế thân đều là tôn giả cảnh. Đại khái đều là tại trường 25 tuổi bước vào. Cho dù không bằng ta, cũng đầy đủ vang dội cổ kim. Ban đầu sách đối với vị này thần tử thiết lập là Thiên Hoang Đại Đế trực hệ huyết mạch. Đối với vì sao ở thời đại này mới xuất sinh, cũng không có kỹ càng nói rõ. Mà vị kia tiên kim chuyển thế, lai lịch cũng không rõ, không biết từ nơi nào đột nhiên xung ra, bị nhận ra sau trực tiếp để bất hủ thế lực thu nhập môn tượng. Đoạn thời gian trước mới truyền ngôn bọn họ đột phá sinh tử cảnh, không nghĩ tới thế mà còn ẩn giấu một tay. Nghe vậy, một huynh tiên có chút chấn kinh. Không nghĩ tới hai cái này tuyệt thế yêu nghiệt đều tại ẩn giấu tu vi. Thời khắc chuẩn bị giả heo ăn thịt hổ. Ngay tại lúc này, Vương Đào đứng tại cửa sân truyền âm, cung kính nói, "Thánh tử, Trung Châu cơ thần tử phát tới một đạo thiếp mời, muốn mời thánh tử tiến về Trung Châu phó ước một trận thiên tiêu thịnh hội, trong thư nói có thể bị mời đều là đỉnh cấp thiên tiêu, còn có cá biệt sớm xuất thế cổ đại quái thai. Ngài xem ở phía dưới muốn như thế nào hồi phục?" Vương Hổ nói xong, cung kính đứng ở một bên, chờ lấy Tô Ánh Thần phân phó. "Ngươi nói cho hắn biết, không ngày sau thì tiến về." Tô Ánh Thần trầm ngâm nửa ngày, từ tốn nói, "Nguyên bản hắn là không có hứng thú gì tham gia loại tụ hội này, nhưng nghĩ tới muốn bồi dưỡng một huynh tiên dự định, vừa vặn mượn việc này mang nàng đi cảm thụ một chút những cái kia cổ đại quái thai thực lực, thuận tiện đi thu lấy một số vốn nên thuộc về Lâm Phàm cơ duyên." Thần thoại bí cảnh sắp mở ra, một vị tiềm tu khẳng định là không còn kịp rồi. Nếu là có thể cầm tới những cơ duyên kia, cần phải đầy đủ một huynh tiên tại thần thoại bí cảnh bên trong quét ngang tất cả đối thủ. Dạng này hắn có lẽ còn có thể giữ lại bộ phận bảy nát khen thưởng. Xem ra sư huynh đột phá thời điểm động tĩnh quá lớn, cơ gia thần tử có chút ngồi không yên a. Một huynh tiên cao mày phân tích nói, đi qua cũng có này chủ loại giống như thiên tiêu thịnh hội, nhưng đều là một số cao cao không tới, thấp không xong gà mở làm đến đồ vật, cũng không có nhiều chân chính yêu nghiệt tham gia. Giống cơ gia thần tử loại nhân vật này tổ chức thịnh hội, ngược lại là trăm năm qua đầu một lần. Muốn đến hẳn là Tô Ánh Thần đột phá dị tượng quá mức kinh thiên động địa, kinh động đến vị này Trung Châu yêu nghiệt. Bất luận như thế nào, qua xem một chút đi. Vừa vặn ta cũng muốn nhìn một chút cơ gia thần tử thực lực đến cùng như thế nào. Nếu như vị tiên kim chuyển thế thân cũng có đến liền không thể tốt hơn. Tô Ánh Thần thản nhiên nói, Trung Châu, cơ gia thần thành vào chỗ nơi này. Trung Châu tên như ý nghĩa, vị khắp cả đại hoang trung bộ, vì các đại thị tộc cùng thần triều tọa lạc địa. Nếu như nói các đại thánh địa chiêu thu đệ tử là thà thiếu không đầu, như vậy thần triều cùng thị tộc thì là dùng lượng biến đem đổi lấy biến chất. Đây cũng là vì sao thần triều cơ hồ đều xây dựng ở Trung Châu nguyên nhân. Không khác, khoảng cách chỗ nào đều tương đối gần, có thể tuyển nhận bốn phương tám hướng nhân tài, cũng thuận tiện tùy thời hướng ra phía ngoài mở rộng, dù sao muốn dưỡng nhiều người như vậy. Mà thánh địa thì đều là ở chết một ngẫu nhiên. Làm câu đạo thánh địa, tự nhiên phải có tương ứng mức cách. Không phải thiên tư cao tuyệt người không cách nào tiến vào. Vì vậy phàm nhân cơ hồ không có cách nào tìm được, có thể nói cả hai hoàn toàn ngược lại. Bất quá cũng là bởi vì các đại thần thành đều ở chỗ này nguyên nhân. Tất cả thị tộc cùng thần triều ở giữa đều tồn tại cạnh tranh quan hệ, cũng không phải là giống Thiên Diễn Thánh Địa đồng dạng, tại Đông Hoang là tuyệt đối bá chủ. Dù vậy, cơ gia vẫn như cũng là Trung Châu mạnh nhất thị tộc một trong, chỉ có mâu mâu hai ba cái bất hủ thần triều có thể cùng hắn sánh vai. Có lẽ là bởi vì cơ thần tử tự mình mời nguyên nhân. Giờ phút này trong thành vô cùng náo nhiệt, có tiên tử khống chế phi kiếm rong đuổi bầu trời xanh, cũng có thành tinh linh thảo cây cối cắm rễ ở chỗ, liền hình thù kỳ quái các loại huyền thú đều không ít. Các loại thánh binh đạo khí liên tiếp lập loè quang hoa. Nơi xa còn không ngừng có cực kỳ cường thịnh khí tức tới gần, như mặt trời giống như sáng chói. Hiển nhiên là đuổi tới tham gia thịnh hội thiên tiêu yêu nghiệt. Lần thịnh hội này chi quần quận, quả thực vạn năm qua không có. Đúng vậy à, những người này thực lực quá mạnh, kém gọi nhất cũng có độ nhất cảnh cực đỉnh tu vi. Nói nhảm, cơ thần tử tự mình mời, không phải trăm ngàn dặm mới tìm được một thiên tiêu cũng không xứng đến. Nghe nói Thiên Diễn Thánh Tử cũng tới này tham gia. Là cái kia Đông Hoang đệ nhất thánh địa Thiên Diễn Thánh Tử sao? Không phải vậy đâu, còn có người dám giả mạo Thiên Diễn Thánh Tử. Ta thiên, hai đại tuyệt thế yêu nghiệt lần đầu va chạm, không biết vị kia tiên kim chuyển thế sẽ tới hay không. Ta cảm thấy có khả năng, dù sao lần thịnh hội này thiên kiêu nhiều như vậy, hắn không có lý do vắng mặt. Ngoa tạo, đây cũng quá kinh bạo. Vô số người đều tại hưng phấn. Bởi vì loại cảnh tượng này căn bản khó có thể nhìn thấy, ba người này thả tại bất luận cái gì thời đại đều đã định trước vô địch. Lại vẫn cứ đồng thời sinh tại đây thế. Trước đây thì có đông đảo sinh linh tại chờ đợi bọn họ giao thủ. Bởi vì đây tuyệt đối là xưa nay chưa từng có cự va chạm mạnh. Có thể nói là ba vị thiếu niên đại đế tại tranh đoạt duy nhất đế vị. Dù là vẹn vẹn là người đứng xem, cái này cũng đáng nói khoác cả đời sự tình. Chương 51, Ma tông lý thế. Thanh Long thần tộc khiêu khích. Ta tông trăm vạn năm chưa từng buông xuống đại hoang, không nghĩ tới nhân tộc vậy mà ra ba vị thiếu niên đại đế. Chậc chậc, loại này thiên kiêu vị đạo nhất định rất không tệ. Hôm nay có cơ hội thử trước một chút bọn họ sâu cạn. Như đều là mua danh chuột tiếng thế hệ, thì chém một vị đến nếm thử tại chỗ. Giờ phút này, một chỗ các lầu phía trên, một vị bóng người cao lớn, thần sắc kiệt ngao nam nhân đứng ở cửa sổ, hắn khuôn mặt dữ tợn, trong trắng mắt vì đỏ thâm chi sắc, dấu ở hắc bảo phía dưới nhìn lấy người đến người đi thần thành, liếm môi một cái, khinh miệt nói ra. Rất nhanh, một vị tiềm tàng tại trong bóng đen trung niên mỹ phụ đi ra. Ở sau lưng hắn chắp tay nói ra, thiếu tông chủ xuất mã, tự nhiên có thể quét ngang những này nhân tộc thiên tiêu. Chỉ bất quá ma tông vừa mới khôi phục nguyên khí, còn không thể đối bất hủ thế lực truyền nhân hạ thủ. Dạng này sẽ qua sớm bại lộ tự thân, tại quý tông môn tương lai phát triển bất lợi. Mỹ phụ ngữ khí điềm đạm tinh tế tỉ mỉ, bị nhãn như thơ. Chậm rãi đối hắc bảo nam tử nói ra. Nghe vậy, hắc bảo nam tử tà tính trên mặt lộ ra 10 phần không kiên nhẫn biểu lộ, thần sắc nổi giận nói, cái này không thể làm, cái kia không thể làm, ta ma tông cái gì thời điểm làm việc cũng biến thành như thế sợ đầu sợ đuôi. Cái này cùng những cái kia âm hiểm xảo trá chính đạo nhân sĩ khác nhau ở chỗ nào? Quả thực là ném ma tông mặt. Hắc bảo nam tử giận dữ không thôi, đem rượu trong chén đều uống cạn. Đưa tay đập nát trước mặt Trần Quý Gô Lim bàn. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Thân phận của hai người này đều rất bất phàm. Hắc bảo nam tử tên là Lý Thế, chính là hiện nay ma tông thiếu tông chủ. Không sai, cũng là cái kia đã từng bị đại đế đều chém giết tà ác tông môn. Ma tông tại đại hoang bên ngoài kéo dài hơi tàn trăm vạn năm, mới lấy khôi phục nguyên khí. Làm thiếu tông chủ Lý Thế, lần này chui vào đại hoang nhiệm vụ, chính là vì thăm dò nhân tộc thế hệ tuổi trẻ thực lực. Vì ma tông ngày sau quy mô tiến công đại hoang thám tính tin tức tốt, làm bạo ngược tà ma ngoại đạo. Lý Thế tính cách vốn là không kiêng nể gì cả. Nếu không phải có mỹ phụ ngăn lại, giờ phút này ít nhất có mấy chục vạn phổ thông nhân tộc tử ở trong tay của hắn. Mà mỹ phụ kia thân phận thì là đỉnh tiêm thế lực tọa vong lâu thái thượng trưởng lão, tên là Trình Hồng Miên, từ đại thánh cảnh tu vi. Nếu không phải có nàng bảo vệ, ma tông cũng vô pháp lặng yên không tiếng động chui vào đại hoang. Dù vậy, bởi vì Lý Thế không thận trọng, cũng có mấy lần kém chút bại lộ thân phận. Cái này khiến nàng có chút bất đắc dĩ. Cần biết bảo vệ ma tông tiến vào đại hoang có thể là tử tội. Nếu là bị phát hiện, tọa vong lâu ngày thứ hai liền sẽ hoàn toàn biến mất tại đại hoang. Thiếu tông chủ đừng nội. Hôm nay chúng ta tạm thời xem chừng, đợi ngày sau ma tông quy mô tiến công, tự nhiên có thể đầy đủ chém giết những thứ này mua danh chuột tiếng thiên tiêu. Phóng đại thiếu tông chủ thần uy. Trung niên mỹ phụ huyền huyền nói tới. Nàng biết rõ ma tông nhân tính tình bạo lệ, vì vậy chỉ lấy dễ nghe lời nói giảng. Có thể ta lúc này trong lòng phiền một gấp. Dù sao cũng phải có cái có thể phát tiết mới là. Nếu không ta cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đến. Lý Thế ánh mắt nhỏ meo, nhìn lấy Trình Hồng Miên luyện chuyển thân thể, không khỏi liếm môi một cái. Dọc theo con đường này hắn trong bóng tối đều là ám chỉ đối phương dâng lên thân thể. Không biết sao đối phương một mực dùng đi đường làm lý do từ chối. Bây giờ đến thần thành, hắn tự nhiên nhịn không được. Vừa nghĩ tới đường đường đại thánh muốn phục thị chính mình, hắn liền không nhịn được khí huyết sôi trào. Nghe vậy, Trình Hồng Miên như thế nào nghe không hiểu trong đó bao hàm ý uy hiếp, ngay sau đó hít sâu một hơi, giọng dịu dàng nói ra, như thiếu tông chủ không chê nô gia liều yếu đạo tơ, tự nhiên có thể dùng ngài ưa thích phương thức, cùng nô gia một tố ưu phiền. Cứ việc Trình Hồng Miên ngày bình thường cũng không ít trai lơ, cũng được xưng tụng là hoang dâm vô độ, nhưng vậy cũng là một số mặt trắng tiểu tu sĩ, đối nàng không khỏi là nói gì nghe nấy, tùy tiện nàng tùy ý bừa bỡn. Mà bây giờ đối phương chính là người người gặp mà chu diệt ma tông, nghĩ đến muốn ủy thân nên hợp cùng hắn, cho dù hoang đường như Trình Hồng Miên, cũng cảm giác được tương đương tâm lý không thoải mái. Không biết sao lúc này lên phải thuyền giặc, đã đạt thành quan hệ hợp tác, chính mình cũng từ chối một đường, nếu là lại bất mãn đủ ma đầu kia, chỉ sợ hắn thật sẽ làm ra cái gì phát dội sự tình đến. Đến lúc đó Lý Thế chết ngược lại không tính là gì. Nếu như bị người tìm hiểu nguồn gốc, tìm được tọa vong lâu trên đầu, chỉ sợ nàng mười đầu mệnh đều không đủ giết. Nghe được Trình Hồng Miên tràn ngập dụ hoặc đáp lại, Lý Thế trong mắt nhất thời tình dục phóng đại, giống như xài lang hổ báo giống như trực tiếp đánh tới, trực tiếp đem Trình Hồng Miên đập đổ, thở hổn hển nói ra, Trình trưởng lão phải hiểu, bản tọa thích nhất thổ lộ hết phương thức là cái gì. Nhìn thấy bị chính mình bổ nhào viện chuyển thân thể, Lý Thế trong mắt sói tính càng phát ra tràn đầy. Từ hắn xuất sinh đến bây giờ, còn không có bị một vị đại thánh cường giả chủ động phục thị qua. Có lẽ cũng là bởi vì nguyên nhân này, mới khiến cho Lý Thế càng hưng phấn. Nô gia tự nhiên hiểu được, có thể bị thân cho thiếu tông chủ là nô gia vinh hạnh. Chỉ hy vọng sau khi chuyện thành công, quý tông có thể tuân thủ lời hứa, nô gia liền không cầu gì khác. Cứ việc Trình Hồng Miên nội tâm có chút kháng cự, nhưng nàng cũng hiểu biết lúc này vô luận như thế nào đều không thể tiếp tục đẩy kéo. Cũng may mắn tính cách của nàng vốn là hoang đường, rất nhanh liền tiếp nhận sự thật này, trong nháy mắt bày làm ra một bộ muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào thần thái. Đó là tự nhiên. Đã quý tông biểu hiện thành ý, ta ma tông đương nhiên sẽ không nuốt lời. Chỉ bất quá, hiện tại ta còn cần cân nhắc một phen, nhìn xem thành ý này đến cùng nhiều có phân lượng. Nói xong, tại Trình Hồng Miên tiếng kinh hô bên trong, trong phòng nhất thời lâm vào một mảnh xuân quang. Cùng lúc đó, cơ gia thần thành bên ngoài, một đạo thanh sắc ánh sáng ảnh lướt qua, xoay quanh tại bầu trời thần thành, quét mắt trong thành đông đảo thiên tiêu. Thiên Diễn Thánh Tử ở nơi nào, đại nhân nhà ta để hắn đi bài kiến. Nhanh chóng xuất hiện, đại nhân rất nhanh sẽ buông xuống thần thành, đây là người cơ hội cuối cùng. Nói chuyện chính là một vị tóc xanh mắt xanh thanh niên, trên đầu có hai đôi to lớn góc cạnh, xem ra thì có chút bất phàm. Lời này vừa nói ra, trong khoảnh khắc long trời lở đất, trong thành ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở thanh thiên phía trên. Có mắt sắc tu sĩ nhận ra thanh niên lai lịch, hoảng sợ nói, Thanh Long tộc. Đúng là Thanh Long thần tộc thiên tiêu. Ngoa tạo, dị thú bên trong còn sót lại bốn đại thần tộc cũng tới tham gia thị kiến sao? Trong miệng người này đại nhân hẳn là Thanh Long thần tử, người còn chưa xuất hiện, trước hết phái thủ hạ tới tìm Thiên Diễn Thánh Tử, quả thực là trắng trợn khiêu khích ta. Mở màn cứ như vậy kinh bạo, đây là muốn cho nhân tộc một hạ mã huy sao? Như Thiên Diễn Thánh Tử còn chưa xuất hiện, nhân tộc lại phái người nào ứng chiến? Không rõ ràng, có khả năng Cơ Thần Tử tự mình xuất thủ. Bên trong tòa thần thành nhất thời sôi trào. Thiên Diêu Thịnh Hội từ xưa mục đích cũng không phải là thưởng thức trà giao hữu. Một đống yêu nghiệt tu luyện cũng không kịp, mỗi cái đều là quân vương, làm sao có thời giờ chơi với ngươi loại này nhà tròi. Chương 52, người thắng lập lòe bầu trời xanh, người thua hóa thành hải cốt. Tại Đại Hoang, Thiên Diêu yêu nghiệt nhóm tụ hội chỉ có một cái chủ đề: huyết chiến, sát phạt, dùng tàn khốc nhất chiến đấu đến nghiệm chứng tự thân sở học. Người thắng lập lòe tại bầu trời xanh, vạn cổ bất hủ. Người thua hóa thành một bộ hải cốt, triệt để thành vì người khác một khối đá đặt chân. Cho nên cùng nói là thính hội, không bằng nói là chuyên thuộc về yêu nghiệt giác đấu trường. Mà Cơ Gia Thần Tử chỗ tổ chức, dĩ nhiên chính là quy cách tối cao, cũng là máu tanh nhất giác đấu trường. Lần này có thể được tỉnh mời Thiên Tiêu, đều là trăm ngàn dặm mới tìm được một. Mỗi cái đều là mỗi người chỗ tông môn báu vật. Nếu không phải xem ở ba đại tuyệt thế yêu nghiệt trên mặt mũi, bọn họ tuyệt sẽ không tụ tập ở đây. Các ngươi dị tộc là chạy đi đầu thai a? Một cái nho nhỏ sinh tử cảnh lục trọng thì dám nói loại này khoác lác. Lần ta nhân tộc không anh kiệt. Hôm nay ta Chân Võ Thánh Tử trước chém ngươi, nhìn Thanh Long Thần Tử như thế nào cho ngươi ra mặt. Một vị dáng vẻ trang nghiêm nam tử bay lên không trung lên trời. Giống như một vòng tiểu thái dương, quanh thân phủ quang sôi trào, hai mắt bên trong có mặt trời cùng trăng sáng hòa lẫn, phản phất tại diễn hóa một phiến thế giới, ngẫu nhiên tự khỏe mắt tràn ra một tia sức mạnh to lớn, đều áp không gian không ngừng bặm mẹo, khiến lòng run sợ cùng sợ hãi. Tây Châu Chân Võ Thánh Địa Thánh Tử đến rồi. Nghe nói hắn tại 36 tuổi bước vào tôn giả cảnh, trực tiếp đánh bại đương đại thánh tử, kế thừa vị trí của hắn. Quả thực là bưu hán vô cùng. Không ngừng đâu, truyền thuyết hắn còn thân phụ tạo hóa thánh thể, tu luyện đến đại thành có thể tại thể nội tự thành một phiến thế giới. Bây giờ thấy một lần, quả nhiên danh bất hư truyền. Bất quá cái kia Thanh Long Thần Tử cũng quá mức khoa trương, người còn chưa tới liền muốn Thiên Diễn Thánh Tử đi hết kiến hắn, hắn cho là mình là ai, nhiều nhất bất quá cùng Thiên Diễn Thánh Tử cung cấp, cái này phổ bảy là thật có chút lớn. Xác thực, bất quá lớn hơn Tô Thánh Tử một số tuổi tác, nhiều tu luyện mấy năm, vậy mà như vậy xem nhẹ tại người. Như Thiên Diễn Thánh Tử cùng hắn cùng tuổi, nói không chừng đã là đại tôn cảnh cường giả. Muốn ta nói trực tiếp bắt giữ người này, hung hăng đánh những thứ này dị tộc mặt. Mọi người lòng đầy căm phẫn, tại bên trong tòa thần thành không ngừng hét lớn giận mắng. Dù sao ở trong đại hoang, nhiều nhất còn là nhân tộc. Nhìn thấy những thứ này dị tộc tại chính mình địa bàn vênh vang đắc ý, làm sao có thể nhẫn? Tự nhiên muốn có người lấy lôi đình thủ đoạn cực tốc chấn áp, đánh ra nhân tộc uy danh. Ai, quân chúng nhiệt tình quá mức đắt đỏ. Ngươi cũng đừng chạy, ngoan ngoãn bị ta chấn áp đi. Nếu là ngươi ra thần tử tới sớm, nói không chừng còn có thể trông thấy ngươi hài cốt. Chân Võ Thánh Tử vừa cười vừa nói. Trong mắt thần quang bắn ra, một tòa màu vàng kim thần thánh thiên bia từ trong cơ thể nổ biến ảo mà ra, từ trên trời giáng xuống, không đợi cái kia Thanh Long tộc thiên kiêu có bất kỳ phản ứng nào, thì trực tiếp đem hắn chấn áp ở bên dưới. Trong nháy mắt liền để hắn cả người xương cốt đều đứt gãy, chỉ là miệng còn có thể nhúc đích, mơ hồ trong đó có thể trông thấy hắn đang không ngừng gào rú, lại phát không ra bất kỳ thanh âm nào. Đột nhiên, từ phương xa truyền đến một trận cực mạnh ba động, một bàn tay cực kỳ lớn theo trong hư không đánh ra, chọc tan bầu trời, cùng thần thánh thiên bia tấn công, phù văn hừng hực ở giữa, bạo phát sáng chói thần uy. Oanh một tiếng, cự trưởng cùng thiên bia đều là lùi lại. Một vị tuyệt ngao bất thuần long bảo thanh niên đi ra từ trong hư không, thần sắc có chút âm trầm nói, hai tộc giao chiến, không chém sứ giả. Ngươi nhân tộc là càng sống càng trở về a. Giờ phút này Thanh Long Thần Tử sắc mặt hết sức khó coi. Chính mình tùy tùng mới ra chàng liền bị người vô tình trấn áp, cái này ít nhiều khiến trên mặt hắn có chút không nhịn được. Trên thực tế hắn tại trước kia liền đạt tới thần thành phụ cận, chỉ là hắn muốn trang cái bức, muốn đợi Tô Ánh Thần xuất hiện về sau lại hiện thân nữa trực tiếp hành kích đối phương, không nghĩ nửa đường giết ra cái Chân Võ Thánh Tử. Kết quả không chỉ có không có trang thành bức, ngược lại bị hung hăng bắt lấy đánh mặt. Ta nhân tộc cũng không có đối ác khách khúm núm đạo lý. Tại Đại Hoang, là Thanh Long ngươi đến của lại, là Bạch Hổ ngươi đến nằm lấy. Thú hồ người này không phải ngươi tặng món ăn khai vị à? Các ngươi dị tộc không phải rất ưa thích làm loại sự tình này? Lúc trước Kim Ô tộc chính là như vậy, không chỉ có chính mình thần tử bị Thiên Diễn Thánh Tử tại chỗ chấn sát, còn ngàn dặm xa xôi theo trong tộc điều đến hai vị sinh tử cảnh thiên kiêu đi chịu chết. À đúng, còn có hai vị thánh cảnh đại năng. Nghe nói bọn họ còn bởi vì sợ bị chấn áp, trước khi đến Thiên Diễn Thánh Địa trên đường chạy trốn. Quả thực làm cho người bật cười. Chân Võ Thánh Tử không lưu tình chút nào cười nhạo nói: Đế lộ làm thiên kiêu nhóm cuối cùng chiến trường, tự nhiên nhận lấy rất nhiều chú ý. Trước đây không lâu phát sinh sự tình đã sớm truyền khắp toàn bộ Đại Hoang. Mà Kim Ô tộc cùng Tất Phương tộc cũng triệt để biến thành trò cười. Khí thế hung hăng giá lâm đế lộ, kết quả là lại cái gì đều không được đến, không chỉ có chết thần tử, bồi thường hai vị thiên tiêu, càng là liền trong tộc hai vị đại thánh đều không thấy bóng dáng. Quả thực cũng là không bị mất đến cửa bị Thiên Diễn Thánh Địa đánh mặt. Hiển nhiên hai tên hề, bất quá là Thiên Diễn Thánh Tử sau lưng hộ đạo giả xuất thủ thôi. Không phục ngươi liền để hắn đi ra, cùng ta làm qua một trận, sinh tử bất luận. Thanh Long thần tử thần sắc bất thiện, trực tiếp phẫn nộ quát. Đế lộ sự tình làm cho cả dị tộc cao tầng cảm giác thể diện mất hết. Bản thân hắn là không muốn tới này xuất đầu lộ diện, nhưng nghe nói Tô Ánh Thần cũng tới này, liền ngàn dặm xa xôi đi một chuyến. Nguyên bản Tô Ánh Thần là sinh tử cảnh, hắn cũng mất hết mặt mũi cùng người quyết đấu, nhưng hôm nay đối phương đã bước vào tôn giả cảnh, Thanh Long Thần Tử đương nhiên sẽ không lại có bận tâm. Mà hắn tại thật lâu trước liền đã đột phá tôn giả cảnh, đã tại cảnh giới này đắm chìm nhiều năm. Tại Thanh Long Thần Tử xem ra, chấn áp một cái sơ nhập tôn giả cảnh tiên diễn thánh tử, căn bản không có áp lực chút nào. Tuy nói Tô Ánh Thần cũng có thể cự tuyệt, nhưng tối thiểu cũng có thể thay toàn bộ thái cổ hoàng tộc vãn hồi mặt mũi, chí ít sẽ không tiếp tục trở thành trò cười. Hừ, các ngươi những xuất sinh này, thực lực không được tốt lắm, bản tính đánh ngược lại là tinh. Quả nhiên phế vật sẽ chỉ chọn cảnh giới so với chính mình thấp người đi khiêu chiến. Tranh thức đánh lên cái gì chả là cái cóc khô gì. Trần Võ Thánh Tử miệng tương đương động, không có chút nào cái gì làm thánh tử lễ nghi. Hắn thấy hai tộc tranh đấu trăm vạn năm, người nào không rõ ràng tâm tư của đối phương, đã sớm không cần đổ bỏ lá mặt lá trái, gặp mặt trực tiếp khai chiến chính là. Huống hồ hắn nói cũng đúng lời nói thật, trừ phi bị khiêu khích, nếu không tâm cao khí ngạo thiên tiêu yêu nghiệt cũng sẽ không chủ động hướng cảnh giới so với chính mình thấp quá nhiều người ước chiến. Cái này cũng không phải gì đó quy tắc cùng ước định, chỉ là tất cả bệ nghệ hết thảy thiên tiêu đều có tâm thái thôi. Nói không sai, những hoàng tộc này thần tộc cũng không gì hơn cái này. Nhìn thấy Thiên Diễn Thánh Tử vừa đột phá liền đến tìm phiền phức, là muốn dựa vào tuổi tác cùng cảnh giới đối địch à? Quả thực phế vật, thật sự là ném chúng ta những thứ này thiên kiêu yêu nghiệt mặt. 20 tuổi thời điểm bọn họ đột phá tôn giả cảnh à, sợ không phải còn tại sinh tử cảnh giấy ruộng. Mà lại rõ ràng cũng là Thiên Diễn Thánh Tử tự mình xuống tràng chấn sát hai người, đây là đế lộ tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy, lại bị hắn nói thành hộ đạo giả xuất thủ, như vậy đổi trắng thay đen, quả thực bị ổi cùng cực. Chương 53, Thái Cổ Thần Tộc. Bất quá xuất sinh mà thôi. Dưới cái nhìn của bọn họ, sợ không phải chúng ta nhân tộc thiên kiêu muốn đứng đấy cho bọn hắn sát tài là. Tuổi mục tâm tính thôi. Cái gọi là bốn đại thần tộc cũng không gì hơn cái này. Theo Trần Võ Thánh Tử trào phúng, bên trong tòa thần thành nhân tộc thiên kiêu triệt để sôi trào. Thân phận của bọn hắn vốn cũng không bình thường, dù cho so ra kém thánh địa cùng thần triều loại này bất hủ thế lực, cũng không khác nhau lắm. Căn bản không sợ Thanh Long thần tộc như thế. Vì vậy giờ phút này âm dương quái khí cũng được, cao giọng giận dữ mắng mỏ cũng tốt, toàn bộ theo nhau mà tới, thanh thế vang tận mây xanh. Nghe nói tiếng nghị luận, Thanh Long thần tử sắc mặt tái xanh, sát ý ngút trời không ngừng tiết lộ, thần sắc hung ác nhìn chằm chằm Trần Võ Thánh Tử. Tựa hồ tùy thời phải vận dụng thủ đoạn, lôi đình xuất kích. Thế nào, ngươi muốn đánh một trầu? Đúng lúc Tây Châu các loại món ăn dân dã ta đều ăn lần. Hôm nay vừa tốt đến nếm thử than nướng thanh long là cái hương vị gì. Trần Võ Thánh Tử đối với Thanh Long thần tử phẫn nộ nhìn như không thấy, tiếp tục mở miệng khiêu khích nói: "Làm Tây Châu đệ nhất thánh địa thánh tử, địa vị của hắn vốn là không kém hơn thần tộc thần tử. Ở trong đại hoang danh khí cũng chỉ hơi kém hơn cái kia ba vị danh tiếng cực thịnh yêu nghiệt. Vì vậy hoàn toàn không sợ đối phương xuất thủ trả thù. Nhân tộc, ngươi qua. Thái cổ thần tộc há có thể bị làm nhục như vậy? Hôm nay ta Bạch Hiển đến chiếu cố ngươi." Không chờ Thanh Long thần tử đáp lời, một vị đầu đầy trắng như tuyết phát thanh niên đi ra từ trong hư không, ánh mắt lạnh lẽo, trong hai con ngươi có hùng khí tràn ngập. Đang khi nói chuyện khí thế bàng bạc bao phủ khắp nơi, vô biên hàn ý nhiếp nhân tâm phách. Ta tưởng là ai, nguyên lai lại tới cái xuất sinh. Xem ra hôm nay có lộc ăn, không chỉ có thể ăn thanh long thịt, còn có thể chém một đầu bạch hổ mở một chút dạ dày. Các ngươi ai lên trước, nhanh chóng biến trở về nguyên hình. Ngay sau đó vừa vặn ăn trước một đầu chắc bụng một phen. Nếu là sợ hãi, hai cái cùng tiến lên cũng chưa chắc không thể. Trần Võ Thánh Tử cười lạnh nói, cho dù hai vị thần tộc thần tử uy áp lớn đến kinh người, hắn cũng một bước không lùi. Nơi này chính là cơ gia thần thành, vì nhân tộc tổ địa một trong. Nếu bọn họ thực có can đảm đồng loạt ra tay, tự nhiên sẽ có cái khác nhân tộc yêu nghiệt xuất thủ ngăn cản huyền kích. Trấn áp ngươi không cần chúng ta cùng nhau xuất thủ, mẹn mẹn ta một người liền có thể giết ngươi. Thanh Vân ngươi lui ra. Bạch Hổ thần tử sắc mặt cũng tương đối khó nhìn, chủ yếu là cái này Trần Võ Thánh Tử miệng quá thối, vừa gặp mặt liền tùy ý làm được hắn, đem hắn nói thành trong núi giá thú, há miệng ngậm miệng liền muốn ăn hắn. Làm áp đảo hoàng tộc phía trên thái cổ thần tộc, càng là trong đó sát phạt mạnh nhất Bạch Hổ. Tính tình vốn là cực kỳ táo bạo, bây giờ bị Trần Võ Thánh Tử như thế làm đục, hắn làm sao có thể nhẫn? Nếu không chấn sát đối phương, cái kia chính là đọa Bạch Hổ thần tộc uy nghiêm. Ngươi đây là tại ra lệnh cho ta. Bạch Hiển ngươi uy phong thật to a. Thanh Vân sắc mặt âm trầm, đứng tại chỗ lạnh lẽo nhìn Bạch Hổ thần tử, thanh âm không có không dao động nói. Bị Trần Võ Thánh Tử trào phúng còn chưa tính, đằng sau trực tiếp chấn sát hắn là được. Nhưng cùng với vị thần tộc Bạch Hiển đối với hắn cũng hô tới quát lui, đây coi là chuyện gì xảy ra? Thần tộc đẳng cấp sông nghiêm, chỉ có thể đối cấp dưới tùy ý quát lớn cùng mệnh lệnh. Cái này Bạch Hiển là đem hắn coi như thuộc hạ sao? Tại Thanh Vân trong lòng, cái này so với bị Trần Võ Thánh Tử trào phúng càng làm cho hắn phẫn nộ. Bốn đại thần tộc vốn cũng không phải là một khối tấm sắt, tự trăm vạn năm trước vẫn tại tranh đoạt thần chủ vị trí, mỗi cái đều nghĩ đến muốn áp chế cái khác tam tộc một đầu. Bạch Hiển lúc này hành động tựa như tại tất cả mọi người trước mặt nói, ngươi Thanh Long tộc không bằng ta Bạch Hổ tộc. Như giờ phút này hắn nội bộ trở về tuyệt đối sẽ bị tộc nhân chế giễu, thậm chí sẽ ảnh hưởng với bản thân tại Thanh Long tộc hy vọng. Thế nào, chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng ta đọ sức một hai? Dưới đấy nhiều như vậy nhân tộc, không muốn mất mặt thì tranh thủ thời gian tránh ra. Bạch Hiển tương đương trang bức, trong lời nói để lộ ra một cỗ khí thế bệ nghệ thiên hạ. Dường như nếu như Thanh Vân cùng hắn giao thủ, chắc chắn thất bại. Ngươi tại trang cái gì? Cho là mình vô địch à? Trước kia bất quá ngang tay ngươi. Thanh Vân quát lạnh, không khách khí chút nào nói. Trên thân phóng xuất ra một cỗ vô cùng khí thế, hướng về đối phương chấn áp tới. Muốn mất mặt, vậy ta thành toàn ngươi. Bạch Hiển không kém cỏi chút nào, phóng xuất ra một đạo khủng bố khí thế. Vâng. Vô cùng khủng bố sấm sét âm thanh ở trên bầu trời nổ tung, lực lượng vô hình ảnh hưởng hư không, làm không trung nào đó phiến không gian không ngừng bặm mẹo, dường như tùy thời muốn sụp đổ. Mà bước lên chiến hỏa thật võ thánh tử trong mắt khinh thường chi ý càng đậm đậm. Làm đồng minh thần tử, thế mà tại người khác trên địa bàn tranh phong đối lập, quả thực là làm cho tất cả mọi người chế giễu. Cũng chính là không có não tử xuất sinh mới làm được. Hai cái phế vật, muốn đánh cứ đánh, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy? Chít chít lệch ra phun, có phải là nam nhân hay không? Đại gia ngươi thời gian của ta có hạn, không rảnh cùng các ngươi làm những cái kia hư đầu tám nao đồ vật. Nhanh, trong các ngươi người thắng mới có tư cách khiêu chiến ta. Trần Võ Thánh Tử trực tiếp mở miệng, không hề cố kỵ trực tiếp chào phúng khiêu khích nói. Liên thành bên trong tất cả mọi người xấu hổ, cảm giác gia hỏa này miệng quá độc ác, há miệng liền muốn hấp dẫn cừu hận, nếu không phải bối cảnh cùng thực lực cực đoan cường đại, chỉ bằng cái miệng này, tại thoại bản bên trong thì sống không quá ba trang. Cùng lúc đó, ở một tòa vô cùng xa hoa trong lầu cát, một đám vô cùng mạnh mẽ yêu nghiệt mỗi người tọa lạc trong đó, đều là vì nhân tộc. Đã từng cùng Tô Ánh Thần tại Đế Lộ gặp gỡ Vân Khả Thanh Thình Lĩnh xuất hiện, giờ phút này nàng ngồi tại thanh ngọc mặt bàn trước, mặt mỉm cười, mở miệng nói ra, cái này Chân Võ Thánh Tử cũng là thần nhân, đây là ta lần thứ nhất trông thấy như thế thô cùng thánh tử. Cơ thần tử ngược lại là mời cái người thú vị vật. Lầu cát chính bên trong chủ vị, ngồi xếp bằng một vị thần võ anh tuấn, khí độ bất phàm nam tử. Thân mang thuần trắng đạo phục, ánh mắt xuất trần thanh đạm, giống như thấy rõ hết thảy thế sự thiên nhân, trong lúc giơ tay nhấc chân tràn ngập đạo vận, Chân Võ Thánh Tử chính là giữa đường xuất ra, đánh bại Chân Võ Thánh Địa ban đầu thánh tử thay vào đó, từ nhỏ không có bị nhiều như vậy quy củ trói buộc, tính cách tự nhiên buông thả, huống hồ hắn không có gì ngoài tranh chỗ chút, các phương diện đều là bệ nghệ đương đại, làm sao có thể không mời. Chủ vị không phải người khác, chính là hiện nay ba đại tuyệt thế yêu nghiệt một trong Cơ gia thần tử. Mà ở đây vào chỗ, đều là trước thời gian tới đây các phương nhân tộc thiên tiêu. Giờ phút này có người vừa cười vừa nói, đó cũng là Cơ thần tử mặt mũi đủ lớn, nếu không làm sao có thể mời được đến bực này thiên tiêu yêu nghiệt tới đây. Huyền Vũ thần tộc thần tử từng tự mình mời qua Chân Võ Thánh Tử, nhưng Chân Võ Thánh Tử lại không có dự tiệc, thậm chí hồi âm giễu cợt Huyền Vũ thần tử. Nghe vậy, Cơ thần tử không khỏi lắc đầu, vừa cười vừa nói, chư vị khả năng không biết, này đời Chân Võ Thánh Tử cùng Tiên Diễn Thánh Tử chính là hảo hữu chí giao, lần này hắn đến đây cũng không phải là cho ta mặt mũi, mà chính là xem ở Tô Thánh Tử trên mặt mũi mới dự tiệc. Thậm chí cái kia Thanh Long thần tử đều là hướng về phía Tiên Diễn Thánh Tử tới, chư vị chớ có tại chết sát ta. Chỉ là ta, làm sao có thể mời nhiều như vậy thiên tiêu yêu nghiệt? Cơ thần tử rất có tự mình hiểu lấy. Hắn rất lâu chưa từng xuất thế, một mực tại ở tu, chưa từng có đại động tác. Mà gần đây Tô Ánh Thần lại không ngừng đại xuất danh tiếng. Tới nơi đây, chỉ ít có một nửa người là hướng về phía Tô Ánh Thần tới. Mượn lần này thịnh hội, tìm một chút Tô Ánh Thần sâu cạn. Bao quát chính hắn cũng thế, đoạn thời gian trước khủng bố dị tượng chấn kinh toàn bộ Đông Hoang, liền xa tại Trung Châu hắn đều có chỗ nghe thấy. Cho nên cũng muốn mượn cơ hội này, nhìn xem vị này cùng mình cùng xưng là thiếu niên đại đế yêu nghiệt, đến cùng ra sao tầng thứ. Chương 54, hết ngồi đáy giếng. Bất quá hai đầu chó mất chủ thôi. Cùng lúc đó, có màu vàng kim thần chu ngang che trời chỗ, trên đó hỗn độn khí mãnh liệt, có áp lực mênh mông tràn ngập, trong khoảnh khắc hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Tại thần chu bong tàu, đứng đấy hai đạo tiêu sái phiêu giật bóng người. Rất nhanh, có người thì nhận ra lai lịch của bọn hắn, hô, là Thiên Diễn Thánh Tử. Hắn rốt cuộc đã đến. Bên cạnh vị kia chẳng lẽ là một khuynh tiên một tiết tử? Nói nhảm, ngoại trừ nàng còn có ai xứng đứng tại Thiên Diễn Thánh Tử bên cạnh? Quả nhiên là trai tài gái sắc, tốt một đôi thần tiên quyến lữ a. Vô số người cảm khái, cũng có người trong bóng tối dò xét, quan sát vị này danh động đại hoàng yêu nghiệt. Không thể phủ nhận, Tô Ánh Thần xuất hiện hấp dẫn chú ý của mọi người. Vô luận già trẻ nam nữ đều hướng về phương vị của hắn nhìn qua. Thậm chí ngay cả Cơ gia tổ địa bên trong hiếm có lao tổ đều căng tới ánh mắt. Vô luận là ai, đều đối vị này không ngừng quấy đại hoang phong vân thiếu niên hiếu kỳ không thôi. Đưa tay chấn sát hoàng tộc thần tử, chưa tròn 20 tôn giả cảnh cường giả, thiên cổ đệ nhất thể chất hỗn độn thể, đột phá dẫn động toàn bộ Đông Hoang dị tượng. Đủ loại kiện kiện, tùy tiện xách ra tới một cái, đều đủ để chấn động đại hoang. Hết lần này tới lần khác những thứ này đều phát sinh ở cùng một trên thân thể người. Quả thực không hợp thói thường đến cực hạn. Tại một chỗ trong lầu cát, Trình Áo đứng dậy Lý Thế đúng lúc trông thấy tình cảnh này, trong mắt hồng quang càng tăng lên, khinh thường nói, "Hừ, chỉ là Thiên Diễn Thánh Tử, đáng là gì? Đợi ta Ma Tông một lần nữa giết vào đại hoang, cái thứ nhất thì muốn tiêu diệt Thiên Diễn Thánh Địa." Lý Thế thời khắc này nội tâm cực kỳ không thăng bằng. Đối phương bị tất cả mọi người tán thưởng, được vạn người ngưỡng mộ, mà chính mình lại trốn chôn tranh tránh, rất sợ bị người phát hiện, như chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Loại này chênh lệch để hắn ghen ghét vô cùng. Nội tâm không ngừng tuôn ra muốn hủy diệt đối phương suy nghĩ. Một bên Trình Hồng Miên trông thấy Lý Thế bộ dáng này, nhất thời biết hắn suy nghĩ trong lòng. Nhưng nội tâm của nàng không hề bận tâm, tu luyện tới đại thánh cảnh, bỏ ra nàng vô cùng thời gian. Bao năm tháng qua, người nào nàng chưa thấy qua? Đã sớm luyện ra một viên thất khiếu linh lung tâm. Đối với tại trong sự ghen tị người, lớn nhất tốt cái gì lời nói cũng không cần nói, nếu không dễ dàng dẫn lửa thiêu thân. Bất quá cái này thánh tử ngược lại là thế gian ít có thần tuấn. Ta nuôi những cái kia trai lơ buộc cùng một chỗ cũng không sánh nổi hắn. Nếu có thể cùng hắn cùng chung một đêm xuân tiêu. Trình Hồng Miên tại nội tâm ám đạo. Trong đầu không ngừng tưởng tượng ra những cái kia dâm mỹ hình ảnh, trong lúc nhất thời lại liền hô hấp đều thô trọng. Cái này cũng không thể trách nàng. Tô Ánh Thần vô luận là thân phận bối cảnh vẫn là tướng mạo đều hoàn mỹ đâm trúng tâm khảm của nàng. Nói không tâm động căn bản không có khả năng. Nhưng nàng biết chắc hiểu, Tô Ánh Thần không có khả năng coi trọng chính mình. Cho dù chính mình thật câu được hắn, Thiên Diễn Thánh Địa cũng không có khả năng ngồi yên không lý đến. Sớm muộn sẽ bị người thanh tẩy. Ta tuy nhiên không thể nào. Bất quá ta cái kia đồ nhi lại là thế gian ít có tuyệt sắc, cũng lại vẫn còn tấm thân xử nữ. Về sau nhìn xem phải chăng có cơ hội dẫn tiến một phen. Trình Hồng Miên cúi đầu trầm tư, yên lặng ở trong lòng tính toán. Chính chủ tới a. Cơ thần tử đứng thẳng mà lên, thần sắc bình thản nhìn qua nơi xa đứng tại thần chu phía trên thần tiên quý lữ. Hắn ánh mắt nhìn như bình tĩnh, nhưng nếu là tỉ mỉ quan sát, liền có thể phát hiện trong đó thâm tàng trong mắt hỏa nhiệt chiến ý. Thánh tử, nô gia thế nhưng là chờ ngươi đã lâu đâu. Lần này nhất định phải đem ngài triệt để cầm xuống. Ngồi ở phía dưới thanh ngọc trước bàn Vân Khả Thanh ánh mắt mê ly, bản thân nàng chính là vì Tô Ánh Thần mới đến dự tiệc. Thậm chí còn bởi vì kìm nén không được tâm tư, xét tới sớm 2 ngày. Tự đoạn thời gian trước ly biệt về sau, nàng đầy trong đầu đều là Tô Ánh Thần cái bóng. Đang nghe Tô Ánh Thần muốn phó cơ thần tử ước hẹn về sau, nàng liền chủ động sai người liên hệ cơ thần tử, hy vọng có thể tiến về cơ gia thần thành dự tiệc. Mà Thiên Vương cung thánh nữ có thể chủ động đến đây, cơ thần tử tự nhiên sẽ không tự tuyệt. Tuy nhiên cũng tò mò vì sao Vân Khả Thanh như thế chủ động, nhưng hắn cũng không phải cái bắt quái người, đương nhiên sẽ không đến hỏi hỏi ý kiến. Huống hồ làm thiết tiến mới, loại này cấp bậc tiên tiêu tới tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Vâng, thần chu tại thần thành bên ngoài đã ngừng lại tiến lên. Tô Ánh Thần cùng một khuynh tiên tự thần quang bên trong đi ra, ngừng chân giữa không trung, như một đôi thần tiên quyến lữ, khí độ phi phàm, giống như hạ phàm trích tiên, tản ra một cỗ xuất trần tiên khí, chỉ là như vậy đứng trên không trung, liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Mới vừa nghe ngửi, nơi đây có dị tộc muốn đối với bản thánh tử hảo hữu chí giao xuất thủ. Không biết bây giờ nơi nào, ra gặp một lần. Tô Ánh Thần trên mặt cười yếu ớt, trên không trung như giẫm trên đất bằng, bị một khuynh tiên kéo không ngừng hướng trong thành đi đến. Lời này vừa nói ra, không ít người trong lòng run lên. Không hổ là thiên diễn thánh tử, coi là thật bá đạo vô cùng, vừa tới liền muốn cùng thần tộc thanh tẩy sao? Bá khí, đã sớm cái kia thu thập bọn họ. Tại nhân tộc địa bàn còn dám phách lối như vậy, há miệng liền muốn chấn áp tộc ta thiên tiêu. Ta nhìn cũng là thiếu thiên diễn thánh tử loại tính cách này yêu nghiệt, mới khiến cho dị tộc càng phách lối. Bạch Hiển cùng Thanh Vân khẳng định phải gặp nạn. Chờ lấy xem kịch vui đi. Tất cả mọi người đang chờ xem kịch. Cái này quá mức kích thích, yến hội còn chưa bắt đầu, hai phe thế lực đứng đầu nhất một nhóm yêu nghiệt liền bắt đầu tranh phong đối lập. Tại trước kia căn bản không thể gặp, vì vài vạn năm địa vị một lần. Làm sao có thể không làm bọn hắn hưng phấn? Cái này nhất định là muốn ghi vào cổ sử một trận chém giết. Bản tọa lần nữa, ngươi chính là cái kia thiên diễn thánh tử. Xem ra cũng không có gì đặc biệt, nhanh chóng tới thần phục với ta. Nếu không hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết. Bạch Hiển suy cười một tiếng, đầu lâu thật cao vung lên, không chút nào đem Tô Ánh Thần để ở trong mắt. Cùng Thanh Long thần tử khác biệt, Bạch Hiển trong mắt căn bản không có cái gì chủng tộc đại nghĩa cùng thể diện. Hắn chuyến này thì là đơn thuần hướng về phía cơ thần tử cùng Tô Ánh Thần tới. Nếu là có thể đánh bại bọn họ, Bạch Hổ tộc hy vọng đem về đề cao một mảng lớn. Tương lai liền có nắm chắc hơn tranh đoạt cái kia thần chủ vị trí. Ngươi Bạch Hiển muốn cướp con mồi của ta? Ai cho ngươi là gan? Thanh Vân tiến lên, không nhường chút nào, nghiêm chỉnh đem Tô Ánh Thần coi như một cái bánh trái thơm ngon, vậy mà tại tranh nhau cướp đoạt cùng hắn giao thủ cơ hội. Hai đầu hết ngồi đại giếng. Tô Ánh Thần chế giễu, hai người này bất quá tôn giả cảnh ngũ trọng mà thôi, thì cái này cũng dám hò hét chém giết chính mình. Quả thực không biết sống chết. Hắn thấy, những thứ này cái gọi là thần tộc bất quá là bị đuổi ra đại hoang chó mất chủ. Cực ít từng tiến vào đại hoang, nhãn giới cực kỳ nhỏ. Đã sớm không nhìn rõ cùng tránh thức yêu nghiệt ở giữa chênh lệch. Đợi đến tất cả cổ đại quái thai thức tỉnh, những thứ này không biết tiến thủ nội đấu phế vật tự nhiên sẽ bị đào thải. Đến lúc đó, mới là hoàng kim đại thế tránh thức kéo ra màn che thời điểm. Bây giờ những thứ này, bất quá tiểu đả tiểu nháo thôi. Chương 55, tuyệt thế yêu nghiệt tụ họp, điên cuồng ngã vào Vân Khả Thanh. Lắc đầu, không tiếp tục để ý cái lộn bên trong hai người, quay đầu nhìn về phía chân võ thánh tử, vừa cười vừa nói, ngươi thật đúng là một điểm không thay đổi, như trước kia một dạng tổn hại. Tại nguyên tắc bên trong, Chân Võ Thánh Tử cùng Tô Ánh Thần vì từng tại nào đó một bí cảnh cùng chung hoạn nạn qua chiến hữu. Lúc đó Tô Ánh Thần còn không biết Triều Tịch An, nao tử cũng tương đối bình thường. Hai người cũng coi như hợp lực xông ra bí cảnh, cũng liền vào lúc đó. Bọn họ lẫn nhau kết bạn, thừa dịp tuổi trẻ khinh cuồng, liền bài cá biệt tử. Trong sách Chân Võ Thánh Tử cũng bởi vì Tô Ánh Thần nguyên nhân, mấy lần khó xử Lâm Phàm, sau cùng chết thảm ở Lâm Phàm dưới lòng bàn tay. Đây không phải thay người ra mà sao? Ai bảo hai xuất sinh này phách lối như vậy? Chân Võ Thánh Tử cười trả lời. Tính cách của hắn luôn luôn đi thẳng về thẳng. Hai người này tới thì làm nhục Tô Ánh Thần, làm bái kết nghĩa qua huynh đệ. Chân Võ Thánh Tử trong lòng tự nhiên rất khó chịu, cũng chính là Tô Ánh Thần tới đúng lúc. Bằng không hắn đã sớm tiến lên đánh cái kia hai cái xuất sinh, hai cái phế vật thôi. Không cần quá phóng tâm tư trên người bọn hắn, trước đi gặp cơ thần tử đi. Tô Ánh Thần thản nhiên nói, cất bước tiếp tục hướng về bên trong thành đi đến. Hắn là lười đi để ý tới hai người kia. Mặc dù nói đối phương địa vị rất cao, thậm chí có thể nói không thua kém hắn, nhưng hai người này ánh mắt quá nhỏ bé, đợi đến tương lai thần tộc cổ đại quái thai xuất thế, bọn họ tự nhiên sẽ bị thay thế. Chỉ là Bạch Hiển cùng Thanh Vân, còn không đáng được hắn xuất thủ, con kiến hôi trong trường hợp thương thiên thôi. Ngay tại lúc này, cơ thần tử theo trong lầu cấp đi ra, phong hoa tuyệt đại, khí độ phi phàm, giống như xuất trần ẩn sĩ, không dính vào mảy may hồng trần chi khí, hắn mặt mỉm cười, nói ra, thiên diện thánh tử có thể đáp ứng dự tiệc, quả thật cho ta cơ mẫu người mặt mũi, đã Tô thánh tử đã đến. Xin mời các vị tiến về vị ương điện một lần. Bản người đã an bài mỹ tiểu thức ăn ngon. Đến lúc đó các vị muốn cùng người nào luận đạo đấu pháp, đều có thể ở nơi đó đưa ra. Không biết chư vị mục đích như thế nào. Cơ thần tử đứng chắp tay, trên mặt mang cười nhạt, ánh mắt lại hết sức bình thản. Cơ đạo hữu có thể là nói đùa. Đạo hữu tự mình mời, ta nào có không đến đạo lý. Đề nghị của ngươi ta tự nhiên không ý kiến, chỉ bất quá hai vị kia thần tử, khả năng không quá nguyện ý a. Tô Ánh Thần ánh mắt liếc về phía cách đó không xa Thanh Vân cùng Bạch Hiển. Có một cỗ tuyệt cường khí thế hướng về đối phương bắt đi, cùng với hỗn độn ánh sáng, còn có chí cường ba động, không giận tự uy, cường thế vô cùng. Nghe vậy, Cơ thần tử ý vị thâm trường nhìn Tô Ánh Thần liếc một chút, đồng thời cũng phóng xuất ra một cỗ siêu nhiên khí thế, giống như đồi núi áp đỉnh, hướng hai người trấn áp tới. Trong khoảnh khắc, trong sân hai người thì cảm nhận được một cỗ mạnh mẽ cùng cực áp, giống như bị thái cổ thần sơn hành kích, bụi mù bao phủ không trung, tách ra đám mây, liền không gian dường như đều muốn bị xé rách. Loại cảnh tượng này mười phần đáng sợ, chỉ là hai người khí thế thôi, thì có uy thế như vậy, không kém cỏi chút nào cùng phổ thông tôn giả toàn lực nhất kích. Hai người này so trong truyền thuyết càng mạnh. Bạch Hiển cùng Thanh Vân nội tâm không hẹn mà cùng toát ra ý nghĩ này. Giờ phút này bọn họ đều có chút sợ hãi, cảm thấy mình có chút xúc động, vì vậy mở miệng nói ra, chúng ta tự nhiên đồng ý thần tử nói. Tại vị ương điện lại đi quyết đoán. Hai người biết được, như lại không để bước. Đối mặt chính là ba vị yêu nghiệt cùng nhau chấn áp. Cho dù bọn họ cường thế đến đâu, cũng vô pháp đồng thời ứng phó ba người. Tuy nhiên bên trong lòng cảm thấy mười phần bị khuất, nhưng người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Ngoại trừ đáp ứng cơ thần tử đề nghị, không còn cách nào khác. Vị ương trong điện. Vân Khả Thanh chạm mặt tới, trên mặt có không che giấu được hoan hỉ, đi vào Tô Ánh Thần trước mặt, mềm mại nói, thánh tử quý an. Trước đây từ biệt, nô gia đêm không thể say giấc. Chờ đợi ở đây rất lâu, rốt cục đem ngài trông mong đến rồi. Vân Khả Thanh mắt như đào hoa, trực tiếp dính lên Tô Ánh Thần. Không thèm để ý chút nào bốn phía vô số người ánh mắt kinh ngạc. Tại lần trước xác định Tô Ánh Thần đối với mình có ý tứ về sau, nàng thì không có ý định tiếp tục cẩn tàng tình cảm của mình. Lần này nàng là hạ chớ đại quyết tâm, tự tin nhất định có thể cầm xuống Tô Ánh Thần. Ta tiên, Vân tiên tử đây là tại làm gì? Ngươi mù à, Vân tiên tử rõ ràng đối Thiên Diễn Thánh tử có ý tứ a. Đây cũng quá chủ động đi, hoàn toàn ngã vào a. Thiên Diễn Thánh tử phong hoa tuyệt đại, tuấn giật bất phàm, bị Vân tiên tử cảm mến cũng rất bình thường đi. Có cái gì tốt ngạc nhiên? Chắc không được Vân tiên tử như vậy tích cực chủ động đi gặp, nguyên lai là hướng về phía Thiên Diễn Thánh tử tới. Ngoa tạo, đây chính là trong lòng ta tiên tử a. Ai không phải đâu. Đang ngồi chỗ có thiên kiêu đều mở rộng tầm mắt. Bọn họ cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Vân Khả Thanh cảm mến cùng người nào. Không nghĩ hôm nay lại như vậy chủ động ngã vào Tô Ánh Thần. Phải biết Vân Khả Thanh thế nhưng là Đông Hoàng có tên mỹ nhân nhi, không biết có bao nhiêu dưới váy chi thần. Thậm chí hôm nay dự tiệc tiên kiêu bên trong thì có không ít nàng người ngưỡng mộ. Bây giờ nàng một phen cử động, nhất thời làm vô số người tan nát cõi lòng, đều là cũng không có cách nào cười khổ. Như là người khác bọn họ còn có thể giành giật một hồi, nhưng đối với Tô Ánh Thần, bọn họ lại không cách nào dâng lên một tia tranh đoạt tâm tư. Trên lệch quá xa. Vô liêm sỉ. Gặp Vân Khả Thanh chẳng biết xấu hổ dính phía trên Tô Ánh Thần, một huynh tiên nhất thời ngứa ngáy hầm răng, trực tiếp quắc lên Tô Ánh Thần cánh tay, một mặt xương lạnh truyền âm nói, "Tiểu yêu tinh, cách ta sư minh xa một chút, chớ có tùy ý dính vào đến." Bây giờ nàng cùng Tô Ánh Thần kết làm đạo lữ còn không bao lâu, đang ở vào tình yêu cùng nhiệt kỳ. Sao có thể trơ mắt nhìn lấy Vân Khả Thanh đối Tô Ánh Thần phát khởi thế công mà không để ý tới? Nô gia cùng thánh tử tình đầu ý hợp, một tiên tử có tư cách gì phải nhiễu? Vân Khả Thanh lạnh hừ một tiếng, bất mãn trả lời. Nàng quả thật có chút sinh khí, mỗi lần đối Tô Ánh Thần phát khởi thế công lúc, một huynh tiên đều ở một bên phải nhiễu. Quả thực là hung ác nhất chướng ngại vật. Ta đã cùng sư minh kết làm đạo lữ, ngươi nói ta có không có tư cách? Hiện tại ngươi bất quá là bại quyền mà thôi. Một huynh tiên như một đầu cao ngạo khổng tước, ngẩng đầu lên, bệ nghệ nhìn lấy Vân Khả Thanh. Mặc dù nói mình có nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng chi ngại, nhưng đả kích tình địch, cái nào có nhiều như vậy coi trọng. Chỉ cần có thể để Vân Khả Thanh cách Tô Ánh Thần xa xa là được, tuy nhiên nàng không ghét nữ nhân này. Nhưng trừ phi bất đắc dĩ, nếu không ai cũng hy vọng người yêu một lòng nhớ nhung tại trên người mình. Nghe vậy, Vân Khả Thanh nhất thời cắn chặt ngân nha. Tại Bách Linh các thời điểm nàng liền nhìn ra một khuynh tiên đối Tô Ánh Thần có ý tứ. Vốn cho rằng nàng tính cách thanh lãnh, không sẽ chủ động mở miệng. Không nghĩ tới lúc này mới qua mấy tháng, nàng liền đã cùng Tô Ánh Thần kết làm đạo lữ. Phát triển nhanh chóng, viễn siêu dự liệu của nàng. Bất quá Vân Khả Thanh tính cách cũng tương đương chấp nhất, nhận định đồ vật làm sao cũng sẽ không buông tay. Hít sâu một hơi, học một khuynh tiên đồng đạo, cuốn lên Tô Ánh Thần cánh tay, thậm chí đem toàn bộ thân thể đều dựa vào đi lên. Trước ngực cái kia sóng lớn mãnh liệt phút chốc đem Tô Ánh Thần cánh tay bao phủ. Nhẹ hừ một tiếng, Vân Khả Thanh không chút nào khiếp nhược đối lên một khuynh tiên ánh mắt. Mơ hồ ở giữa có kịch liệt hỏa quang bắn ra. Ùng ùng. Hai người lần này cử động, nhất thời dẫn tới mọi người không ngừng nuốt nước miếng. Trong lòng các loại hâm mộ ghen ghét, hận không thể đem Tô Ánh Thần thay thế đến, chính mình đi lên hưởng thụ cái này tề nhân chi phúc. Chương 56, hai đại tiên tử ôm vào trong ngực, đối ngươi kỳ vọng là quét ngang thần thoại bí cảnh. Tô Minh coi là thật diễm phúc không cạn, hai vị này đều là danh mãn Đông Hoang tiên tử, lại bị ngươi một người thu vào trong lòng. Cơ thần tử ngồi tại chủ vị phía trên, nhìn lấy tình cảnh này, không khỏi vừa cười vừa nói. Hắn một lòng hướng đạo, vì vậy không có cái gì tâm tình chập chờn, chỉ là hơi có chút cảm khái. Dù sao hai vị tiên tử có thể được thứ nhất chính là đại hạnh, dù là cao quý thánh tử, cũng đến không ra mấy vị có bực này diễm duyên. Các ngươi hai cái đừng làm rộn. Nơi này là cơ gia tổ địa, chớ có huyên tân đoạt chủ. Đều theo ta vào chỗ đi. Tô Ánh Thần bất đắc dĩ nói. Thân là tôn giả cảnh cường giả, hai người truyền âm tự nhiên bị hắn không sót một chữ thu vào trong hai. Nói thật, bị loại này tuyệt thế tiên nữ tranh đoạt cảm giác cũng không tệ lắm, nhưng chung quanh còn có nhiều người như vậy. Tô Ánh Thần cũng không muốn bị làm kỳ nhìn. Khoát tay áo, mang theo hai người vào chỗ yến hội. Không lâu, cơ hồ tất cả thiên tiêu đều tiến nhập tòa này to lớn đại điện. Phóng tầm mắt nhìn tới, vô biên vô hạn. Tùy tiện điểm một cái tại bên ngoài đều có hiển hách thanh danh, là tương lai đã định trước lập loè tinh thần, vô luận là thiên phú vẫn là bối cảnh, đều là cực đoan cường đại. Yến hội còn không bắt đầu à? Chẳng lẽ hôm nay thật sự là uống trà nói chuyện phiếm? Thanh Vân lạnh giọng nói ra. Vừa rồi tại bên trong tòa thần thành mất đi mặt mũi, giờ phút này hắn đã không kịp chờ đợi muốn lấy lại danh dự. Nắm chặt thời gian, Cơ Thần Tử hoặc Thiên Diễn Thánh Tử, ta chỉ khiêu chiến hai người các ngươi. Tùy ý phía trên tới một cái đi. Bạch Hiển khẩu khí rất lớn, một bộ mười phần chắc chín bộ dáng. Xem thường hết thảy thái độ làm cho vô số nhân tộc thiên tiêu nhíu mày. Phế vật vĩnh viễn kêu lớn nhất vui mừng. Dù sao toàn thân cao thấp cũng chỉ thừa một cái miệng. Muốn là ta, cũng sẽ không dự tiệc, đã sớm tự phế tu vi, trở về trùng tạo đi. Chân Võ Thánh Tử hoàn toàn như trước đây, lối ra cũng là hấp dẫn cửu hận. Oanh một tiếng, Thanh Vân cùng Bạch Hiển triệt để nhịn không được, đều là trợn mắt nhìn, sát ý vô biên bạo phát, trong mắt có vô tận phẫn nộ đang nổi lên. Tại tích góp lôi đình một kích, người hai ngược lại là có tự mình hiểu lấy. Biết toàn trường thì các ngươi phế nhất vật, muốn đánh liền đánh, ta đưa các ngươi vãng sinh, tránh khỏi mỗi ngày đi ra mất mặt xấu hổ. Chân Võ Thánh Tử không sợ chút nào, trong mắt Nhật Nguyệt tinh thần chuyển động, bệ nghệ nhìn chằm chằm hai người. Xem ra chư vị chiến ý cũng rất cao ngang. Vậy thì bắt đầu đi, các vị có thể tùy ý giao lưu. Cơ Thần Tử thản nhiên nói. Bản thân hắn tổ chức lúc này mới thiên tiêu thịnh hội mục đích, cũng là muốn nhìn một chút bây giờ các tộc đều là cái gì là trình độ. Đáng tiếc những cái kia cổ đại quái thai vẫn chưa lộ diện. Vẹn vẹn dị tộc những thứ này thần tử còn chưa xứng hắn tự mình động thủ. Từ vừa mới bắt đầu, mục tiêu của hắn cũng là Tô Ánh Thần cùng các lộ ẩn thế quái thai. Muốn cho bọn hắn mượn đi ra một đầu vô địch đường, ngoài tự thân vô thượng đạo tâm. Nói xong, trong đại điện hơn 10 vị thiên kiêu đem ánh mắt đặt ở Cơ Thần Tử cùng Tô Ánh Thần trên thân. Hiển nhiên lần yến hội này đại bộ phận thiên kiêu yêu nghiệt đều là hướng về phía hai người đến. Chư bị chẳng lẽ lại đều muốn khiêu chiến Tô Mỗ? Có thể ta cũng không có ba đầu sáu tay, đánh lên cũng tiếc phức. Trùng hợp ta cùng Mạch Sư Mội hôm nay cũng tại, nếu có sinh tử cảnh thiên kiêu có thể đánh bại nàng, liền có thể tới khiêu chiến ta, đồng thời ta sẽ ngoài định mức cho một kiện đại thánh binh. Nếu là tôn giả cảnh đạo hữu, ta sẽ trực tiếp xuất thủ ứng chiến. Không biết chư bị ý như thế nào? Tô Ánh Thần nhìn lấy mọi người vừa cười vừa nói. Trên thực tế dù là những người này cùng lên trận hắn cũng không giả, nhưng hắn chuyến này mục đích chủ yếu là bồi dưỡng một khuynh tiên, bởi vì là bị nhặt về Thiên Diễn Thánh Địa, thời gian tu luyện muộn, nàng trải qua chiến đấu có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tô Ánh Thần đối kỳ vọng của nàng thế nhưng là quét ngang thần thoại bí cảnh, khuyết thiếu chiến đấu kinh nghiệm, ngày sau tại bí cảnh bên trong thế nhưng là phải bị thua thiệt. Như thế cái biện pháp tốt. Tuyết Lâm, có hứng thú hay không, cùng các vị đạo hữu đỏ sức một phen? Cơ Thần Tử trên mặt cười yếu ớt, giống như gió xuân hiu hiu, đối với sau lưng một chỗ màn sân khấu hô. Nghe vậy, mọi người đều quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thanh xuân thiếu nữ tự sau người nhảy nhót đi ra, xem ra bất quá 13-14 tuổi, nhưng lại có sinh tử cảnh thất trọng tu vi, chỉ nghe nàng yếu ớt mở miệng nói ra, ca ca ngươi cuối cùng nhớ tới ta. Ta đều cho là ngươi quên ta đi đâu. Ngươi lúc trước một mực nhắc tới Tô Thánh Tử không phải là cái kia đại soái ca đi. Hoa hoa hoa, ngươi làm sao không sớm một chút gọi ta đi ra. Thanh xuân thiếu nữ đột nhiên hét lên, xem ra tương đương hoạt bát, nhìn thấy Tô Ánh Thần trong nháy mắt, liền chạy tới trước mặt hắn, tỉ mỉ dò xét. Cơ gia công chúa Cơ Tuyết Lâm. Cơ Thần Tử chỉ có cái này một người muộn muội, nên sẽ không sai. Tô Ánh Thần lông mày nhíu lại, âm thầm nói ra. Hắn đối với Cơ Tuyết Lâm cũng không xa lạ gì. Tuy nhiên không tính là nữ chính, nhưng cũng là cái có chút phân lượng vai phụ. Nội dung cốt truyện hậu kỳ, tại một lần nào đó Cơ Thần Tử phá quan thời điểm, hắn bị Lâm Phàm sử dụng. Xâm nhập Cơ Thần Tử phá quan chi địa, đánh gậy hắn tu luyện, nói một chút lời nói, dẫn đến hắn tẩu hỏa nhập ma. Thậm chí tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, Cơ Thần Tử tu vi không có chút nào tiến thêm. Dù vậy, khi biết nội tình về sau, Cơ Thần Tử cũng không có trách cứ Cơ Tuyết Lâm. Từ đó có thể biết quan hệ giữa hai người thì tốt biết bao. Xá muội từ nhỏ tính tình quái đản, vì vậy không giữ mồm giữ miệng một chút, còn mời Tô Minh chớ nên trách tội nàng. Cơ Thần Tử lên tiếng nói ra. Nhìn về phía Cơ Tuyết Lâm biểu lộ dở khóc dở cười, cái này đột nhiên hét lên tính cách thật cùng hắn không giống. Không sao, cái tuổi này bản nên hoạt bát một số. Tô Ánh Thần không nhanh không chậm nói, hắn đối cái này muội tử cũng không có cái gì ác cảm, hắn thân thế cũng tương đương bi thảm lý kỳ. Nếu không phải sử dụng điểm này, nàng làm sao cũng không có khả năng bị Lâm Phàm làm cho mê hoặc, sau cùng ngược lại đi thai họa Cơ Thần Tử. Không biết chư vị là không còn có ý kiến. Cơ Thần Tử lên tiếng nói ra, ta đồng ý, ta cũng không có ý kiến gì. Vừa rồi đứng lên thiên kiêu đều gật đầu đáp ứng. Trong lòng cung của bọn họ biết được, chính mình không phải Tô Ánh Thần đối thủ, chỉ là thân là thiên kiêu tự tôn để bọn hắn lựa chọn Tô Ánh Thần khiêu chiến. Bây giờ đối phương đem một khuynh tiên đẩy đi ra, còn bổ sung đại thánh binh dụ hoặc, chỉ cần không phải ngu ngốc, đều biết nên làm như thế nào chọn. Rất nhanh, cơ hồ tất cả sinh tử cảnh thiên kiêu đều bị phân ra ngoài, lưu lại thuần một sắc đều là tôn giả cảnh tồn tại, mỗi một cái đều thanh danh hiển hách, vì vang vọng một phương yêu nghiệt. An bài xong xuôi, vậy hãy tới đây nhận lấy cái chết. Thanh Vân ở một bên đã sớm chờ không nổi nữa, ánh mắt trực tiếp khóa chặt Tô Ánh Thần. Trên thực tế, nếu không phải cái này là nhân tộc tổ địa một trong, hắn đã sớm không hề cố kỵ xuất thủ. Chương 57, đưa ngươi đi âm phủ lại đi luân hồi. Thái cổ thần tộc liền đến các ngươi hai cái phế vật. Chu Tước cùng Huyền Vũ tộc thần tử thần nữ đâu? Không phải nói các ngươi dị tộc còn có cổ đại quái thai xuất thế, đều gọi tới đi. Bằng các ngươi còn chưa đáng kể. Chân Võ Thánh Tử cười lạnh nói, các ngươi nhân tộc cho tới bây giờ đều là mua danh chủ tiếng, không cần cổ đại quái thai xuất thủ. Đã ngươi vội vã tìm chết, vậy liền làm qua một trận. Bạch Hiển nổi giận gầm lên một tiếng, hiện ra nguyên hình, một bộ da lông đều đang phát sáng, như là phủ thêm một tầng thần huy, lại có đạo đạo kim văn ngang dọc xen lẫn tại trên người. Giờ phút này thần sắc hắn qua trường, nhảy lên rộng lớn diễn võ đài, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Chân Võ Thánh Tử. Xuất sinh mà thôi, hôm nay ta thì chém ngươi thất phách, mang về cho sư tôn ta canh cổng. Chân Võ Thánh Tử không sợ chút nào, đồng thời lách mình trực tiếp đứng trên diễn võ đài. Không có hắn lời của hắn, hai người đều là bạo phát mạnh nhất khí thế, như sao chổi bản tướng đánh cùng một chỗ. Hiển nhiên, hai người đều không ngoài miệng nói như vậy nhẹ nhõm, đều tại đem hết toàn lực đối oanh. Tô Minh coi trọng người nào hơn? Cơ Thần Tử sắc mặt lạnh nhạt, tùy ý dò hỏi. Tại tình mà nói, ta càng nhìn kỹ Chân Võ Thánh Tử, như khách quan một số đâu. Tự nhiên vẫn là Chân Võ Thánh Tử. Tô Ánh Thần trên mặt không thấy khẩn trương chút nào chi sắc, gấp nói tiếp, tuy nhiên tên kia một ngày không có chính hình, nhưng làm Tây Châu đệ nhất thánh tử, mặc dù so ra kém người ta, đối phó những thứ này nhãn giới nhỏ hẹp thần tử, lại dư xài. Đối với Chân Võ Thánh Tử thực lực, thông hiểu nội dung cốt truyện hắn tự nhiên rõ rõ ràng ràng. Đương đại trừ bọn họ ba cái yêu nghiệt cùng chưa xuất thế cổ đại quái thai, không người có thể đưa ra phải. Chỉ là một cái thái cổ thần tử, còn không cách nào uy hiếp được hắn. Tô Minh mắt sáng như đuốc, nhìn thấy gần giống nhau. Thái cổ thần tộc bị đuổi ra đại hoang quá lâu, sớm đã thấy không rõ cùng bọn ta chênh lệch. Hiện tại chỉ hy vọng những cái kia cổ đại quái thai có thể mang đến một số ngoại ý muốn kinh hỉ. Cơ Thần Tử nhàn nhạt cười nói. Lúc này hai người sóng vai đứng tại trên đài cao, nhìn qua diễn võ đài phía trên không trung, chờ đợi lấy những cái kia cổ đại quái thai đến. Một cái ba khí tuyệt luân, một cái trầm tĩnh như thủy, hai vị tuyệt thế yêu nghiệt lẫn nhau giao dung khí tràng, hình thành một mảnh rộng rãi lĩnh vực, đem thiên địa đều nhuộm thất sắc. Mà lần này quan cảnh tự nhiên hấp dẫn bên ngoài sân vô số người ánh mắt, không biết có bao nhiêu tư xuân thiếu nữ tại nhìn thấy cảnh này về sau đêm không thể say giấc, đem vĩnh viễn khắc sâu vào trong lòng. Cùng lúc đó, diễn võ đài thượng thần quang bạo phát, các loại phù văn hừng hực vô cùng, như là hai ngôi sao lớn va chạm vào nhau, bộc phát ra lớn nhất chướng mắt thánh huy. Vâng, như vẫn thạch trùng kích đại địa, cả hai không ngừng oanh kích, chính là này danh xương kiên cố bất hủ diễn võ đài cũng tại rung động, đang từ từ nứt ra. Đây cũng không phải là cả hai thực lực chân thật, bọn họ đều là đang thử thăm dò. Dù vậy, này uy thế vẫn khiến cách đó không xa ngắm nhìn các lộ thiên kiêu đều run sợ. Hai người quá kinh khủng, viễn siêu cùng thế hệ, đương đại có thể sánh vai chi người lác đác không có mấy. Cũng không tệ lắm, so phế vật mạnh hơn một chút, nhưng cũng liền cái này chút trình độ. Nếu như chỉ những thứ này năng lực, vẫn là sớm làm cút đi. Để cổ đại quái thai ra sân, và ngươi hoàn toàn không đáng chú ý. Chân Võ Thánh Tử vung ra một quyền, như sao chổi nện xuống, trực tiếp đem Bạch Hiển Nàng đánh ra ngoài. Trong ngôn ngữ mang theo khinh thường, càng có tia hơn tia lanh ý tràn ngập. Cùng lúc đó, Bạch Hiển sắc mặt tái xanh, là cao quý thần tộc, thế mà tại nhục thân đối kháng phía trên ăn phải cái lô bốn. Hắn không được thừa nhận, Chân Võ Thánh Tử thể phách mạnh đáng sợ, như tiếp tục trưởng thành tiếp, tương lai xác suất lớn có thể thân thể thành thánh. Người quá phế lối, hôm nay nhất định gặp nạn, tử tại bản tọa trong tay. Bạch Hiển gầm lên giận dữ, mở ra miệng to như chậu máu, có thể thấy rõ ràng, trong miệng của nó không ngừng hướng ra phía ngoài khuyết tán màu bạc phù văn, còn như sóng lớn giống như của tới, bảo thuật thần huy kinh thiên. Đây là Bạch Hổ nhất tộc vô thượng bảo thuật, là chân chính sư hướng công, nhiếp tâm hồn người, có thể tùy tiện chấn vỡ đối phương kỳ kinh bát mạch, uy năng đáng sợ vô cùng. Không biết tự lượng sức mình, cho ngươi đường sống ngươi không đi. Nhớ đến đời sau đem mắt cho đánh bóng điểm. Chân Võ Thánh Tử ánh mắt lạnh lẽo, trong mắt nhật nguyệt tinh thần đảo ngược, có màu vàng kim lôi đỉnh bao trùm toàn thân. Đây là hắn tự thân thể chất cùng đạo tác hiển hóa, nắm giữ thông thiên uy năng. Hắn bộ giết tới, toàn thân tia điện lấp lóe, kim quang hướng tiêu, triệt để hóa thành một tôn thiếu niên thiên thần. Trong lúc giơ tay nhấc chân bắn ra kim sắc thiểm điện, uy thế nhiếp tâm hồn người. Ầm ầm, Chân Võ Thánh Tử một trường vỗ ra, mang theo vô tận lôi quang, như một vùng biển mênh mông giống như đánh ra mà tới. Tất cả màu bạc phù văn đều không có cách nào quấy nhiều hắn mảy may, đều tại đụng chạm lấy hắn nhục thân lúc trong nháy mắt tán loạn. Giờ phút này hắn mặt mũi tràn đầy sát khí, giống như trận mắt lôi thần, chế tài thế gian hết thảy. Giết! Chân Võ Thánh Tử tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Tại Bạch Hiển sợ hãi cùng ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, một trường vô nát hắn tất cả hộ thể phù văn. Chỉ là nháy mắt, Bạch Hiển hổ khu triệt để bạo liệt, thân huyết bay đầy trời tung tóe, giải đầy cả tòa diễn võ đài. Mà tại cách đó không xa, Bạch Hổ tàn hồn hoảng sợ nhìn lấy Chân Võ Thánh Tử. Hắn là nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình thế mà lại bị bại như thế gọn gàng mà linh hoạt, không có một tia sức phản kháng, tự tìm đường chết. Hiện tại thì đưa ngươi đi âm phủ lại đi luân hồi. Lời còn chưa dứt, Chân Võ Thánh Tử cũng đã lách mình hướng về phía trước, hiển nhiên muốn triệt để chém giết Bạch Hiển. Trong lòng của hắn rõ ràng, hai phe vì kẻ thù truyền tiếp, đem thả trở lại chỉ có thể là tai họa. Vì vậy hắn ra tay không lưu tình chút nào, chuẩn bị đem đối phương một kích mất mạng. Nhóc con ngươi dám! Gặp Chân Võ Thánh Tử muốn hạ sát thủ, chỗ có dị tộc ánh mắt đều dựng đứng lên. Bạch Hiển là thần tộc thần tử, nếu như tử tại cái này địa phương, tuyệt đối sẽ dẫn phát thái cổ thần tộc đại dung chuyển. Đông Dương, hư không bị xé mở một nói vết nước. Một cái to lớn hổ trảo tự trong đó bao phủ mà ra, trắng bạc thần quang lập loè ở giữa, lôi cuốn lấy Bạch Hiển tàn hồn rời đi, chỉ là lúc gần đi lưu lại một thanh khoát đại cự phủ, trên đó hỗn độn khí tràn ngập, dường như có thể khai thiên tích địa. Chỉ cần không ngủ, liền có thể nhìn ra đây là một kiện cực tốt thần binh. Này cục ta Bạch Hổ thần tộc nhận thua. Đây là thánh tôn binh, sát phạt uy năng không kém gì chuẩn đế đạo binh. Dùng nó đến trao đổi tộc ta thần tử cánh mạng, các ngươi cũng không tính ăn thiệt thòi. Thanh âm uy nghiêm tự một chỗ khác hư không vết nước truyền ra. Một tên mày trắng râu hùm lão giả chậm rãi từ đó đi ra, thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm Chân Võ Thánh Tử sau lưng hư không. Tại đề phòng cùng cảnh giác, đây là Bạch Hiển hộ đạo giả, vì đại thánh cảnh cực đỉnh cường giả. Nguyên bản Bạch Hiển hộ đạo giả cũng không phải là hắn, nhưng bởi vì lần này tới là nhân tộc tổ địa một trong, Bạch Hổ thần tộc không yên lòng Bạch Hiển an toàn, vì vậy mới thay đổi nhân tuyển. Mà một bên khác, Trần Võ Thánh Tử ánh mắt lạnh nhạt, đối có người xuất thủ cướp đi Bạch Hiển sự kiện này không thèm để ý chút nào. Dù sao người đối phương hộ đạo giả thì tại sao lưng nhìn lấy, có thể đem nhục thân đánh nổ đã là cực hạn, Bạch Hổ thần tộc sẽ không cho phép chính mình thần tử tự ở bên ngoài. Huống hồ Bạch Hiển một thân tinh khí thần đã bị hắn ma diệt, lòng dạ triệt để đánh mất. Dù là được cứu trở về, cũng chỉ là cái phế vật mà thôi, lại không ra cái gì sóng lớn đến,